Chương 357, đoạn anh hùng thân tử. Chương 357, đoạn anh hùng thân tử. Sợ rằng phải tổn thọ. Nội cảnh không gian bên trong, quanh quần Tô Mộc thanh âm. Hoàng đế nghe được cuối cùng hai chữ kia sau đó, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở cười. Đại Minh hoàng đế, liền không có mấy người sống đến 50 tuổi. Tổn thọ. Cái này sợ không phải muốn trực tiếp đem hắn đưa đi. Thôi, sẽ để cho cái này loạn thần tặc tử, lại nhọn nhơ ngoài vòng pháp luật một đoạn thời gian đi. Hoàng đế hậm hực túi đầu xuống, tâm lý tính toán phải như thế nào huyền chuyển trả lời, mới sẽ không tổn thọ. Bên cạnh Phật ấn trên mặt lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình, rồi sau đó nhìn về phía Tô Mộc hỏi, "Tô đại phu, là chỉ cần nói ra liền có đại giới, kia nếu như ta không nói đâu?" Hoàng đế nghe hắn lời này, trong tâm không miễn có chút cảm thán. Cái này Phật ấn có phần cũng quá ngu xuẩn một điểm. Nói ra liền tổn thọ, không nói ra, dĩ nhiên là không gậy thọ rồi. Đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ ràng. Có thể Tô Mộc chính là ngầm hiểu lẫn nhau khẽ mỉm cười, không nói ra, dĩ nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng. A Di Đà Phật, thì ra là như vậy. Phật ấn đánh tiếng niệm Phật, rồi sau đó tiến tới hoàng đế bên hai, "Dì hai." Mới đầu hoàng đế còn có chút không để bụng, chính là nghe phía sau, hoàng đế ánh mắt lại là càng phát sáng lên, đến cuối cùng, càng là vô vô Phật ấn bà bay, không chút nào keo kiệt tán dương, "Phật ấn, có ngươi à. Đều là hoàng công tử trong ngày thường dạy dỗ tốt." Phật ấn có chút ngượng ngùng sờ đỉnh đầu một cái tóc giả. "Được, bớt định hót, chờ trở về đi chuyện này liền giao cho ngươi, làm tốt thường lớn." Hoàng đế lần nữa vui vẻ. "Là, không thể để Đồng Chu hội nghịch đảng làm sao? Đối phương tại dưới tay hắn người hầu, hắn muốn là, nếu là, nghĩ nhường đối phương chết, còn không là có 1000 loại lý do, 1000 loại biện pháp." Ngược lại chính hắn trên triều đình đám kia đại thần trong mắt, cũng là hoang dâm vô độ, thì nộ vô thường người thiết lập. Nếu là thật muốn là, nếu là, đem Tào Thiếu Khâm giết chết, nói không chừng miệng hắn biên nói bóng nói gió còn có thể đi một vòng đi. Phật ấn nghe thấy hoàng đế mà nói, lại chỉ là hiểu ý nở nụ cười. Đánh một tiếng nhiệm vật. Ngay tại hoàng đế mấy người rời khỏi nội cảnh thời điểm, chính đường Tam Ti hội thẩm, cũng có mới độ tiến triển. "Đi, dùng tấm này liệu thương phủ, đem cái này đoạn anh hùng đầu lưỡi chưa tốt." Đại lý Tự Khanh vẻ mặt nhức nhối từ trong tay áo móc ra một trương liệu thương phủ, đưa cho bên người một cái nha dịch. "Là đại nhân." Nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn, đưa cho đồng bạn, rồi sau đó cung kính từ đại lý Tự Khanh trong tay nhận lấy liệu thương phủ. Nhưng trong lòng thì không miễn hơi xúc động những đại nhân vật này xuất thủ lộc lẫy. Giá này trị hắn 28 năm đồng lộc liệu thương phủ, nói cho nhân phạm dùng, liền cho nhân phạm dùng. "Thật là tiện nghi ngươi cái này tạp nhân." Nha dịch cầm lấy phù lục, đi tới đoạn anh hùng bên người ngồi xuống, vốn là phun một ngụm, rồi sau đó mới là đem liệu thương phủ ấn tại đoạn anh hùng kia nhăn bóng đầu lớn bên trên, chậm rãi hướng bên trong truyền vào nội lực. Chỉ là một cái hô hấp, đoạn anh hùng bên ngoài thân thương thế đã khôi phục hơn nữa. Cái lưỡi nơi cũng là một hồi núp đích, phấn hồng sắc thịt lồi, đánh vỡ mặt ngoài một tầng thuốc kim sang, bắt đầu sinh trưởng. Lại là một cái hô hấp. Đoạn anh hùng đầu lưỡi triệt để tu bổ xong, nha dịch thấy vậy, đang muốn đem liệu thường phụ thu cất. Có thể hết lần này tới lần khác tại lúc này, dị biến hoành sinh. Một cái khô gầy lại thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, bóc vào cổ tay hắn, rồi sau đó chỉ nghe một hồi tiếng xương nứt văng rội. Trên công đường nhất thời liền vang rội cái này nha dịch âm thanh thảm thiết. "A, không tốt, cái này tặc tử tay chân gần cũng lại lần nữa nhận." Đại lý Tự Khanh lúng túng liền muốn lùi về sau. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp từ trên ghế đứng dậy, nghe thấy thanh âm hắn, đoạn anh hùng cách không bổ ra một đạo sắc bén trường lực, khí thế hung hung hướng phía kia đại lý Tự Khanh đánh tới. "Cứu!" Đại lý Tự Khanh vô ý thức mở miệng cầu cứu. Nhưng mà, đoạn anh hùng xuất thủ thật sự là quá mức quả quyết, bên cạnh nha dịch lại chỉ là một ít bất nhập lưu võ giả, căn bản là không phản ứng kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái này đạo trường lực, khoảng cách đại lý Tự Khanh càng ngày càng gần. "Vâng!" Ngay tại đại lý Tự Khanh gần như tuyệt vọng chi lúc, Vương Trực chính là xuất hiện trước người hắn, tay áo bào hất lên, liền dễ như trở bàn tay hóa giải đoạn anh hùng thế công. Rồi sau đó còn phong khinh bân đạm quay đầu đi, nhìn về phía đại lý Tự Khanh, "Từ đại nhân, lần sau nếu như lại cho nhân phạm trị thương, tốt nhất dùng trước móc sắt xuyên hắn xương thì bà." Ta nhô xuống, bên dưới. Đại lý Tự Khanh lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái. Nhưng mà, hắn là thoát khỏi nguy hiểm, đối diện hình bộ thượng thư Lưu đại nhân coi như thảm. Lúc này bị đoạn anh hùng bóp vào cổ họng, hô hấp đều có chút khó khăn. Đoạn anh hùng vừa tài, mới kia một cái phách không trường lực, chỉ là vì là dương đông kích tây, hắn mục đích chân chính, từ vừa mới bắt đầu chính là ngồi ở bên kia vẻ mặt mờ mịt Lưu thượng thư. "Cứu! Cứ mạng." Lưu thượng thư nghẹn ngào tiếng cầu cứu, truyền tới những người khác trong hai. Bọn nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn, vô ý thức liền muốn về phía trước. Có thể đoạn anh hùng chính là gia tăng lực đạo trên tay, rồi sau đó hung ác nói ra, "Tất cả chớ động, không phải vậy ta liền giết hắn." Cái này, bọn nha dịch nhất thời không dám tới gần. Muốn tiếp tục tiến đến, mặc kệ Lưu thượng thư chết hay chưa, bọn họ hạ chẳng đều sẽ không rất tốt. "Người muốn cái gì?" Vương Trực lúc này phảng phất là thỏa hiệp một dạng, bình thường, trầm giọng mở miệng. "Một con quái mã, lại thả ta ra khỏi thành." Đoạn anh hùng chậm rãi hướng công đường bên ngoài rời bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Trực, rất sợ đối phương không để ý Lưu thượng thư chết việc, sống, lát mình qua đây đem hắn bắn chết. "Có thể." Vương Trực gật đầu một cái, cùng lúc phân phó phiên tử chuẩn bị ngựa. "Vương đại nhân." Lưu thượng thư chính là cảm kích liếc mắt nhìn Vương Trực. Không bao lâu, thất ngựa bị dắt lấy đến, đoạn anh hùng tỏ ý phiên tử lùi về sau, rồi sau đó bắt lấy Lưu thượng thư, phi thân nhảy lên lưng ngựa. Nhưng mà đoạn anh hùng sự chú ý toàn ở Vương Trực trên thân, không có chú ý tới một cái phi châm, lặng yên không một tiếng động hướng phía mã nhãn con người bắn tới. "Hí hí hí hí." Khi đoạn anh hùng vừa ngồi lên yên ngựa, còn chưa chờ phản ứng lại, dưới thân thất ngựa bị đau, đột nhiên ngựa về sau. Đoạn Anh Hùng trong nháy mắt mất đi thăng bằng, vô ý thức liền đi bắt dây cương. Có thể còn không chờ hắn va chạm vào dây cương, một đạo nóng bỏng cùng cực kiếm khí đã từ trước ngực hắn nhập vào cơ thể mà ra. Ầm ầm, N358 chương 358, triều đình bên trên, hoàng đế nhức đầu chương 358, triều đình bên trên, hoàng đế nhức đầu Đoạn Anh Hùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Trước khi chết đều không rõ ràng, chính mình rõ ràng còn chưa có giao phó xuất quan ngân tung tích, cái này Vông Trực làm sao lại trực tiếp đem hắn giết? Bất quá, hắn sự nghi ngờ này, chú định không chiếm được giải đáp. Cứu, cứu mạng. Cùng ngay cùng lúc, Lưu Thượng Thư cũng từ trên lưng ngựa ngã xuống, Đinh Thiết Trưởng vó ngựa, không chút do dự nào hướng Lưu Thượng Thư tâm kia bị dọa sợ trắng bệnh trên mặt đập đi. Đây chính là người cùng nghiệt xúc khác nhau. Đoạn Anh Hùng đến chết đều không có lựa chọn đi thương tổn Lưu Thượng Thư, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có người sống sót chất lượng mới là có giá trị nhất. Ngược lại thì nghiệt xúc đây, nếu mà một móng đạp xuống đến, nên đón nó, hơn phân nửa là biến thành thịt ngựa hòa thiêu. Mà đang ở Lưu Thượng Thư tiếng kêu cứu vừa mới băng rồi, Vương Trực vừa tải, mới chém ra một đạo kiếm khí kia, tại đánh chết Đoạn Anh Hùng sau đó, lăng không nhất chuyển, từ mã mắt phải đâm vào, phá vỡ đại não, lại từ mắt trái xuyên thấu mà ra. Cùng lúc một đạo trưởng lực lâm thân, cao to tuấn mã thân thể, phản phất bị xe chở giáp đụng một dạng, đông dưng bay ngược ra ngoài xa hơn 3 trượng, đột nhiên nện vào trong sân tràn đầy cánh khô trong bụi hoa. Lưu đại nhân, không chịu kinh hãi đi. Vương Trực lúc này chậm rãi đi tới trước, bận tâm hỏi một câu. Cùng ngày cùng lúc, hai tên Tây Hán phiên tử đi nhanh qua đây, một người đem Lưu Thượng Thư từ dưới đất đỡ, một người khác chính là xử lý rơi vào bụi hoa sát ngựa. Đa tạ Vương đại nhân xuất thủ cứu giúp. Lưu Thượng Thư lòng vẫn còn sợ hãi đứng dậy, còn không chờ vô vô trên y phục bụi đất, nhìn thấy Vương Trực đi tới, vội chắp tay hành lễ. Ngày trước mặc kệ hắn đối với, đúng, Tây Hán là cái gì ấn tượng, nhưng là hôm nay, không thể nghi ngờ là Vương Trực đem hắn từ trong nguy nan cứu. Phần ân tình này là tuyệt đối không thể quên. Vương Trực khẽ mỉm cười, không có nói gì nhiều. Đại nhân, Đoạn Anh Hùng đã đền tội. Một tên Tây Hán phiên tử kiểm tra Đoạn Anh Hùng thương thế, có chút tiếc nuối nói ra. Vương đại nhân, cái này Đoạn Anh Hùng còn chưa có giao phó xuất quan ngân tung tích, ngươi làm sao lại bắt hắn cho giết? Nghe nói như vậy, vừa mới vừa đi tới ngay giữa sân tả đầu ngự sử, có chút bất mãn mở miệng. Vương Trực chỉ là quét hắn một cái, rồi sau đó giấu hai tay, từ tốn nói, cái này Đoạn Anh Hùng cùng hung cực ác, bản đốc chủ lo lắng chỉ thương không giết, ngược lại sẽ kích thích ra máu hàn tính, đến thời gian đó, Lưu đại nhân an nguy coi như không có cách nào bảo đảm. Nghe vậy, Lưu Thượng Thư vốn là cảm kích liếc mắt nhìn Vương Trực, rồi sau đó có chút bất mãn hướng phía tả đầu ngự sử nói, ta nói Trịnh đại nhân, bản quan trong ngày thường không có đắc tội qua ngươi đi, ngươi cứ như vậy kỳ vọng bản quan gặp bất trắc. Ta không có. Trịnh đại nhân lúc này tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, dường như hắn lời nói thật có chút vấn đề. Có thể làm hắn khỏe mắt liếc qua quét thấy Đoạn Anh Hùng thi thể, lại nhẫn nhịn không được thở dài, nhưng ngày mai lâm triều, chúng ta phải nên làm như thế nào hướng về thánh thượng bẩm báo a? Lưu Thượng Thư cùng Từ đại nhân nghe nói như vậy, cũng đều là mặt đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy à, Đoạn Anh Hùng chết, kia bị trộm cứu trợ thiên thai quan ngân, chẳng phải là triệt để không hướng đi. Cũng may, Vương Trực lúc này chủ động đem sự tình gánh chịu đến, mấy cái vị đại nhân yên tâm, ngày mai lâm triều, Vương Mộ sẽ cho hoàng trên một câu trả lời. Vậy liền nhờ cậy Vương đại nhân. Lưu Thượng Thư chắp tay một cái, còn lại hai người cũng không nói gì nhiều, tiếp liền rời đi. Vương Trực chính là bước nhanh, hướng phía hậu viện phương hướng đi tới. Ngoài cửa, dân chúng nhìn thấy Đoạn Anh Hùng bị bắn chết, cũng là cảm thấy xúi quẩy, dồn dập rời đi. Hậu viện, Vương Trực vừa mới chạy tới, liền thấy hoàng đế mang theo Phật ấn, Linh Linh Phát mấy người từ trong sân đi ra, mặt sắc không phải đặc biệt đẹp đẽ. Lúc này, không mình hành lễ nói, thần Vương Trực gặp qua Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Ái Khanh miễn lễ. Hoàng đế tâm tình giống như cũng không phải quá tốt, qua loa lấy lệ nhấc nhấc tay. Rồi sau đó có chút kỳ quái hỏi, Vương Ái Khanh rút người ra tới đây, chính là kia Đoạn Anh Hùng một án đã có kết quả. Vương Trực nghe vậy, có chút xấu hổ, kia Đoạn Anh Hùng đầu lưỡi vừa mới khôi phục, nào ngờ đống nhiên nổi lên, bắt giữ Lưu Thượng Thư làm con tin, bị thần giải quyết tại chỗ. Nga, kia quan ngân tung tích có từng tuần hỏi lên. Cái này, chưa hề. Vương Trực chần chờ chốc lát, vẫn là lắc đầu một cái. Hoàng đế hơi sững sờ, nhìn về phía bên người Phật ấn, người sau trên tóc bẩn thỉu, còn có chút không có triệt để tiêu hóa ngũ cốc. Phật ấn chú ý tới hoàng thượng ánh mắt, cũng là gật cười, vung tay một cái. Hoàng đế thấy vậy, giống như là minh bạch cái gì, thở dài. Vương Trực lại không hiểu nguyên do trong đó, còn tưởng rằng là chính mình làm việc bất lợi, nhắm chúng hoàng thượng không thích, liền vội mở miệng nói, bất quá thần đã có biện pháp, ngày mai lâm triều, nhất định có thể đem kia bị cướp quan ngân như số tìm về. Kia trông chờ ngươi tin tức tốt. Hoàng đế trầm mặc nháy mắt sau đó, gật đầu một cái, rồi sau đó mang theo Phật ấn mấy người, liền hướng đến phủ nha đi ra ngoài, trở về hoàng cung. Vương Trực chính là cúi đầu, thẳng đến hoàng đế sau khi rời đi, tại mới thoáng thở phào. Chỉ là trong tâm vẫn hơi nghi hoặc một chút. Hoàng thượng hôm nay kiên nhẫn làm sao sẽ kém như vậy? Vương đại nhân chớ lo lắng, hoàng thượng chẳng qua là tiến vào một lần nội cảnh, biết được một ít chuyện phiền lòng thôi, cùng ông đại nhân không liên quan. Chính tại lúc này, Tô Mộc thanh âm truyền tới. Vương Trực hiếu kỳ xoay người, nhìn thấy là Tô Mộc sau đó, cười cười, nguyên lai là Tô tiểu hữu. Không biết như lời ngươi nói nội cảnh là. Vương đại nhân coi như là Triệu đại sư khai thiên nhãn chi lúc, bản thân nhìn thấy quan cảnh, có thể nhìn hiện tại, đo tương lai, vì là tiến vào bên trong cảnh người giải đáp nghi vấn giải thích. Ồ, lại còn có bậc này thần kỳ nơi ở. Vương Trực đến nhiều chút hứng thú, rồi sau đó cùng Tô Mộc đồng hành, lúc thỉnh thoảng hỏi thăm một ít nội cảnh trên chi tiết. Tô Mộc cũng không có co dấu dếm, ngược lại chính hắn lần này tới, chính là muốn cho Vương Trực tốt tốt bổ một chút thiết lập, tốt đem Tào Thiếu Khâm kéo xuống ngựa. Đồng chu hội đi. cũng là thời điểm bắt tay trả thù. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt ở giữa liền đến sáng sớm hôm sau. Hoàng đế tại một hồi núi hô bên trong ngồi lên Long Ý Điệp, Phật Ấn đứng ở bên trái, chúc mừng Phát Tài phân hai đội đứng ở sau lưng. Phật Ấn tiến đến một bước, cao giọng hát nói, có chuyện lên tấu, không có chuyện gì bái triều. Hoàng thượng, Lâm Thao phủ chợt hàng bao tuyết, hạ hạt hai châu ba huyện, tất cả đều thụ hại, cần mau sớm mắt xuống, bên dưới tiền thuế, an bài quan viên đi tới cứu trợ thiên hai. Hộ bộ thị lang từ trong đội ngũ đi ra, trong tay cầm một phần tấu sơ. Chuẩn đấu, truyền châm ý chỉ, đến cùng xương phủ điều chuyển tiền thuế, khác đến lại bộ thượng thư an bài quan viên, giám sát cứu hai. Tuân chỉ. Lại bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, đáp một tiếng. Hoàng thượng, biên cương tấu báo, mấy ngày nữa Mông Nguyên có tiểu cổ kỵ binh Nam Hạng, cướp bóc Hà Sáo Bình Nguyên khu vực. Hoàng thượng, Giang Hoài khu vực, khí trời bỗng nhiên chuyển lạnh. Liên tục 7-8 cái tin tức, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tin xấu. Hoàng đế có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm. Trong lòng có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình hôm qua từ trong cảnh trung được đến tin tức, chỗ nào nói lộ ra miệng. Không phải vậy vì sao hôm nay một buổi sáng sớm, tin tức xấu liên tục truyền ra, tin tức tốt liền không thấy một cái. Giữa lúc lễ bộ thị lang lui ra, hộ bộ thượng thư tiến đến một bước, thi lễ một cái, hoàng thượng, cướp bóc cứu trợ thiên thai quan ngân loạn anh hùng, đã ở hôm qua để tội, nhưng cứu trợ thiên thai quan ngân vẫn như cũ bật vô âm tín N359 chương 359, vương trực tội, hoàng đế truyền đòi triệu bù tam, tô mục chương 359, vương trực tội, hoàng đế truyền đòi triệu bù tam, tô mục nghe thấy hộ bộ thị lang mà nói, hoàng đế có chút mong đợi nhìn về phía vương trực. Vương trực, nếu như chấm nhớ không lầm, hôm qua chi lúc, ngươi từng hứa hẹn hôm nay lầm triều cho chấm một câu trả lời, cái này cứu trợ thiên thai quan ngân, còn có tung tích. Nghe sáng sớm tin tức xấu, cũng nên có chút tin tức tốt đi. Nhưng mà Vương trực chính là tiến đến một bước, mặt sắc rất là xấu hổ, thần vô năng, quan ngân đến bây giờ không rõ tung tích. Cái gì? Hoàng đế trợn to hai mắt, nhẫn nhịn không được quát lớn một câu, các ngươi Tây Hán đều là làm ăn cái gì? Thấy hoàng đế nổi giận, Vương trực trong ngày thường chính địch, lúc này cũng dồn dập bỏ đá xuống giếng. Hoàng thượng, Vương trực được sủng ái mà yêu, còn hoàng thượng trị hắn tội khi quân. Hoàng thượng, hoàng thượng. Liên tiếp đứng ra 3-4 vị đại thần, tất cả đều là tử gián. Bất quá những người này đa số đứng ở hàng sau, đứng ở quan văn hàng trước ra cắt chính ngã, Hoa Thái Sư, lúc này đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chỉ có Đông Sưởng Tào Chính Thuần, không nhìn ra mặt sắc, nhưng mà đáy mắt mơ hồ có một nụ cười châm biếm lưu truyền. Mấy ngày nữa liên tục nhận được tin tức xấu người, cũng không chỉ hoàng đế một cái. Hán Tào Chính Thuần giống như vậy. Vương trực đột phá tông sư hậu kỳ, có cùng hắn địa vị ngang nhau thực lực vì đó một. Hết lần này tới lần khác đổi vào lúc này, Lưu Hỷ bại vào Vũ Hóa Điển, để cho kia đoạn anh hùng bị Tây Hán mang đi vì đó hai. Chớ đừng nói chi là còn có to to nhỏ nhỏ chuyện vặt. Nhưng bây giờ, Vương trực hành sự bất lực, không những vô công, ngược lại từng có. Cho dù là hoàng đế lại bên vực Tây Hán, lúc này cũng muốn tượng trưng xử phạt một hồi. Đây đối với xưa nay cùng Tây Hán không hợp nhau Đông Sưởng mà nói, không thể nghi ngờ là cái đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Nếu không là hiện tại trường hợp không đúng, hắn đều muốn mang cười to 3 tiếng. Bất quá nghĩ lại, Tào Chính Thuần lại hơi nghi hoặc một chút, ngày trước tuy nhiên Vương trực không cùng hắn đối âm thực lực, cũng có thể là tâm tư thâm trầm, lao nhu thần toán. Hôm nay đây là làm sao? Giữa lúc hắn suy nghĩ, Vương trực đông nhiên mở miệng, khải bẩm hoàng thượng, thần mặc dù không có tìm đến quan ngân tung tích, lại cũng đã có chủ ý, hôm nay trước buổi trưa, định có thể quan tướng ngân như số tìm về. Nghe nói như vậy, hoàng đế thoáng thở phào. Tức giận quy tức giận, nhưng ông trực dù sao cũng là hắn một tay nâng đỡ quân cờ, đối với hắn càng là trung thành chuyên nhất, tự nhiên là không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đem đối phương cách trước điều tra. Lúc này ép một chút bàn tay, tỏ ý quần thần im lặng, rồi sau đó nhìn về phía ông trực, trầm giọng nói, ý định gì? Hồi hoàng thượng, mấy ngày nữa kinh thành Thiên Hòa Y Y quán, ra một cái thần toán tử, tên là Triệu Bồ Tam, một tay bức họa đổi hung năng lực, có phần không tầm thường. Vương trực mở miệng rồi sau đó đem Triệu Bồn Tam lúc trước phá tiện vụ giết phu án và hiệp trợ tìm ra đoạn anh hùng tung tích sự tình từng cái báo cáo. Thân cảm thấy không bằng gọi cái này thần toán tử đến, đem kia quan ngân tung tích bói tính ra. Tào Chính Thuần nghe nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, cũng không kinh ngạc mà là suy nghĩ thêm nghi hoặc. Cái này Vương trực lúc nào tin quỷ thần chi thuyết? Cái này rõ ràng là giang hồ phiến tử cho hề. Hắn vậy mà cũng tin. Phải biết Đông Sưởng cũng tại Thiên Hòa Y Lý quán an bài quân cờ, Triệu Bồn Tam có bản lĩnh hay không, là cái dạng người gì, hắn lại quá là rõ ràng. Tìm tiểu người này đến, kia không phải tự tìm đường chết sao? Khó nói cái này Vương trực còn có còn lại mưu đồ. Lưu đại nhân, còn có chuyện này. Hoàng đế chính là nhìn về phía Lưu thượng thư. Hình bộ thượng thư nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, khải bẩm hoàng thượng, thật có chuyện này. Hôm qua thần cùng Trịnh đại nhân, từ đại nhân tiến hành tam ti hội thẩm, từng chính mắt thấy được có ngày chỉ, ánh sáng chiếu xuống kia thần toán tử trên trán, giống như một cái thụ đồng, thần dị phi phàm, chắc toán xuất quan ngân tung tích, chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Thần khẩn hoàng thượng, nghệ tình ông đại nhân trước kia công lao bên trên, lại cho hắn một cơ hội. Hôm qua ân cứu mạng, để cho nguyên bản là không thân mật Đông Sưởng Lưu thượng thư trực tiếp dựa vào hướng Tây Sưởng, lúc này bắt đầu vì là Vương trực yêu cầu lên tỉnh. Hoàng thượng, nô tỳ nhận vì chuyện này tuyệt đối không thể. Tào Chính Thuần tuy nhiên không đoán ra Vương trực có cái gì mưu đồ, nhưng cũng luôn cảm thấy không đúng lắm, lúc này ôm lấy có táo không táo trước đánh lên một can lại nói ý nghĩ, tiến đến một bước nói, cái gì thiên nhãn thần toán, đơn giản là một ít giang hồ phiến tử dùng để gạt lấy tiền tài sản cho hề, nếu như hoàng thượng nhẹ tin bậc này giang hồ phiến tử cho hề, e sợ truyền đi sẽ có tổn hại hoàng thượng thánh minh, mong rằng hoàng thượng nghĩ lại. Tào Ái Khanh nói có lý. Hoàng đế gật đầu một cái, Có thể còn không chờ Tào Chính Thuần trên mặt lộ ra vui sắc, liền nghe hoàng đế chuyển đề tài, nói: "Bất quá dựa vào chấp nhìn, cái này Triệu Bôn Tam vẫn là truyền đòi mới tốt, nếu thật là đắc đạo cao nhân, chắc toán ra cứu trợ tiền thai quan ngân tung tích, cũng coi là ngoại trừ chấm một nỗi lòng. Nếu không là, cũng có thể tuyên bố kinh thành, tránh cho bách tính tao nó lừa gạt." Cái này, Tào Chính Thuần biểu tình cứng đờ, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tốt phản đối lý do, không thể làm gì khác hơn là hậm hực xóa bỏ. "Các ngươi có gì dị nghị không?" Tào Chính Thuần không có động tĩnh, hoàng đế vừa nhìn về phía còn lại đại thần. "Bất quá, lúc trước nắm giữ ý kiến phản đối, phần lớn đều là Tào Chính Thuần bây cánh, hiện tại lao đại đều ngậm miệng không nói, bọn họ tự nhiên cũng đều không lời nói, từng cái trở lại trong đội nhóm. Lúc trước tử gián mấy vị, cũng không có thanh âm." "Tốt lắm." Hoàng đế gật đầu một cái, rồi sau đó quay đầu đi, nhìn về phía đứng tại Long Y phía bên phải Linh Linh Phát, Linh Linh Tài, nói: "A Phát A Tài, hai người các ngươi nhanh đi thành Nam cùng Phúc Đường, Thiên Hòa Y Y quán, đem Triệu Bôn Tam mang đến gặp chấm." "Tuân lệnh." Linh Linh Phát, Linh Linh Tài ôm quyền hành lễ, rồi sau đó liền muốn rút lui. Nhưng này lúc, hoàng đế giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng gọi lại hai người: "Chờ đã." Linh Linh Phát, Linh Linh Tài hai người dừng bước lại: "Hoàng thượng còn có gì phân phó?" "Chớ muốn là, nếu là, nhớ không lầm, cẩm y liề vệ Tô Thiên Hộ, đồng dạng tinh đến đạo này, hai người các ngươi lần này đi, thuận tiện đem Tô Thiên Hộ cũng cùng nhau chuyển đòi qua đây, tránh cho kia thần toán tử lừa gạt qua quan." "Tuân lệnh." Linh Linh Phát hai người rút lui. Một khắc đồng hồ sau đó, Linh Linh Phát hai người tới Thiên Hòa Y Y quán cửa. Có lẽ là hôm qua bách tính đều biết do Triệu đại sư thiên nhãn bắt trộm, tiêu hao khá lớn, hôm nay đều ăn ý chưa tới quấy rầy. "A Phát, ngươi vào trong tìm Triệu Bôn Tam, ta đi tìm Tô huynh đệ, chúng ta trước điện tụ họp." Linh Linh Phát chỉ mình, lại chỉ một nhà y quán phương hướng. "Được." Linh Linh Tài gật đầu một cái, trực tiếp đi vào y quán. Linh Linh Phát chính là thừa dịp trên chân phụ lục vẫn còn ở có hiệu lực, bước nhanh chạy về phía một nhà y quán phương hướng. Thời gian tuy nhiên sớm hơn, nhưng mà một nhà y quán cũng đã bắt đầu kinh doanh, cửa nối liền không dứt, Đường Xuân Hành tẩu tại trong đội ngũ, phát ra đại biểu thứ tự dãy số bài. Linh Linh Phát sau khi thấy được, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp mở miệng hô: "Đại Xuân huynh đệ, Phát ca." Đường Xuân nghe thấy thanh âm quay đầu, thấy Linh Linh Phát toàn thân đen nhánh tạo áo, chân đạp giày quan, trong nháy mắt hiểu được. Sau đó nói: "Quán chủ hắn tại hậu viện, Phát ca ngươi trực tiếp vào trong tìm hắn là tốt rồi." "Được." Nghe nói như vậy, Linh Linh Phát cũng biết Tô Mộc là không nghĩ tại đại chúng trước mặt bại lộ thân phận, lúc này gật đầu một cái, hướng phía hậu viện đi tới. Hậu viện, Tô Mộc chính nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, trong tay dùng chân khí quật lại mấy cái vĩnh nhạc thông bảo. Kết thúc mỗi ngày, cái này mấy đồng tiền bên trên đã sản sinh nhàn nhạt bảo quang, chính tại từ pháp khí hướng phía pháp bảo phương hướng chuyển biến. Linh Linh Phát lúc này chạy vào, nhìn thấy Tô Mộc sau đó, trực tiếp biểu dương ý đồ: "Tô huynh đệ, hoàng thượng triệu tập ngươi gặp mặt." "Ồ." Tô Mộc hơi sững sờ, mà sau đó bàn tay chụp lại, đem 5 cái đồng tiền thu vào chuỗi đeo tay trên vệ túi trong đó. "Hoàng thượng truyền đòi ta." "Ừm." Linh Linh Phát gật đầu một cái, rồi sau đó đem triều đình bên trên sự tình đơn giản nói một chút. Tô Mộc cái này tài, mới, vẻ mặt đúng, rồi sau đó gật đầu một cái. "Được, vậy ta trước tiên đổi một chút cái y phục." N360 chương 360, trên đuổi tìm mắng. Chương 360, trên đuổi tìm mắng. Không bao lâu, chờ Tô Mộc thay quần áo xong, cùng Linh Linh Phát cùng nhau ra y quán. Triệu Bôn Tam cũng vừa tốt ra y quán, có chút cầu khẩn mắt nhìn bên người Linh Linh Tài. "Quan sai đại ca, chúng ta nói đúng là, có thể hay không đổi một loại phương thức, ta cái này cánh tay nhỏ cẳng chân, lại cho điên hỏng rồi. Muốn không đổi thành mang." Linh Linh Tài dừng lại gánh người động tác, ngược lại đưa lưng về phía Triệu Bôn Tam hơi cong chân. Triệu Bôn Tam thấy vậy, còn có chút do dự. Các đại lao ra mà, tại trên đường chính bị người cong lấy sau lưng đi. Nói thật, hắn 6 tuổi về sau liền không có làm như vậy qua. Linh Linh Tài quay đầu lại, gặp hắn bộ dáng này, cũng là vẻ mặt không nói. Mang cũng không hành, được, gánh cũng không hành, được, không mang không gánh lại không có cách nào đúng giờ trở lại hoàng cung. Cái này việc, sống, không cách nào làm. Tô Mộc thấy một màn này, nhìn về phía Linh Linh Phát. Linh Linh Phát chính là bất đắc dĩ buông tay một cái. Bảo Long nhất tộc truyền thống. Linh Linh Hổ chính là từ Linh Linh Tài tại đây học được gánh người. Hắn cũng là được, phải, hoàng thượng ban thưởng thần hành phủ, mới xem như thoát khỏi bị gánh vác đi bận mệnh. Hãy để cho đại sư chính mình đi thôi, chỗ này của ta còn có nhiều thần hành phủ. Linh Linh Phát đi lên phía trước, chuyển một chương thần hành phủ cho Triệu Bôn Tam. Triệu Bôn Tam nhận lấy phủ lục còn hơi nghi hoặc một chút, Linh Linh Phát chính là tỏ ý đối phương dán tại trên thân, rồi sau đó để cho Linh Linh Tài kích hoạt phủ lục. Chỉ một thoáng, Triệu Bôn Tam chỉ cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là cao hơn một trượng. Rơi xuống tốc độ không chỉ chậm chậm, rơi xuống đất trùng kích lực cũng giảm tốc độ hơn phân nửa. "Tô huynh đệ, chúng ta đi thôi." Linh Linh Phát vừa tại trên người mình dán một trường, lấy ra một cái hạch tâm kích hoạt, rồi sau đó nhìn về phía Tô một phương hướng. Tô một gật đầu một cái, cũng không thấy động tác, trên chân liền quấn quanh ra hai đạo chú văn. Không bao lâu, đoàn người đi tới trước điện Kim Loan. Linh Linh Phát hơi sửa sang một chút phục trang, quay đầu, đối với, đúng, hai người nói ra, hai vị chờ một chút, ta cùng A Tài đi vào trước thông báo một tiếng. Dứt tiếng, Linh Linh Phát liền cùng Linh Linh Tài cùng nhau đi vào bẩm báo. Tô một chính là tháo gỡ bên ngoài bảo, đem bên trong phi ngư phục hiện ra, cởi xuống đến áo khoác chính là thu nhập vệ trong túi. "Tô đại phu, cái này, một điểm nhỏ đồ chơi thôi." Tô một cười cười, mà hậu chiêu trưởng lần nữa tại bên hông treo vệ túi một chút, lại khoát tay, trong tay liền hơn nhiều ra một cái hắc sắc, nhưng mà vỏ ngoài mềm mại, to bằng đầu tương viên cầu. Đưa cho Triệu Bôn Tam. Lễ gặp mặt. Triệu Bôn Tam nghi hoặc nhận lấy, Nhưng cái này đồ vật phải dùng làm sao? Nhét vào trong lỗ thai. Tô Mộc chỉ mình lỗ thai, chỉ thấy nó trong lỗ thai hoàn toàn đen xỉ, nhìn đi phía dưới, mới có thể phát hiện là thai vị trí chính trung tâm, có một cái tiểu biên cầu, từng đầu tràn đầy có giãn dây nhỏ, giống như là lưới nện một dạng liền tại lỗ thai vách ngoài trên. Triệu Bôn Tam cũng bắt trước, đem tiểu hắc hạt đậu đặt ở trên lỗ thai. Cũng không có dư thừa động tác, đậu đen liền phun mở từng cái lưới lớn. Triệu Bôn Tam chỉ cảm thấy trong lỗ thai chợt lạnh, nhưng cũng không có gì khác thường cảm giác. Cái này đồ vật. Đợi lát nữa mà đại sư tiến vào điện, Tô Mộ sẽ thông qua cái này đồ chơi nhỏ, giúp đại sư chuyển nguy thành an. Triệu Bôn Tam nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Tô Mộc. Chỉ thấy người sau không có mở miệng, hơn nữa thanh âm cũng là trực tiếp từ chính mình trong lỗ thai vang dội. Đây tuột cùng là làm sao bây giờ đến? Bất quá, còn không chờ hắn nghĩ minh bạch, trong điện Kim Loan liền đi ra một cái tiểu thái giám, ý cười đầy mặt nhìn đến Tô Mộc cùng Triệu Bôn Tam, đưa tay hướng phía trong điện một dẫn đến, "Tô Thiên Hộ, Triệu đại sư, Hoàng thượng Triệu Kiến, cùng chúng ta đến đây đi." Triệu Bôn Tam nghe vậy, chà chà trên đầu mồ hôi, rồi sau đó vừa nhìn về phía Tô Mộc phương hướng, thấy người sau trực tiếp đi theo tiểu thái giám sau lưng. Suy nghĩ Tô Mộc vừa mới mà nói, cắn răng một cái, ngựa chết thành ngựa sống đi. Lúc này, hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Mộc sau lưng. Trong điện Kim Loan, quần thần nghe thấy tiếng bước chân, dồn dập hướng hai người phương hướng nhìn tới. Ánh mắt tại Triệu Bôn Tam trên thân dừng lại nháy mắt, liền rơi vào Tô Mộc trên thân. Hết cách rồi, đối phương trên y phục phi ngư văn thật sự là quá mức làm người khác chú ý phải biết, phi ngư phục cũng không là cẩm y địa vệ thống nhất chế phục, mà là Mông Hoàng đế ban ơn, có thể xuyên qua, gần với mã phục, dùng, nhị phẩm ban phục, dùng. Mà nhìn lại người này tuổi tác, cũng liền chừng 20. Tuổi tác như vậy liền mặc vào phi ngư phục, còn ngồi lên cẩm y địa vệ chức vị. Đủ có thể thấy người này tại hoàng đế trong tâm phân lượng. Cẩm y địa vệ tình báo ti thiên hộ, Tô Mộc, gặp qua Ngô Hoàng. Tô Mộc tiến đến mấy bước, giữ khuôn phép thi lễ một cái. Triệu Bôn Tam ở một bên gặp, cũng bắt trước, chỉ có điều tư thái thả thấp hơn một ít, thảo dân Triệu Bôn Tam, ra mắt Ngô Hoàng. Miễn lễ bình thân. Hoàng đế mang trên mặt chút đủ cười, nhấc nhấc tay, rồi sau đó mở miệng cười nói ra, Tô Ái Khanh lần thứ nhất bước lên cái này Kim Loan Điện, cảm giác như thế nào? Lời này vừa nói ra, quần thần tất cả đều là sửng sốt một chút. Hoàng đế đây là đang làm gì? Lại nhảy chuyện nhà. Tô Mộc nghe vậy, ngẩng đầu nở nụ cười, hồi hoàng thượng mà nói, có chút khẩn trương. Hoàng đế nghe vậy, thoáng sửng sốt một chút sau đó, cười ra tiếng. Bên cạnh đại thần, thấy hai người quân thần như thế hòa thuận, lại nghĩ tới chính mình trong ngày thường nơm nớp lo sợ, không miễn có chút hâm mộ, nhỏ giọng thầm thì một câu, quả nhiên là cẩm y liễu vệ ma tử, một điểm lễ nghĩa đều không có. Nhưng hắn lại là coi thường, tại cái này trên điện Kim Loan, võ giả có thể tuyệt không thiếu, đặc biệt là trong miệng hắn ma tử. Chỉ huy sứ Thanh Long hướng phía hắn phương hướng liếc mắt nhìn, nhưng mà không có nói gì nhiều. Tô Mộc chính là quay đầu, cười híp mắt nhìn về phía vị này mở miệng đại nhân, vị đại nhân này, không biết họ lớn tên là, có thể hay không báo cho một ít. Người này trước ngực đỡ lấy là một khối có thêu không tức bù, tương ứng là một vị tam phẩm văn thần. Người kia thấy Tô Mộc nhìn tới, lại chú ý tới hoàng đế ánh mắt cũng quét tới, liền không cong thân thể, nghĩ càng sâu một hồi hoàng đế đối với, đúng, chính mình ấn tượng, lên tiếng nói, bản quan chính là lễ bộ thị lang, Trương Mộc. Nguyên lai là Trương đại nhân. Tô Mộc cười chắp tay một cái, trên ghế rồng hoàng đế không rõ vì sao, nhưng nhìn đến thú vị cũng không có có mở miệng ngăn trở. Chính là bản quan. Trương Mộc thấy hoàng đế trên mặt cũng không xuất hiện không vui chi sắc, trong lúc nhất thời thân thể ưỡn đến căng thẳng. Kia không biết Trương đại nhân vừa mới nói chính là không là tại hạ đâu. Tô Mộc như cũ híp mắt. Trương Mộc thấy Tô Mộc như thế kiêm tốn, ngạo nghễ nói, không sai, bản quan là lễ bộ tả thị lang, quản lý thiên hạ chi lễ, gặp người ngự tiễn thất lễ, tự nhiên muốn lên tiếng quy nhủ. Thì ra là như vậy. Tô Mộc bừng tỉnh gật đầu một cái, đột nhiên mở miệng hỏi nói, kia ta muốn hỏi Trương đại nhân, đem hoàng thượng nói xem như bên hai gió, có tính hay không thất lễ? Đây là đại bất kính. Trương Mộc không chút do dự nào gật đầu một cái, tựa hồ là cảm thấy chưa đủ đại nghĩa nghiêm nghị, lại bổ sung một câu, nếu để cho bản quan nhìn thấy loại người này, cao thấp đấu lên hắn một bản, muốn. Vậy không biết Trương đại nhân có từng nhớ, ta trên Kim Loan điện sau đó, hoàng thượng nói với ta câu nói đầu tiên là cái gì? Cái này. Trương Mậu tiên là liếc mắt nhìn hoàng đế phương hướng, trong đầu thoáng suy nghĩ một chút, rồi sau đó thử dò xét nói, miễn lễ bình thân. Bát bát, cổ tiếng vỗ tay vang lên. Trương đại nhân, chắc không được có thể làm lễ bộ thị lang, trí nhớ thật là không kém. Tô Mộc vốn là hướng Trương Mậu phương hướng giơ ngón tay cái lên, rồi sau đó chuyển đề tài, không qua hoàng thượng kim khẩu ngọc luôn, nói bảo ta miễn lễ, ngài theo sát phía sau liền nói một câu không có lễ nghĩa. À, ta muốn hỏi Trương đại nhân, cái này có tính hay không là đem hoàng thượng mà nói, xem như bên tai gió. Trương Mậu. Hoàng thượng, thần tuyệt không có ý này a. Trương Mậu liền vội vàng đi ra đội ngũ, ghé quỵ dưới đất. Tô Mộc chính là không thuận theo không tha cho, thi lễ một cái, sau đó nói, hoàng thượng, Trương Mậu coi thường hoàng quyền, thần khẩn hoàng thượng trị nó đại bất kính tội. N361 chương 361, sinh cơ bừng bừng ngự hoa viên chương 361, sinh cơ bừng bừng ngự hoa viên được, Trương đại nhân đứng lên đi. Hoàng đế cười cười, Tô Thiên Hộ cũng chẳng qua là chỉ đùa với ngươi, ngươi lại cần gì coi là thật đi. Hoàng thượng thánh minh, thần cũng chẳng qua là muốn mượn chuyện này, cảnh tỉnh Trương đại nhân nói năng cẩn thận thận hành, được, tránh cho về sau lại trong lúc lơ đãng nói ra một ít đại bất kính ngôn ngữ, làm ra một ít đại bất kính chuyện, dù sao cũng là tư quản lý thiên hạ chi lễ nghi, tương ứng lấy thân làm thì mới đúng. Tô Mộc cũng là phụ họa một câu. Trương Mậu đây mới là lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, chà chà trên trán mồ hôi, hướng hoàng thượng thi lễ một cái, tạ hoàng thượng. Hướng theo Trương Mậu lui trở về ban bày ra bên trong, hoàng đế cái này mới nhìn hướng về Tô Mộc bên người Triệu Bôn Tam. Triệu Bôn Tam, nghe một chút nói ngươi hiệp trợ Vương đại nhân, bắt được Quan Ngân đạo tặc Đoạn Anh Hùng. Bé nhỏ không đáng nhắc tới thủ đoạn mà thôi, e sợ khó mà đến được nơi thanh nhã, để cho hoàng thượng chê cười. Triệu Bôn Tam khiêm tốn nói ra. Hoàng đế phất tay một cái, Triệu đại sư hạn chế khiêm tốn, hôm nay chấm tìm ngươi đến trước, chính là muốn để ngươi dùng kia thiên nhãn thần thông, tốt tốt chắc toán một hồi Quan Ngân tung tích, ngươi có thể làm được. Thảo dân, nguyện ý thử một lần. Triệu Bôn Tam vốn là liếc mắt nhìn ông Trực phương hướng, nuốt ngụm nước bọt, kiên định nói ra. Được, bất quá chấm nói trước, nếu như đem đánh mất Quan Ngân tất số tìm trở về, thưởng lớn. Nhưng muốn là, nếu là không tìm về được, đừng trách chấm trị ngươi cái tội khi quân. Thảo dân minh bạch. Triệu Bôn Tam gật đầu một cái, rồi sau đó thân thể dừng lại, tiếp tục nói, chỉ có điều, tuy nhiên làm sao? Thảo dân cần bàn thờ đến, nhang đèn ba cái, giấy và bút mực, một chậu đồng nước sạch và hai mảnh lá bưởi ngoài ra, thảo dân hôm qua công lực hao tổn rất cao, hôm nay e sợ cần mượn một ít mục linh chi lực. Triệu Bôn Tam thần tốc đem chính mình yêu cầu đề. Như thế nào là mục linh chi lực? Hoàng đế có chút hiếu kỳ, liền thấy Tô Mục tiến đến một bước, nói, hồi hoàng thượng, cái gọi là mục linh chi lực chính là trăm năm trở lên cây cối, hút nhật nguyệt tinh hoa nơi khạc tinh khí, Triệu đại sư người mang hỏa như mệnh lý, nếu là ở một linh chi lực tiện nghi mới, thi triển lên thiên nhãn thần toán, mới có thể làm ít công to. Bên cạnh, Vương Trực nhìn thấy là Tô Mục mở miệng, cũng liền không có nói gì nhiều. Hoàng đế thì vẻ mặt bừng tỉnh, rồi sau đó mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền di chuyển ngự hoa biên, chúng ái khanh cũng cùng chấp cùng nhau, mở mang kiến thức một chút cái này thiên nhãn thần thông. Cần tuân thánh dụ. Trong quan hành lễ, hoàng đế cũng tại Phật ấn cùng chúc mừng phát tài bốn người dưới sự hướng dẫn, đi tới ngự hoa biên. Không bao lâu, hoàng đế ngồi ở ngự hoa viên trong lương đình, trước người đứng yên hai nhóm văn võ bá quan. Triệu Bôn Tam thì là chỉ huy một đám hộ vệ, đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật, dựa theo nhất định quy luật bày ra tốt. Người hoàng thượng kia, chúng vị đại nhân, thảo dân nêu xấu. Triệu Bôn Tam đi tới bàn thờ trước, hít sâu một hơi, rồi sau đó cầm lên một tấm bùa chú, đặt ở hỏa trên dẫn hỏa, trong miệng còn lẩm bẩm nói, một thiên địa động. Văn võ bá quan gặp hắn lần này động tác, ngoài miệng tuy nhiên không nói gì, nhưng mà tâm lý chính là khinh bỉ không được. Như vậy xa lạ động tác, cùng bọn họ gặp qua những cái kia giang hồ phiến tử so với đều kém xa. Ít nhất nhân gia thi lên pháp đến, thoạt nhìn còn tương đối có thành tựu. Không ngờ rằng, những người này suy nghĩ vừa mới lên, Triệu Bôn Tam phủ lục trong tay thiêu đốt đến một nửa, bị hắn trên không ném ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng chỉ thấy ngự hoa viên bên trong nổi lên một hồi cuồng phong. Thổi quan văn đứng đều có chút đứng không vững. Nếu không là quan văn hàng ngũ trong đó ra cắt chính ngã xuất thủ, lấy nội lực cắt đứt cuồng phong, sợ rằng những người này mỗi một người đều muốn bị thổi ngã xuống đất. Chỗ nào cạo đến cơn gió lạ a? Một vị thị lang lẩm bẩm, chính chính cái mũ. Có thể thanh âm hắn vừa ra khỏi miệng, lại bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Trời làm sao tối lại? Khí, quân thân ngửa mặt nhìn đến, dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bầu trời bên trong, đám mây đen lớn, thành hình xoắn ốc lần quần, quanh quần tại Triệu Bôn Tam đỉnh đầu. Đột nhiên, một chùm ánh mặt trời từ mây đen ngay chính giữa rơi xuống, không như lệch, chiếu vào Triệu Bôn Tam trên trán. Sát trời. Không biết là ai nói một câu, những người khác cũng rất tin không điểm đáng ngờ gật đầu. Ngay cả ngay từ đầu không để ý Tào Chính Thuần, lúc này cũng nhẫn nhịn không được ghé mắt liếc mắt nhìn Triệu Bôn Tam phương hướng. Cổ lực lượng này rất giống như là thiên địa nguyên khí, nhưng là vừa cùng thiên địa nguyên khí có cảnh cây nhỏ không tiết không lên cùng. Có ý tứ. Hướng theo Tào Chính Thuần tự lẩm bẩm, Triệu Bôn Tam bên này cũng đói có động tác mới. Hai quỷ thần kinh. Dứt tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, ước chừng cao 3-4 trượng lớn, mặt vàng râu dài, cầm trong tay hai đầu roi sắt, dưới quần là một đầu đen như mực kỳ lân. Ba văn thái sư, đến thái sư hàng thần thông. Triệu Bôn Tam lớn tiếng mở miệng. Cùng ngay cùng lúc, bầu trời đạo thân ảnh kia hơi mở mắt, trên trán hẳn là có một đạo liếc trắng, không có chiếu xuống. Dọc theo sắc trời quy tích, rơi vào Triệu Bôn Tam trên trán. Triệu Bôn Tam thì đồng dạng mở mắt, nhìn về phía trước người hư không, quát to một tiếng, ta nhìn thấy. Rồi sau đó bận rộn siết chặt bút lông trong tay, tại trên tuyên chỉ mô tả. Không mất một lúc, nguyên bản còn kết liếc, trắng, một phiến giấy tuyên thành, đã biến thành một bức tả thực tranh sơn thủy. Hướng theo cuối cùng một số rơi xuống, Triệu Bôn Tam cũng phảng phất thoát lực một dạng, bình thường, co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi như mưa rơi. Trên bầu trời dị tượng, cũng biến mất theo. Triệu đại sư, đây là làm sao? Hoàng đế bận tâm mở miệng hỏi nói. Tô Mục lúc này thì tiến đến một bước, hồi bẩm hoàng thượng, Triệu đại sư thiên nhãn thần thông tiêu hao khá lớn, cần tọa thiền điều tức một phen, mượn bốn phía một linh chi lực khôi phục tâm thần. Hoàng đế vẻ mặt bừng tỉnh, lại xem bên cạnh có các ngồi dưới đất Triệu Bôn Tam gật đầu một cái, thì ra là như vậy, không gì hơn cái này ngồi trên mặt đất thật sự thiếu lễ độ, người đâu, cho Triệu đại sư ban thưởng ghế ngồi. Đa tạ hoàng thượng. Triệu Bôn Tam thở hổn hển, thâm sâu thi lễ một cái, mà giật tại thái giám rời tới trên ghế, làm bộ một bộ điều tức bộ dáng. Cùng ngày cùng lúc, Tô Mục thì đứng tại bên người, lặng lẽ phát động lục khố tiên tặc, dẫn dắt xung quanh thiên địa nguyên khí, đem chuyển hóa thành sinh cơ, sau đó lại tỏa ra đến ngự hoa viên bên trong. Nở hoa. Không biết là người nào đống nhiên nói một câu, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Nở hoa. Nói đùa sao? Ngự hoa viên tuy nhiên hoa nở so sánh nơi khác sớm, nhưng cũng không đến mức sớm một mùa đông. Có thể làm những này ôm nghi hoặc các quan viên, dồn dập hướng phía mở miệng người tầm mắt nhìn đến. Liền thấy trong bụi hoa, cành khô suy vi sau đó, lại tăng thêm một chút xanh mới, rồi sau đó, nụ hoa xuất hiện, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tỏa ra, không chỉ như thế, thậm chí ngay cả một cây không có vượt qua xương mối đằng la, lúc này cũng lại lần nữa tỏa phát sinh cơ. Tràn đầy tử sắc hoa nhỏ cành cây rũ xuống, nhìn đến cực kỳ phấn khởi. N362 chương 362, Kinh Thành Thực Thần Gia Cát Nguyên chương 362, Kinh Thành Thực Thần Gia Cát Nguyên đại sư. Cái này ký hiệu nhãn hiệu đều lớn tiên đi. Hoàng đế cảm thụ được thân thể khoan khoái, liền ông trực có đưa tới đồ họa đều không để ý, thầm nghĩ tất cả đều là chờ chuyện này sau khi kết thúc, tìm đại sư muốn mấy cái kéo dài tuổi thọ công thức. Làm đại minh hoàng đế, thật đúng là không mấy cái chết già. Bất quá nhìn đại sư chính tại tinh tọa dưỡng thần, hắn cũng không có tốt quấy rầy, ánh mắt quét về phía ông trực có đưa tới sơn thủy đồ vẽ. Đồ họa phi thường tả thực, xanh chân núi một tòa Phật tự. Trước chùa là một đầu thoát lũ cống rãnh bên cạnh một con đường mòn hướng về phương xa kéo dài, bên trong chùa lượng gốc thông trắng, vào thu diệp điêu linh, nhưng mà tình hình sinh trưởng cứ tốt, nếu là ở trước mắt, sơ lược phòng trường, tương ứng có một người ôm hết to khỏe. Đương kim hoàng đế vốn là cái sở thích Phật pháp người, cải trang vi hành lúc túi đầu chùa cũng không thiếu, có thể có như thế rõ ràng đặc thủ, hắn lại không có một chút ấn tượng. Phật ấn, ngươi cho chấm xem, trong bức họa kia chùa, nơi ở nơi nào? Hoàng đế không có ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ Phật ấn. So sánh với hắn cái này sở thích Phật pháp hoàng đế, Phật ấn chính là cái nghiêm chỉnh hòa thượng, từng lần lượt đảm nhiệm Kim Sơn, Linh Nhận Lượng tự chủ trì. Có danh tiếng sau đó mới bị tiên đế trở về, giáo sư thái tử cũng chính là đường kim hoàng đế Phật pháp. Nhìn qua mắt, Phật ấn trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Không. Hoàng đế nhất thời biểu tình cổ quái nhìn tới. Hắn một cái hoàng đế, không nhận ra chùa miếu đến còn có thể thông cảm được, ngươi một hòa thượng còn có thể không nhận ra miếu đến. Phật ấn. Hắn lại không phải loại kia vân du tứ hải sư đi chân đất, cần tìm chùa miếu ngủ lại chỗ khác. Và lại nói, chuyện này cũng oán nghiệm không được hắn a, hắn năm đó làm trụ trì làm chán, cũng nghĩ tới đi làm một đoạn thời gian sư đi chân đất, tôi luyện tính cách, ai có thể nghĩ tới trực tiếp bị tiên đế lấy được dạy dỗ hoàng thượng. Hoàng thượng, tình huống gì, làm sao cuối cùng lại quái đến chấm tới nơi này? Không phải một người chỉ có thể để một lần sao? Không cùng, các vị ái khanh cũng đều tới xem một chút, nếu là có thể nhận ra trong tranh chùa miếu, chấm thưởng lớn. Hoàng đế ho khan hai tiếng, rồi sau đó trực tiếp đem vẽ đưa ra. Tào Chính Tuần liền vội vàng không người, hai tay sau khi nhận lấy, tỉ mỉ quan sát. Nhưng mà hắn người này là không tin Phật, trong ngày thường đừng nói là đi chùa miếu thắp hương, không đi hủy đi đắp chuồng bò cũng không tệ. Chỗ nào có thể nhận được trong hình vẽ chùa miếu? Nếu để cho hắn một ít thời gian còn tốt, hắn đại khái có thể điều động đông sưởng mạng lưới tình báo. Nhưng là bây giờ sao? Nhìn một hồi mà, Tào Chính Thuần cũng chỉ có thể hậm hực xóa bỏ, đem đồ họa giao đến một người khác trên tay. Dẫn đầu quan duyệt, phần lớn đều là trên triều đình chức vị trên vạn người mấy cái vị đại nhân, quan văn lấy Hoa Thái Sư, Gia Cát Chính Ngã chờ người dẫn đầu, võ quan lấy Thiết Đảm Thần Hầu, Vương Trực chờ người dẫn đầu. Chỉ có điều tranh này tại đám người này trong tay lưu truyền, biên biên rắc rắc đều phải bị bóp nát vụn, đều không có người có thể nhận ra vẽ lên chùa miếu. Không thể làm gì khác hơn là tầng tầng xuống, bên dưới, phát. Chính nhất phẩm nhìn xong, tổng nhất phẩm nhìn. Từ một phiến nhìn xong, chính nhị phẩm nhìn. Chính nhị phẩm. Rốt cuộc, làm bức đồ họa này, lưu truyền đến chính tam phẩm công bộ hữu thị lang trong tay, mới xem như có diện mạo. Khải bẩm hoàng thượng, trong tranh chùa miếu, chính là Tây Thành bên ngoài Thúy Vi Sơn dưới chân thiện ứng tự. Công bộ hữu thị lang Đỗ Trọng tiến đến một bước, trong tay nâng bức đồ họa này. Thúy Vi Sơn. Hoàng đế hơi sững sờ. Nếu như địa phương khác cũng liền thôi, cái này phụ cận thủ đô còn có hắn không đi qua chỗ miếu. Phật ấn nghe thấy thiện ứng tự ba chữ sau đó, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng thượng, thần cũng nhớ tới, cái này thiện ứng tự chính là tiên hoàng thời kỳ xây dựng, đương thời phụ trách đốc công, chính là thần cùng Đỗ đại nhân. Chỉ bất quá về sau bởi vì một ít chuyện, căn này chùa liền hoang phế. Nghe thấy Phật ấn nhắc tới, hoàng đế cũng nhớ tới. Đương thời hắn vừa tức vị không lâu, cũng liền mấy ngày bộ dáng, Mông Nguyên liền nhận được tin tức, ồ ạt xâm phạm, tại vạn toàn lửa chiếc lĩnh, sừng hiệu núi khu vực cùng mình quân giao chiến. Tuyên phủ du kích Trương Hùng, đại đồng du kích Mục Bình chờ hơn 2.000 người tử trận. Đoạn thời gian đó, tâm tình của hắn so sánh phiền não, sau đó nghe người ta góp lời nói thiện ứng tự vì là điểm bất tưởng, làm xong năm thứ 2 tiên đế liền băng hà, nhưng bởi vì chùa miếu thành lập lại vì đi có chút không may, liền hạ lệnh không cho phép khách hành hương cúi đầu. Mấy cái năm qua, biết rõ người tự nhiên cũng liền thiếu. Triều đình quan viên càng không cần phải nói, không có ai sẽ chọn tại loại chuyện nhỏ này trên tiếp xúc hoàng thượng Long Tu. Cho dù là những cái kia xả thân làm tên ngôn quan cũng sẽ không bởi vì đây là sủng sướng lấy hiếu trị thiên hạ hoàng triều. Dân gian con có hiếu phạm tội đều có thể giảm hình phạt, hắn vị này thiên tử cho phụ hoàng cho hạ giận làm sao? Khi biết quan ngân nơi ở, hoàng đế liền phái Phật ấn khống chế phi kiếm đi vào tra xét một hồi, dù sao phi kiếm tốc độ cực nhanh, vừa đến một lần cũng không dùng một thời gian trung trả. Hoàng đế thì thừa dịp lúc này, để cho tiểu thái giám đi thượng thiện giám cầm một ít điểm tâm trở về, cho chúng đại thần phân phát xuống. Dù sao hôm nay bởi vì quan sát thiên nhãn thần toán quan hệ, bãi chiều thời gian đã sớm qua. Đám này đại thần trời chưa sáng ngay tại ngọ môn bên ngoài chờ đợi, về sau lại bụng rông đứng lâu như vậy. Nếu như người trẻ tuổi còn tốt, nhưng mà những người này, nhỏ tuổi nhất một cái, đều có hơn 40 tuổi. Lớn tuổi nhất kia mười mấy cái, càng là hắn hoàng gia gia lưu cho hắn phụ hoàng, sau đó hắn phụ hoàng lại lưu cho hắn, niên kỷ có thể tưởng tượng được. Muốn là, nếu là, lại như vậy đứng xuống đi, phòng trừng các đại thần đều có thể thả cái nghỉ dài hạn. Thượng tiện giám hiệu suất cũng mau. Chỉ là không một chút thời gian, liền bưng tới lượng cái bàn bông, bên trên bày đầy tinh xảo điểm tâm. Hoàng đế chính là ngồi ở trong đỉnh, trên bàn đồng dạng bày hai bàn điểm tâm, một bình thượng hạng trà long tỉnh. Chỉ có điều, hoàng thượng khán trước mặt điểm tâm, chính là có chút mở không nổi miệng. Không khác, thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ gia Cát Nguyên nghe thấy hoàng đế phân phó thượng thiện giám vì là bụng đói của cục các đại thần chuẩn bị điểm tâm, hào hứng liền đến. Những người khác từ thượng thiện giám phổ thông ngự chủ chuẩn bị, nhưng mà hoàng đế cái này một phần phải là hắn vị này thủ tịch đến. Gia Cát Ái Khanh có lòng, bất quá chấm còn không lạ rất đói. Hoàng đế nhìn đến đỏ thắm men sứ bàn bên trong, liệt kê đến từng cục hình mai hoa hình dáng tinh xảo điểm tâm, nuốt ngụm nước bọt, cứ việc có chút đói, nhưng vẫn là huyện chuyển tự tuyệt. Không khác, vị này thủ tịch ngự chủ mắc có tiên thiên tính vị giác thiếu sót. Ngược lại không là một điểm hương vị đều nếm không ra được, mà là đối với, đúng, đủ loại vị giác kích thích đều không mất cảm. Đơn giản đến nói, bình thường làm đồ ăn thả một lượng muỗng muối cũng liền đủ, chính là đến hắn cái này. Năm muỗng một nửa làm nền tảng. Nghe nói ban đầu cho tiên hoàng làm đồ ăn thời điểm, một cái cơm chiên trứng để cho 10 muỗng muối. Không biết còn tưởng rằng là làm thịt muối đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiên hoàng đã từng đã sinh một lần bệnh nặng, hết lần này tới lần khác là tốt rồi một hôm này. Tại nếm thử thức ăn sau đó, trực tiếp ban một cái thuần huyền thiết chế tạo thái đao, 3 tháng sau liền đem nó phong làm thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ. Cũng chính bởi vì đối phương là tiên hoàng lưu lại ngự chủ, hắn cái này cũng không tiện sát hại, cũng chỉ có thể đem đối phương nuôi dưỡng ở thượng thiện giám, lấy tuổi lớn làm lý do, thân thể quan trọng hơn làm lý do, chỉ là để cho tại hoàng cung năm bữa tiệc, mỗi năm làm như vậy một món ăn. Gần đây có lẽ là tại thượng thiện giám rảnh rỗi đến, liền bắt đầu phát triển nghiên cứu một ít mới lạ thực đơn. Tựa như cùng hiện tại mai hoa cao, chọn dùng thượng đẳng tiểu mạch phấn, thanh hồng nhị sắc mức hoa quả thành lớn nhỏ đều đặn tơ mỏng, bên trong trộn lẫn vào bột đậu, đường trắng, thả lỏng nhân chờ mười mấy loại nguyên liệu, trải qua đặc chế lò cụ nướng mà thành. Nếu mà không phải như vậy một tiểu bàn điểm tâm, liền dùng 4 lượng kẹo, hắn vẫn có thưởng thức một phen suy nghĩ. N363 chương 363, đến sớm không bằng đến đúng lúc chương 363, đến sớm không bằng đến đúng lúc quên can đủ đường, hoàng đế mới đưa ra các nguyên quân đi, có thể nhìn cái này kiểm kê tâm, hoàng thượng lại hơi lúng túng một chút, cũng không thể ném đi. Dưới gầm trời này liền không có tường không lọt gió, trừ phi hắn hành sự tàn nhẫn một ít. Nhưng mà làm một bàn khó ăn điểm tâm liền giết người. Hắn tự nhận là không làm được loại sự tình này. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía văn võ bá quan, hy vọng từ trong tìm một cái kẻ xui xẻo đi ra. Hoàng thúc, cái này ngự chủ chú tâm chế tác điểm tâm, ngươi xem. Hoàng thượng, thần vào chiều trước đã trong phủ dùng qua sớm điểm, còn không nói bụng. Mắt thấy hoàng đế bưng điểm tâm, muốn cho chính mình đưa tới, Chu Vô Thị mặt sắc nhất thời biến đổi, liền vội mở miệng từ chối lên. Đùa gì thế? Tuy nhiên đến hắn thực lực này cảnh giới, cho dù là xuyên tràng độc dược, hắn đều có thể mặt không biểu tình ăn vào bụng, thậm chí còn có thể khen một câu ăn ngon. Nhưng mà cái này đồ vật, hương vị như thế cực đoan, sợ là liền võ đang trường chân nhân đến đều không nuốt trôi. Hoàng đế nghe vậy cũng không thất vọng, dù sao năm trước hoàng cung năm bữa tiệc chính là Chu Vô Thị giúp hắn chặt đao, ra các nguyên chế tác dự thiện, khắc sâu ấn tượng một ít rất bình thường. Ngược lại, hắn ánh mắt nhìn về phía Tào Chính Thuần chờ người phương hướng. Vậy các ngươi, hoàng đế nói chỉ nói cái mở đầu, liền không nói được. Chỉ thấy trước kia trên triều đình minh tranh ám đấu, não người đánh ra óc heo mấy vị đại thần, lúc này vậy mà hòa hòa khí khí ăn thượng thiện giảm cung cấp bánh ngọt, lúc thỉnh thoảng còn khen một câu hoàng đế kháo. Từng cái trong ngày thường ngoài miệng nói thiên hoa tán loạn, cái này nói muốn vì hắn cúc cung tấn thụy, cái kia muốn vì hắn chết thì mới dừng. Kết quả hiện tại liền một mâm điểm tâm cũng không muốn thay hắn phân ưu, đúng không? Muốn là nếu là lúc này Phật Ấn tại là tốt rồi. Hoàng đế chống cằm lẩm bẩm nói, hắn hiện tại thật có chút hối hận đem Phật Ấn phái đi điều tra tình huống. Hoàng thượng, chuyện thật tốt ta, những cái kia cứu trợ thiên thai quan ngân tìm đến. Chính tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng vui mừng thanh âm, Phật Ấn từ trên trời rơi xuống, ở bên cạnh viện rơi xuống, rồi sau đó một đường chạy chậm đến trước mặt hoàng thượng. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, liền thấy hoàng đế lòng tràn đầy hoan hỉ đi tới, trong tay còn bưng một mâm bánh ngọt. Phật Ấn, đến lúc này một lần chắc hẳn ngươi cũng đói, mau nếm thử cái này thượng thiện dám đưa tới bánh ngọt. Tạ hoàng thượng. Phật Ấn trên mặt cảm kích chi sắc lộ rõ trên mặt. Cái gì tài mới gọi thánh minh quân chủ a, cái này gọi là gọi Phật Ấn, hương vị thế nào bộ dáng? Hoàng đế khoe miệng khẽ nở nụ cười ý vị, hương vị tốt lắm. Phật Ấn mơ hồ không rõ mở miệng, nước mắt từ khoe mắt hướng phía dưới chảy xuống. Đã như vậy một mâm bánh ngọt liền tất cả đều ban thưởng cho ngươi, chấm cho phép ngươi chậm rãi thưởng thức. Hoàng đế thấy Phật Ấn cái này cảm kích rơi nước mắt bộ dáng, cũng là không ngừng bận rộn cầm trong tay hồng men sứ mâm sứ đưa cho Phật Ấn. Phật Ấn tuy nhiên nội tâm khổ bức, lại cũng chỉ có thể nhận lấy, sau đó tạ ơn. Hết cách rồi, sáo lộ này chính là loại này, trừ phi giống như Chu Vô Thị kia mở dạng, cái thứ nhất liền trực tiếp tự tuyệt rơi, không phải vậy cũng chỉ có thể dưng dưng đem cái này một mâm bánh ngọt ăn xong. Dù sao, không người nào dám nói hoàng thượng ngự tứ bánh ngọt không thể ăn phải không? Không bao lâu, chúng đại nhân đều đã ăn uống no đủ. Hoàng thượng cũng là nhìn về phía Triệu Bôn Tam phương hướng, không biết Triệu đại sư có từng nghỉ ngơi tốt. Hồi bẩm hoàng thượng, thảo dân đã khôi phục 10/5/6, nghĩ đến hôm nay tương ứng còn có thể chắc toán một quẻ. Triệu Bôn Tam liền vội vàng đứng lên đáp ứng. Một quẻ sao? Hoàng đế gật đầu một cái, đang suy nghĩ nên đo tính toán lúc nào, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Tào Chính Thuần, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đại sư, thật sự không dám giấu giếm, gần đây chấm trong hoàng cung này có chút không yên ổn, ra một ít nguy tặc, tuy nhiên bắt được một ít, nhưng mà chấm từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có bắt hết, ngươi không ngại liền chắc toán một hồi trong hoàng cung còn sót lại nghịch tặc như thế nào? Đem đầu lĩnh kia người bộ dáng vẽ chế ra, chấm thưởng lớn. Hoàng đế mở miệng, để cho vừa mới chuẩn bị lên tiếng ông trực, ngậm miệng. Trong mắt hơi kinh ngạc. Tại hắn nguyên lai kế hoạch bên trong, hoàng thượng tại kiến thức qua Triệu Bôn Tam bản lĩnh sau đó, nhất định sẽ chịu đựng không được tính muốn tìm đối phương chắc toán, mà chính mình thì tìm cơ hội, đem chắc toán nội dung, dẫn tới tiềm tàng ở trong hoàng cung đồng chu hội nghịch đảng phía trên đến. Sau đó Triệu Bôn Tam vẽ ra Tào Thiếu Khâm hình ảnh, cho nên dẫn xuất người sau mua quan viên bán quan viên. Thật không nghĩ đến, hoàng thượng vậy mà chính mình nói ra. Đây thật là tại ngoài ý liệu của hắn. Bất quá, là niềm vui ngoài ý muốn chính là. Ngược lại Tào Chính Thuần, thấy hoàng đế mở miệng lúc trước tiên quét chính mình một cái, trong tâm mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Có thể trong lúc nhất thời lại không có đầu mối. Phải nói hắn và Đồng Chu hội nghịch đảng có cấu kết. Đó là tuyệt đối không thể nào, thân là thái giám, hắn quyền lực bắt nguồn ở hoàng thượng, chỉ có định hót hoàng thượng phận, không có chủ động lật đổ hoàng thượng thống trị đạo lý. Ai biết đổi một cái hoàng đế bên trên, sẽ còn hay không tiếp tục trọng dụng hắn. Cho nên, cho dù là biết rõ hoàng đế thiết lập Tây Hán dự tính ban đầu chính là quản thúc Đông Sưởng, và trong ngày thường nhắm vào Đông Sưởng làm một ít chuyện, Tào Chính Thuần cũng đều làm như không nhìn thấy, như cũng định hót hoàng thượng. Giữa lúc Tào Chính Thuần trong tâm nghĩ ngợi thời điểm, Triệu Bôn Tam cũng bắt đầu thi pháp. Một thiên địa động, hai quỷ thần kinh. 3. Không bao lâu, Triệu Bôn Tam đỉnh đầu mây đen giăng đầy, mơ hồ còn có lôi xà ở tại bên trong sôi trào lập lòe. Cái này khiến trong ngày thường làm chuyện trái lương tâm mọi người có chút sợ hãi. Cái này lôi sẽ không bổ xuống đi. Giang giác, đột nhiên, trên bầu trời một đạo sấm sét rơi xuống, đánh trúng ngự hoa viên trong đó một cây cổ thụ. Bảo hộ hoàng thượng. Phật ấn la lớn, cùng lúc bảo vệ tại trước người hoàng thượng. Chúc mừng phát tài bốn người cũng là vẻ mặt đề phòng. Về phần những đại thần khác, trừ Chu Vô Thị, ra các chính ngã lác đác mấy tên cao thủ bên ngoài, trên căn bản đều ôm đầu ngồi phòng. Triệu đại sư, nếu như miễn cưỡng, cũng không cần tính toán. Hoàng đế thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là có chút hoảng. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Bôn Tam tiên nhãn thần toán đại giới có thể so với tiến vào bên trong cảnh hơi nhỏ một chút, tài mới suy nghĩ để cho Triệu Bôn Tam tính ra Tào Thiếu Khâm tên. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này trừng phạt dường như so sánh nội cảnh chỉ trọng không nhẹ a. Bất quá hắn lời vừa mới vừa ra khỏi miệng, lại là một đạo sấm sét rơi xuống, trực tiếp bổ vào chính đang làm phép Triệu Bôn Tam trên thân. A, chỉ nghe hét thảm một tiếng, xanh trắng sắc lôi quang trụ rơi vào Triệu Bôn Tam trên thân. N364 chương 364, tay nâng mũ ô xa, kim ngân tại lòng bàn chân chương 364, tay nâng mũ ô xa, kim ngân tại lòng bàn chân lôi quang trụ kéo dài rất lâu, chờ lôi quang tàn đi, Triệu Bôn Tam đã trở nên nám đen một phiến, không chịu nổi gánh nặng ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Tô Mộc trong nháy mắt tiến đến, đơn giản kiểm tra một phen sau đó, dẫn dắt bốn phía cây cỏ sinh cơ. Tô Thiên Hộ, Triệu đại sư hắn như thế nào? Hoàng đế có chút cấp thiết hỏi. Tô Mộc im lặng không lên tiếng. Không bao lâu, cây cỏ sinh cơ bị hắn lấy xong toàn thủ đoạn, giao phó cho Triệu Bôn Tam. Hơi thở đối phương mắt trần có thể thấy khôi phục lại, trên thân đã có nhiều chút đốt chủi da thịt, cũng nhanh chóng nứt ra, lộ ra lại lần nữa mọc ra da thịt trắng đoán. Hồi hoàng thượng, trải qua Tô Thiên Hộ làm diệu thủ, thảo dân thương thế đã không còn đáng ngại. Triệu Bôn Tam tại Tô Mộc nâng đỡ, suy yếu đứng lên, hướng hoàng thượng phương hướng chắp tay một cái, rồi sau đó lại một mặt khổ sở nói, bất quá thảo dân thiên nhãn thần thông, về sau sợ là không thể lại dùng. Nghe vậy, Vương Trực chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt toát ra vẻ lạnh như băng sắt cơ. Cái này Triệu Bôn Tam chẳng lẽ muốn lâm trận bỏ chạy hay sao? Hoàng đế tuy nhiên đồng dạng có chút tiếc nuối, nhưng nhìn đến Triệu Bôn Tam lúc này bi thảm bộ dáng, vẫn là trấn an một câu, đại sư thân thể không đáng ngại liền tốt, nhắc tới vẫn là chấm hại đại sư thất thần thông. Hoàng đế đối với, đúng, Triệu Bôn Tam nói không có một điểm hoài nghi. Dù sao ngày hôm qua Tô Mộc đã nói với hắn liên quan tới tiết lộ thiên cơ trừng phạt. Nhẹ thì hỏng bét, nặng thì độc tử. Triệu Bôn Tam vừa tải, mới, rõ ràng là thiên về nghiêm trọng, như không có Tô Mộc ở đây sợ rằng liền đột tử tại chỗ. Triệu Bôn Tam lắc đầu một cái, cũng là thảo dân mệnh số như thế, bất quá thảo dân tuy nhiên mất đi thần thông, nhưng mà không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ồ, hoàng đế ngẩn người một chút, liền thấy Triệu Bôn Tam cầm trong tay đã trở nên như than mở dạng, bình thường, đào một kiếm, trên mặt đất câu lạc. Không bao lâu, một cái thiên bảng nhân vật cơ cấu đã hiện ra tại trước mắt mọi người. Vương Trực thấy vậy, chân mày cái này tài, mới, thư giãn một ít. Cùng lúc trong lòng cũng hiểu ra Triệu Bôn Tam hành động này kết quả thế nào. Con kiến hôi còn tham sống, huống chi là người đâu. Nếu Triệu Bôn Tam đã tìm kỹ đường lui, hắn phóng đối nhất phương mã, cũng không hẳn không thể. Khải bẩm hoàng thượng, người này chính là thần tại thời khắc cuối cùng, dùng thiên nhãn nhìn thấy người. Triệu Bôn Tam thả xuống đã mài đi một nửa than một kiếm, chắp tay hướng phía hoàng thượng phương hướng nói ra. Hoàng đế nghe vậy, đi nhanh đến bên người, hướng trên mặt đất nhìn đến. Rất nhiều đại thần chính là theo đuôi phía sau. Chờ đến hoàng đế ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nhìn thấy bức họa chí lúc, hơi ngẩn ra, rồi sau đó lạnh rên một tiếng nói, các vị ái khanh cũng tới xem một chút cái này loạn thần tặc tử tướng mạo đi. Giải thích, hắn vất ống tay áo một cái, trở lại đỉnh trong đó. Các vị đại thần nghe vậy, chính là vây quanh. Chu Vô Thị thấy đến trên mặt đất bức họa người, trong nháy mắt giống như là minh bạch cái gì, tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn lững thững đến chậm Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần bị hắn nhìn cũng có chút sợ hãi, nhẫn nhịn không được hướng trên mặt đất nhìn đến. Nhưng mà cái này vừa nhìn, hắn chính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ thấy trong tranh người, hẳn là hắn con nuôi. Càng chết người là, trong tranh Tào Thiếu Khâm, tay nâng mũ ô xa, kim ngân tại lòng bàn chân. Cái này chẳng phải là đang nói hắn cái kia con nuôi mua quan bán tước? Tào công công, ngươi nói bức họa này là ý gì a? Chính tại lúc này, hoàng đế thanh âm thâm thẳm truyền đến. Tào Chính Thuần phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, liên tục hướng phía hoàng thượng phương hướng dập đầu. Hoàng thượng, cho nô tỳ thời gian 3 ngày, 3 ngày sau nô tỳ tuyệt đối với chuyện tra rõ. Nếu như kia Tào Thiếu Khâm thật có tội, nô tỳ nhất định thân thủ đem cột ngự tiền, nghe từ hoàng thượng xử lý. Tào Thiếu Khâm mua quan bán tước sự tình, hắn là biết rõ, hoặc có lẽ là chuyện này chính là hắn ngầm cho phép. Dù sao lớn như vậy cái Đông Sưởng, mỗi năm chỉ là dựa vào hoàng đế phê bình xuống kinh phí, có thể không vận chuyển được thông. Dù sao cũng phải đến một ít thu nhập thêm. Bất quá, Tào Thiếu Khâm làm việc hướng tới phi thường cẩn thận, bán lại là giả quan biên. Cho nên cứ việc Tây Hán, Hộ Long Sơn Trang chờ ít nhiều gì đều biết rõ chuyện này, cũng không có chứng cứ tố cáo. Nhưng Tào Chính Tuần thật không ngờ, Vương Trực vậy mà có thể tìm đến một cái thiên nhãn thần toán đem chuyện này cho xuyên phá. Hết lần này tới lần khác cái kia Triệu Buôn Tam còn không giống như là giả. Hơn nữa, đối phương lại xưng thần thông đã hủy, để cho hắn liền chứng minh đối phương là tên lừa đảo cũng không có cách nào. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nghĩ đủ phương cách kéo dài thời gian. Sau đó nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không đem Tào Thiếu Khâm cho bảo vệ đến, thật sự không hành, được, cũng muốn đem chính mình hái ra ngoài, miễn bị dính líu. Hoàng thượng, kia Tào Thiếu Khâm chính là Tào Công Công con nuôi, mặc dù không chính mình ra, nhưng cũng có vài chục năm cảm tình, nếu như đem việc này giao cho Tào Công Công tiến hành, khó miễn Tào Công Công sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che tội phạm. Vương Trực tiến đến một bước, đề nghị, không bằng đem Tào Thiếu Khâm giao cho ta Tây Hán thẩm tra xử lý, trong vòng 2 ngày, bảo đảm có thể đem mua quan bán tức sự tình điều tra rõ ràng. Vương đại nhân nói có lý, bất quá dựa vào thần nhìn, mua quan bán tức dính líu rất rộng, đông trong xưởng có lẽ sẽ có Tào Thiếu Khâm đồng bọn, không ngại trước tiên đem đông xưởng tra phòng, toàn bộ nhân viên triệu hồi, từng cái thẩm tra qua đi, xác nhận thân phận thanh bạch về sau, khôi phục lại đông xưởng chức quyền. Hộ Long Sơn Trang cùng đông xưởng không hợp nhau cũng không phải 1 ngày hay 2 ngày, Chu Vô Thị thấy cơ hội này, cũng là tiến đến đề nghị. Bất quá so sánh với Vương Trực nhằm vào Tào Thiếu Khâm một người, hắn chính là nhằm vào toàn bộ đông xưởng. Tào Chính Thuần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu Vô Thị trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Tốt ngươi cái này Chu Thiết Đảm, vong hắn tâm tư vẫn không ngôi. Cái này sáu lớn trong nhánh, có ai mở mông là sạch sẽ. Mở miệng như thế, rõ ràng chính là phải để cho hắn đông xưởng thương cân độ cốt. Làm không cẩn thận, hắn mấy vị đương đầu đều phải bị đối phương mượn cơ hội tiêu diệt. Lúc này, Tào Chính Thuần liền muốn mở miệng phản bác. Hoàng thúc nói thật phải, vậy liền đến cẩm y để vệ tra phong đông xưởng, đi ra ngoài nhân viên toàn bộ triệu hồi. Tào Chính Thuần cùng dưới quyền đương đầu đóng cửa đợi điều tra, không có ý chỉ không được rời kinh. Người vi phạm án tội khi quân luận xử, đối đãi người viên điều tra kỹ sạch sẽ, nặng hơn mở đông xưởng. Trong lúc Đông Thành tuần vệ công tác, giao cho Tây Hán phụ trách. Nhưng mà Hoàng thượng lại không cho hắn phản bác cơ hội, trực tiếp lên tiếng đánh gãy. Vương Trực mặt sắc vui mừng, liền vội vàng lĩnh chỉ. Trái lại bên cạnh Tào Chính Thuần, sắc mặt khó coi giống như tương qua một dạng bình thường. Để cho Tây Hán tới tìm Đông Thành, này không phải là cho đối phương một cái quang minh chính đại diện trừ đông xưởng thế lực cơ hội sao? Phòng trưng cẩm ý liề vệ còn chưa có thấy đông xưởng điều tra kỹ một cái sạch sẽ, đông thành đông xưởng thế lực sẽ bị Vương Trực cho quét sạch sạch sẽ. Nhưng tức thì biết rõ trong đó hậu quả nguy hại, Tào Chính Thuần cũng không dám tại hoàng đế chính đang bực bội trên thời điểm trả giá, chỉ phải lĩnh chỉ. Trừng phạt hết, hoàng đế vừa nhìn về phía Triệu Bôn Tam. Đối với vị đại sư này, trong lòng của hắn là mang theo ấy nấy. Dù sao bởi vì hắn nguyên do đối phương tài mới mất đi thiên nhãn thần thông. Suy nghĩ một chút, hoàng đế mở miệng phong thưởng. Triệu Buôn Tam hiệp trợ triều đình bắt đoạn anh hùng, đoạt về cứu trợ thiên thai quan ngân có công, thưởng hoàng kim nghìn lượng, cẩm đoạn trăm tớt, niệm nó công vân, ra phòng hướng bảy gia đại phu. Còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Thấy Triệu Buôn Tam ngây ngốc đứng tại chỗ, Tô Mục nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Triệu Buôn Tam lĩnh chỉ tạ ơn. Triệu Buôn Tam có chút kích động mở miệng. Ngàn lượng hoàng kim, cẩm đoạn trăm tớt, những này tạm thời chẳng những. Hướng bảy gia đại phu hắn có biết, là một tổng tứ phẩm tán quan, hữu danh vô thực, nhưng mà cho mở bộc lộc. Lại thêm hoàng đế lúc trước ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, đủ hắn tại thủ đô mua một khu nhà nhỏ, làm chút buôn bán, phần sau cả đời áo cơm không lo. N365 chương 365, Cẩm Y Liễu vệ Chu Tức chương 365, Cẩm Y Liễu vệ Chu Tức Đông Xưởng muốn bị tra phong tin tức truyền rất nhanh, thậm chí văn võ bá quan đều còn chưa có tan triều. Chính tại Đông Xưởng tổng bộ Tào Thiếu Khâm thu vào tiếng gió. Nhìn đến trên tờ giấy viết nội dung, Tào Thiếu Khâm không khỏi mặt sắc một hắc. Hoàng thượng bởi vì một cái toán mệnh liền muốn điều tra kỹ hắn, còn phải để cho Cẩm Y Liễu vệ tra phong Đông Xưởng. Cả hai cái, vô luận cái nào với hắn mà nói đều không phải tin tức tốt. Hắn thân ngay không sợ chết đứng, nhưng đó là luận sự. Hắn có tuyệt đối nắm chắc sẽ không bị tra được mua quan bán tước chứng cứ, nhưng hắn không dám hứa chắc chính mình đồng chu hội thân phận có thể hay không bại lộ. Bất quá là Cẩm Y Liễu vệ đến tra phong Đông Xưởng, điều tra kỹ cả đám người sao? Tào Thiếu Khâm đôi mắt hơi nheo lại, suy nghĩ không khỏi bay đến ngoài và dặm. Lừa gạt nguyên đại đô bên ngoài trên thảo nguyên, một đội huyền giáp kỵ binh chính đang giục ngựa lao nhanh, bọn họ túi đựng tên đã trống, nhưng vẫn như cũ đuổi giết phía trước cách đó không xa 3 vị áo xanh võ giả. Một người trong đó thương thế nghiêm trọng, cánh tay nghiêm chỉnh chỉ còn lại một đầu, 2 người khác tình huống cũng không thể lạc quan. Đôi môi hiện ra tím nhạt sắc, gò má cũng bệnh trạng hướng vào phía trong long xuống. Đáng ghét, đến tột cùng là người nào tiết lộ bí mật? Nếu để cho ta biết, nhất định đem hắn lột ra tỏa xương, khụ khụ khụ. Ngoài cùng bên phải nhất thanh niên nhẫn nhịn không được tức giận mắng, nhưng mà hắn còn chưa mắng đôi câu, liền không nhịn được ở ho khan kịch liệt, trong lúc nhất thời tốc độ đều chậm một chút chấp nhận. Trung gian dắt dịu lấy kia cụt tay người tuấn tú nam tử, gặp hắn bộ dáng như vậy, đưa tay đặt ở trên lưng hắn, vượt qua một đạo nội lực giúp nó điều tức. Bình phục tâm tình, tránh cho cấp hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma. Tuấn tú nam tử nhắc nhở một câu, nhưng mà chính hắn mặt sắc lại càng thêm khó coi. Tại bên cạnh người 2 người thấy một màn này, liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó dừng bước lại, dùng cuối cùng lực đạo, đánh ra một luồng nhu kình. Chu Tước đại nhân, hai chúng ta đoán chừng là chạy không được, ngài có thể nhất định khác, đừng bị bọn hắn bắt được. Cái gì? Chu Tước hơi sững sờ, còn chưa chờ phản ứng lại cũng chỉ thấy một cổ lực đạo tại xô đẩy tự bay ra xa hơn 10 trượng. Tiếp theo, liền nghe thấy tuấn mã rít lên, kỵ binh rơi âm thanh vang lên. Cái bột, lưu đạn. Chu Tước quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy cái bột bị nhất mâu đâm xuyên trái tim, vô lực nằm trên đất. Không cần phải để ý đến ta. Lưu Đạt chính là la lớn. Cùng lúc thao cương đao, hướng phía gần đây chân ngựa chém tới. Chu Tước thấy một màn này, chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng nhào nặn một hồi, rất muốn xoay người đem Lưu Đạt cứu, nhưng mà hắn không thể. Bởi vì chính mình nếu là bị bắt, chỉ có thể có huynh đệ chết tại bọn khốn kiếp kia trong tay. Lúc này, dưới chân hắn bước tăng nhanh, tốc độ so với vừa mới ước chừng nhanh gấp đôi. Chỉ là một cái nháy mắt, liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Lưu Đạt thấy vậy, khoe miệng cũng rốt cục thì lộ ra một nụ cười trầm biếm, mặc cho trường mâu đem thân thể của mình đâm xuyên, cùng lúc cánh tay lớn bung lên, thừa dịp còn sống, đem trường mâu tất cả đều kéo ở trong tay, dùng lực đem nắm cầm trường mâu một đầu khác kỵ binh, tất cả đều kéo xuống mã. Ở tại rơi xuống trong nháy mắt, trong tay cương đao chém ngang mà ra. Đao cương vội vã ra, trong nháy mắt phương viên trong vòng ba trượng mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Lưu Đạt chính là xoay người, trong tay cương đao chống đất, nhìn về phía hướng chính mình giẫm đạp lên mà đến kỵ binh, trên mặt không có một tí hoảng sợ, ngược lại là lộ ra nụ cười, đổi một lần 15. Có chút thiệt thòi. Bất quá miễn cưỡng xem như thay cái bộ tên khốn kia báo thủ, chờ đợi về sau, cần phải để cho hắn uống rượu. Thanh âm vừa ra miệng, liền bị tiếng vó ngựa vung tới. Cùng ngay cùng lúc, đã vọt ra xa 7-8 dặm Chu Tước, lúc này đột nhiên dừng bước lại, né người tránh thoát đối diện bắn tới một mũi tên. Là ai? Chu Tước nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy mũi tên kia tên vậy mà đem sau lưng xa 10 trượng Hồ Dương một bắn xuyên. Lần nữa chờ đến ánh mắt lần nữa chuyển về phía trước. Phía trước trong rừng cây, đã là đi ra một đội nhân mã. Ước chừng mười mấy người đội ngũ, tám tên đại hán đều làm thợ săn ăn mặc, thắt lưng khóa bội đao, gánh bắt cung tiễn, mũi tên kia tên chính là một người trong đó bắn ra. Về phần còn sót lại mọi người, một dựa vào mặt đầu đà, một khô gầy tinh anh lão giả, hai cái cường tráng rắn chắc hòa thượng, và cả người xuyên xanh ngọc áo tơ, nhẹ lay động quạt giấy tuổi trẻ công tử. Trấn phủ sứ đại nhân dừng bước, nhà ta công tử nghĩ các hạ đến phủ ăn ly nước rượu, không biết có thể hay không cho một cái chút tình mọn. Một cái trong đó tráng hán đầu chọc mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng mà cách nhau xa mười mấy trượng, lại khiến cho Chu Tước nghe vô cùng rõ ràng. Nội lực hiển nhiên hùng hậu cùng cực. Chu Tước ở trong lòng làm ra đánh giá, đánh lại số lượng một cái đối phương bên người phối trí, hơi ra tư tác, liền đoán ra trẻ tuổi kia công tử ca thân phận. Rồi sau đó không có nói nhảm nhiều, rút người ra liền muốn hướng bên cạnh chạy đi. Chỉ có điều, hắn vừa mới hơi nhúc đích, liền lập tức có 7-8 chi tinh thiết mũi tên nhắm hắn. Hướng theo thần tiễn bắt hùng đồng tay, mũi tên bắn ra. Chỉ là một cái nháy mắt, liền ép tới gần Chu Tước. Cái này 8 mũi tên, mấy cái phong tỏa Chu Tước toàn bộ né tránh lộ tuyến. Ép Chu Tước chỉ phải trải rộng ra hộ thể cương khí tiến hành ngăn cản. Đây chính là cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ sao, vẫn tính có chút bản lãnh. Đội ngũ kia bên trong duy nhất tuổi trẻ công tử nhìn thấy Chu Tước vậy mà tại thân chúng kịch độc, nội lực 10 không còn một rưỡi tình huống, còn có thể chặn ra thần tiễn bắt hùng bắn ra mũi tên, hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền lại không hứng thú, rồi sau đó hướng về phía chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai thần tiễn bắt hùng, phân phó một câu, người này không giống với hai người khác, giữ lại ta còn hữu dụng. Biết rõ con chúa, tại bên ngoài phải gọi ta công tử. Con chúa. Tuổi trẻ công tử tức giận chỉnh lại một câu, thanh âm trong trẻo dễ nghe, giống như chim hoàng oanh. Vâng, công tử. Thần tiễn bắt hùng trong đó triệu nhất tổn thương trở về một câu, rồi sau đó ánh mắt lấm liệt, thuận thế từ tiễn trong túi, rút ra một chi trang bị phẩm chất riêng mũi tên, cùng còn lại 7 người, cùng nhau nhắm Chu Tước chạy trốn phương hướng. Vèo, gần 40 trượng khoảng cách, khoảnh khắc mà đến. Chu Tước còn muốn lấy hộ thể cương khí ngăn cản, nhưng mà 8 mũi tên, 7 chi bị ngăn cản tại bên ngoài, một chi chính là không trở ngại chút nào phá vỡ hắn hộ thể cương khí, một mũi tên đâm xuyên chân hắn mắt cá, dư thế không giảm đóng xuống đất. Chu Tước vốn là thân chúng kịch độc, vì là giúp hai tên đồng bạn ổn định thương thế lại hao phí không nội dung lực. Cứ việc tu luyện ly hỏa thần công, để cho nội lực của hắn khôi phục tốc độ cực nhanh, nhưng cũng chịu đựng không được loại tiêu hao này. Giờ phút này một mũi tên, phản phất như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ, khiến cho Chu Tước thân thể thăng bằng trực tiếp bị phá vỡ, vô lực về phía trước ngã còn, ngã. Hộ thể cương khí cũng là từ đấy tiêu tán. Triệu Nhất Tổn Thương xa xa nhìn thấy một màn này, như là giành công đối với, đúng, tên kia tuổi trẻ công tử chắp tay một cái, bẩm con chúa, chỉ thương không giết. A nhị, có thuộc hạ, đánh cho ta hắn. A, nghe được câu này, Triệu Nhất Tổn Thương vốn cũng không coi là tốt xem mặt to lớn, trong nháy mắt trở nên vẻ mặt cay đắng, không phải con chúa, vì sao à? A Tam ngươi cũng tới. Nghe thấy hắn mà nói, trẻ tuổi kia công tử phi nhưng không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngược lại gọi bên cạnh một cái khác bắp thịt quần quần đại hán. Chờ Triệu Nhất Tổn Thương âm thanh thảm thiết vang dội. Trẻ tuổi kia công tử tài, mới, nhẹ hư một tiếng, đều nói qua bao nhiêu lần, tại bên ngoài phải gọi ta công tử. Biết rõ, a, công tử. N366 chương 366, luyện chế pháp bảo chương 366, luyện chế pháp bảo không bao lâu, A Nhị A Tam dừng lại động tác trên tay. Thần tiễn bắt hùng trong đó còn lại 7 cái, cũng là thừa dịp lão đại bị đánh thời điểm, đi vào đem trọng thương hôn mê Chu Tước, đưa tới Triệu Mẫn trước mặt. Khổ sư phó, cho hắn giải dược, tránh cho còn không chờ đem về vương phủ sẽ chết. Triệu Mẫn vất tay một cái. Khổ đầu đà há mồm ra, a a bù bù kêu hai tiếng, liền hướng đến Chu Tước đi tới. Từ bên hông lấy ra một cái gôm sứ bình, đổ ra một viên dược hoàn, hướng Chu Tước trong miệng đưa đi. Nhưng mà tay hắn mới vừa đưa tới, cái kia vốn nên trọng thương hôn mê Chu Tước, lúc này bỗng nhiên mở mắt, trong tay vẫn nó rất lâu liễu diệp phi đao, hướng phía Triệu Mẫn mới nhắm bàn tới. Trên thân đao, tím thấm một phiến, hiển nhiên là tôi luyện kịch độc. Nhưng mà, cái này mấy cái phi đao còn không chờ tiếp cận Triệu Mẫn, cũng chỉ gặp mặt trước một đạo bạch quang thoáng qua. Phi đao bị toàn bộ chém xuống. Cùng ngay cùng lúc, Chu Tước xuất đao trên cổ tay, cũng là nhiều hơn một chút vết máu. Ừ. Chu Tước không biết từ lúc nào, hiểu rõ tay mình gần đã bị chặt đứt, cố nén không kêu thành tiếng. Mà kia xuất kiếm người từ không cần nói nhiều, Triệu Mẫn bên người, truyền đến một đạo lưỡi kiếm trở vào bao thanh âm, rồi sau đó kia trầm mặc ít nói khô gầy lão giả, hướng Triệu Mẫn chắp tay một cái, quát: "Công tử, thuộc hạ cho rằng, giống như là bậc này nguy hiểm nhân vật, vẫn là đem gân tay gân chân toàn bộ chặt đứt mới tốt." "Không cần, để cho khổ sư phó đem nội lực của hắn phong tỏa là được, mà khác kiểm tra một chút trong miệng hắn có hay không có cất giấu độc dược. Cái này người thân phận không giống bình thường, chờ sau này nói không chừng còn có thể lấy ra cùng Đại Minh làm một chút giao dịch cái gì." "Công tử anh minh." A Đại nhàn nhạt đập cái định mỡ. "A Nhị A Tam, đánh cũng không kém, chúng ta đi hồi phủ." Triệu Mẫn hướng phía bên cạnh chỉ là làm một chút bộ dáng A Nhị A Tam gọi một câu, rồi sau đó xoay mình cưới một thất đỏ thâm ngựa. Những người còn lại nghe thấy nàng lời này, cũng đều là mỗi người lên ngựa, đem Chu Tước mang theo, trở về Nhữ Dương Vương phủ. Kinh thành bên này, Chu Tước bị bắt tin tức còn chưa có truyền về. Cẩm Y Liễu vệ cũng đều bận rộn quét dọn đông sưởng tại đông thành tàn dư thế lực. Tào Thiếu Khâm bởi vì thân phận quan hệ, tuy nhiên bị nhốt lại, nhưng mà tìm đến rõ ràng chứng cứ lúc trước, không thể đối với hắn tra tấn, cái này khiến Thanh Long có chút nhức đầu. Bất quá, giống như là Tào Thiếu Khâm loại người này, ngươi liền đúng hắn tra tấn, cũng rất khó ép hỏi ra đồ vật đến. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Bạch Hổ bên kia có thể có thu hoạch. Hai đêm không ngủ, Thanh Long xoa xoa có chút căng mi tâm, từ nơi sâu xa lại có một loại dự cảm không tốt, luôn cảm thấy muốn phát sinh cái gì chuyện không tốt. Bên kia, Tô Mộc tan chiều sau đó, trở về đến nhà mình tiểu viện, ước chừng hai ngày không có đi ra khỏi cửa phòng một bước, ngay cả ăn cơm đều là Đường Xuân đưa vào đến. Mà ba ngày này hai đêm thời gian, Tô Mộc cũng không có lãng phí. Hô, tiếp xuống dưới chỉ cần lại dùng chân khí ôn dưỡng một đoạn thời gian liền không sai biệt lắm. Tô Mộc duỗi người một cái, trước mặt trên bàn để một loạt pháp bảo. Từ trái sang phải theo thứ tự là căn cứ vào Hấp Công đại pháp, Lục Hố tiên tặc nghiên cứu ra trộm nuốt thú. Bên ngoài như sắc cầu pháp bảo, sau khi mở ra nội bộ là đen sắc bổ sung thêm hồng sắc vận khí đường vân, bay lượn ở không trung, biết hút thu đối thủ nội lực cùng lấy nội lực tạo thành chiêu thức, khoảng cách càng gần hấp lực càng lớn, ngoài ra bị hút đi lực lượng còn có thể tụ tập lại phụng dưỡng chính mình dùng. Duy nhất khuyết điểm là sức chứa hữu hạn. Tô Mộc tự mình khảo nghiệm qua, mỗi một cái huyệt vị đều hướng ra phía ngoài phát ra chân khí mà nói, lại khái muốn chừng một khắc đồng hồ là có thể rót đầy. Cái khác là căn cứ vào thiên ma thủ thất thập nhị thức, Lục Hố tiên tặc nghiên cứu ra phệ hồn hải. Bên ngoài vì là thanh lục sắc hạt châu, lấy tự thân khí phụ nơi cổ tay, sử dụng tình hình đặc biệt lúc ấy tản ra bao phủ hai tay mãi đến cẳng tay, hình thành thanh hắc sắc sắc bén thủ giáp, công kích lúc sẽ hình thành một loại đặc thù khí độc, kết hợp Lục Hố tiên tặc thôn phệ chi khí và thiên ma thủ nham hiểm năng lực ăn mòn. Một khi bị nó đánh cho bị thương, vết thương đem vĩnh viễn không bao giờ khép lại, trừ phi ngay lập tức đem chỗ đau đảo trừ, không phải vậy một khi hai cổ chân khí ở trong người khuếch tán, trừ phi là Tô Mộc bản thân. Không phải vậy cho dù là có cái thứ nhì nắm giữ song toàn thủ người xuất hiện, cũng không cách nào đem chữa trị. Lại sau đó là căn cứ vào kim cương bất hoại thần công, phong hậu kỳ môn nghiên cứu ra Tam Bảo Châu. Từ ba quả hạt châu tạo thành, trung gian hạt châu phát động hộ thân hiệu quả, mỗi lần hộ thân hiệu quả bị phá hư trung gian hạt châu liền sẽ vỡ vụn, hai bên hạt châu liền sẽ sáng bóng ảm đạm xuống tu bổ trung gian hạt châu. Phong ngự năng lực đủ để sánh ngang kim cương bất hoại thần công biến thân, hơn nữa một khi ba quả hạt châu toàn bộ ảm đạm, liền sẽ kích động loạn song năng lực, đối với tự thân thi hành một cái gấp đôi nhanh loạn song. Thiếu sót cũng rất rõ hiện ra, mỗi một quả hạt châu vỡ vụn phòng ngự thời gian chỉ có nửa khắc đồng hồ, ba quả hạt châu nếu mà toàn bộ toái, thì cần muốn đến thiếu một ngày một đêm thời gian tiến hành tự mình tu bổ. Cuối cùng là một cái bàn tay lớn tiểu hồ lô, là trong này nhất không có hàm kim lượng, bởi vì nó vừa vặn chỉ là vẽ túi đổi một cái thoạt nhìn cao cấp một điểm da thịt mà thôi. Bên trong chia làm hai cái không gian, một cái không gian dùng để cất giữ rượu, một không gian khác thì đặt vào 2500 cái hiện giai đoạn uy lực lớn nhất ngũ lôi phủ, lấy quỷ du quay làm dẫn dắt, cái này 2500 tấm đùa chú có thể tại ba cái hô hấp bên trong cuốn quanh ở cách mình không cao hơn 10 trượng trên người địch nhân, sau đó tiến hành nổ. Trong nháy mắt phát ra năng lực hẳn là đủ để trọng thương, thậm chí còn đánh chết một tôn tông sư hậu kỳ võ giả. Điều kiện tiên quyết là có thể mệnh bên trong nói. Chỉ học trên giấy trung quy chỉ là phần nhỏ, biết rõ chuyện này muốn cũng được. Giữa lúc Tô Mộc chuẩn bị tìm ra các tiểu hoa thử một chút tự mình luyện chế đi ra ba loại pháp bảo, thân là trước mắt Cẩm Y Liễu vệ tình báo ti người nói chuyện miết tự ý ỉa, một cái phi thân từ tường viện trên càng rơi xuống đến. Ta nói tỉ tỉ, lại không thể đi một lần cửa chính sao? Thu hồi vô ý thức muốn ném ra trộm nuốt thú, Tô Mộc tức giận nói. Cái này bé gái đến chính mình y quán, trừ lúc đầu lúc đó đến cửa tuyển mộ thời điểm bên ngoài, dường như liền không đi qua cửa chính. Làm cho hiện tại Đại Xuân nghe thấy trong sân tiếng bước chân, đều là trước tiên cảm giác một hồi khí tức sau đó lại ra tay. Cái này không hiện lên ngươi y quán làm ăn chạy sao? Nghĩa tử y thì không có giống thường ngày kia một dạng mạnh miệng phản bác, ngược lại còn, ngã, định hót tán dương một câu. Tô Mộc trong nháy mắt đề phòng. Nghĩa tử y thì là cái dạng gì chua ngoa nữ tử, hắn chính là lại quá là rõ ràng, có thể làm cho đối phương như thế ôn nhu, chỉ có thể là gặp phải cái gì khó có thể giải quyết nhiệm vụ. Đây là tìm chính mình giúp đỡ đến. Tô Mộc vô cùng chắc chắn. Đầu tiên nói trước, ra kinh thành. Tốn thời gian dài nhiệm vụ ta là hết thảy không rút. A, ha ha, ngươi đều biết rõ. Nghĩa tử y thì thấy bị bạch rõ ý đồ, ngượng ngùng nở nụ cười, cuối cùng dứt khoát không diễn, chỉ là ngựa khi còn mang theo mấy phần lính hót, không ra kinh thành, không ra kinh thành, hơn nữa cũng không phải đại sự gì. Nghe nói như vậy, Tô Mộc nhẫn nhịn không được liếc một cái. Đều tìm đến trên đầu mình đến. Còn có thể là chuyện nhỏ gì. Bên cạnh không nói, nghĩa tử y thì hiện nay cũng đột phá đến tiên tiên hậu kỳ, hỏa diễm đao luyện càng là tương đối có thành tựu. Nội công tuyệt học, trường đao tuyệt học, có lượng môn tuyệt học Niếp Tử Y không nói tại tiên tiên cảnh lại vô địch thủ, ít nhất cũng là hàng thứ nhất. Có thể làm cho đối phương đều không có lòng tin một mình giải quyết nhiệm vụ N367 chương 367, Lan Đình tập tự chương 367, Lan Đình tập tự Vĩnh Hòa 9 năm, tuổi tại Quý Sửu, cuối xuân ban đầu, gặp ở hội Kê Sơn ầm chi Lan Đình, tu hệ chuyện vậy. Nói cách khác, kinh thành tụ bảo trai gần đây không biết từ nơi nào lấy được Lan Đình tập tự, chuyện này còn trùng hợp chuyển tới hoàng thượng trong hai. Nghe thấy Niếp Tử Y ỉa giang thuật chuyện đã xảy ra, Tô Mộc chân mày hơi dương lên. Chuyện này mà có phần cũng quá xảo hợp một ít đi. Thiên vệ bắt kịp hoàng đế tâm tình không tốt thời điểm, trong kinh thành lưu truyền ra có thiên hạ đệ nhất hành thư chi xưng Lan Đình tập tự. Cái này muốn là, nếu là thu vào tay hiến tặng cho hoàng thượng, còn không nhiều lắm đại khí đều tan thành mây khói. Chẳng qua nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Lan Đình tập tự chân tích chính là Trần Mạc Thiện vợ chồng tín vật đính ước, chia ra làm hai bảo quản, trong đó Tô Nguyên chỉ kia một phần, hẳn đúng là tại hai người né tránh Đồng Chu hội đuổi bắt thời điểm rơi mất, cuối cùng rơi vào Tào Thiếu Khâm trong tay. Trong nguyên bản kịch tình Tào Thiếu Khâm cầm trong tay cái này nửa bức Lan Đình tập tự giao cho tụ bảo trai lão bản, chính là dẫn xuất Trần Mạc Thiện vợ chồng. Sao cái này Tào Thiếu Khâm đều đóng cửa lợi thầm, cái này Lan Đình tập tự vẫn là chảy ra. Nếu như nghĩ thỉnh cầu hoàng thượng vui vẻ, trực tiếp dâng lên đi không tốt sao? Là rất vừa vặn, không qua hoàng thượng làm sao nghĩ, như thế nào chúng ta những này làm thần tử có thể suy đoán. Niếp Tử Y Y bất đắc dĩ buông tay một cái. Phía trên một câu nói, phía dưới chạy gãy chân. Những thứ này đều là thường có chuyện. Bất quá đương kim hoàng đế coi như tốt, ít nhất hứa hẹn sang năm bộ môn kinh phí gấp bội, vẫn là rất có sức dụ dỗ. Dù sao, cẩm y liễu vệ hơn 6 vạn người, bộ môn kinh phí căng thẳng cũng không phải một ngày hay hai ngày. Muốn là, nếu là sang năm kinh phí gấp bội, các huynh đệ sinh hoạt cũng có thể trở nên thấm vào một ít. Được, vậy chuyện này tính ta một người, chờ đến lúc ăn cơm xong, đi trước cái này tụ bảo trai xem tình huống. Tô Mộc gật đầu một cái, không cần biết có hay không có nhiệm vụ, bản thân hắn đối với, đúng, thư pháp vẫn là so sánh yêu thích, hiện tại có cơ hội nhìn thấy thiên hạ đệ nhất hành thư chân tích, tự nhiên muốn đi quan sát quan sát. Nga thật, hoàng thượng còn nói, nhiệm vụ lần này không thể mạnh mẽ tước đoạt, cũng không thể ép mua ép bán, không thì không những vô công, ngược lại có lỗi. Niết Tử Y Y giống như là nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu. Biết rõ. Tô Mộc dối người một cái. Lại làm lại lập sao? Nói như vậy mặc dù có chút khó nghe, nhưng mà sự thật chính là như thế. Bất quá ép mua ép bán, cái này đều thật là có chút đánh giá cao hắn. Đem hắn bán phòng trừng đều mua không nổi Lan Đình tập tự chân tích. Tô Mộc bên này lão đảo ra y quán, Niết Tử Y thì nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, hai người một đường đi tới Đồng Phúc khách sạn. Trời đông ra rét, khách sạn sinh ý cũng không tiện làm. Cho tới trưa cũng không có thấy khách nhân nào, bên trong khách sạn bọn tiểu nhị cũng là thật sớm ăn cơm trưa. Chỉ có điều vừa lên bàn, Tú Tài liền hướng phía ngồi ở chủ bị Đông Tương Ngọc cười ngây ngô. Lão Bạch có chút không nhìn nổi, tức giận nói, sao nhé Tú Tài, sáng sớm trên liền nhìn thấy ngươi tại phía sau quầy cười ngây ngô, nhặt tiền hay sao? Kia ngược lại không có có, ta chính là muốn cho trưởng quỹ phê bình ta nửa ngày nghỉ. Tú Tài thoáng thu liễm nụ cười trên mặt, ngượng ngùng ngỡ mèo nói ra. Gặp hắn cái này thiếu nam hoài xuân bộ dáng, lão Bạch Tương Ngọc nhìn nhau, tất cả đều là lộ ra di mẫu cười. Sao, Tú Tài, có yêu mến trên cô nương? Có liền cùng ngươi Bạch đại ca nói, ngươi Bạch đại ca nhớ năm đó cũng là cao thủ tình trường, kia nhưng mà. Lão Bạch vừa nói, chợt nhận thấy được một hồi ánh mắt sắc bén, đến miệng nói trong nháy mắt biến đổi, đây chính là vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người giữ mình trong sạch hảo thiếu niên, loại sự tình này hỏi ta chính là đồ vui lên, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút cửa đối diện Tô đại phu đi, ta xem cả ngày vây bên người hắn hồng nhan chi kỷ không ít, tấm tắc, thật là khiến người ta ao ước. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Khô khủng. Bất quá đi, nhân gia Tô đại phu đó là diện mạo so sánh phan an, lại là lòng từ bi, có tiểu cô nương yêu thích là không thể bình thường hơn được. Tô đại phu, ngươi cái gì trước mà đến? Lão Bạch một câu nói ba bốn cái chuyển biến, cuối cùng xoay người, làm bộ trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tô Mộc. Đại khái là từ làm bại hoại thuần phong mỹ tục kia. Tô Mộc nghiền ngẫm nở nụ cười. Lão Bạch biểu tình trong nháy mắt liền cứng đờ. Cũng may Tô Mộc cũng không có truy cứu cái gì, chỉ là đi tới trước, kéo đem ghế ngồi xuống, bên cạnh Niếp Tử Y liễu thấy vậy, lại là nghĩ đến lão Bạch lúc trước nói đến vây ở Tô Mộc bên người hồng nhan chi kỷ không ít, cũng không biết rằng liền tưởng đến cái gì, cuối cùng làm cho chính mình mặt cười đỏ bừng. Trưởng quỹ, không ngại thêm hai cặp đũa đi. Tô Mộc cười nhìn về phía Đông trưởng quỹ phương hướng. Đông trưởng quỹ khoát khoát tay, sao có thể a, Tô đại phu không ngại là tốt rồi. Nói xong, Đông trưởng quỹ liền cho ngồi tại đối diện lão Bạch nháy mắt một cái, để cho hắn tránh ra lượng cái vị trí. Lão Bạch cũng là sẽ đến chuyện, đem hai người ghế nhường lại, chính mình đi cùng miệng to Tú Tài chen chúc dài mảnh băng ghế đi. Đúng, các ngươi mới vừa nói cái gì tới đây, sao đều kéo tới trên người ta? Tô Mộc kẹp đũa thức ăn, một bên ăn một bên hỏi. Này, Tú Tài coi trọng cái cô đương, suy nghĩ hướng về trưởng quỹ nửa ngày nghỉ, chúng ta chính cho hắn bảy mưu tính kế đi. Ồ. Nghe thấy lão Bạch mà nói, Tô Mộc rất hứng thú quan sát bên cạnh Tú Tài, rồi sau đó ánh mắt lại lơ đãng tại Quách Phủ Dung trên thân quét qua. Tuy nói cái kia Bắc còn chưa có xuất hiện, hai người này vẫn chưa đi đến cùng nhau, nhưng mà Tú Tài ăn và ngủ toàn ở khách sạn, mắt thấy sang năm tháng 2 phần lại là 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân khảo thí, Tú Tài cũng sẽ không tại giờ phút quan trọng này đi làm nam nữ tư tình đi. Không phải ai nói ta thích nhà khác cô nương hay sao? Chú ý tới Tô Mộc ánh mắt, Lữ Tú Tài lúc này cũng tỉnh táo lại đến, liền đội mở miệng phản bác. Vậy ngươi vừa tài mới bộ dáng một bộ thiếu nữ hoài xuân, không biết còn tưởng rằng là cùng người tư định trung thân,
muốn bỏ trốn đi. Lý Đại Trùy tức giận nói, ta đó là.
Thanh Tú mới nói, biểu tình lại trở nên ngượng ngùng lên. Không phải cô nương, khó nói còn là đường nhà tiểu hòa tử.
Ồ, nghĩ tới đây, khách sạn mọi người không khỏi lạnh run. Gặp khách sạn mọi người tư tưởng càng ngày càng bất hiểu, Lữ Tú Tài không còn gì để nói cùng lúc, cũng không dám tiếp tục nói một nữa. Trời mới biết đám người kia sẽ ra sao. Hắn cũng không thích Lao Nhi làm. Là Tây Thành tụ bảo trai, nghe nói không biết từ nơi nào lấy được nửa bức Lan Đình tập tự chân tích, nghe nói liền đường triều cùng đại học sĩ, còn có Hoa Thái sư đều đi vào giám định qua. Cho nên ta liền muốn cùng trưởng quỹ nửa ngày nghỉ, sau đó đi xem một chút. Nào có các ngươi nghĩ như vậy vượt quá bình thường. N368 chương 368, tự mình đi ra ngoài Dương Vũ Hiên chương 368, tự mình đi ra ngoài Dương Vũ Hiên này, nói nửa ngày nguyên lai là đến nhìn chữ a. Mọi người nghe thấy Tú Tài giả chỉ là đến nhìn Lan Đình tập tự, dồn dập không có hứng thú. Tú Tài đối với lần này chỉ là lắc đầu một cái. Hạ trùng không thể ngữ băng, Huệ cô không biết xuân thu. Không phải văn nhân, há có thể minh bạch Lan Đình tập tự tại văn nhân trong vòng hàm kim lượng. Tính toán, ngược lại chính cũng không làm ăn gì, Tú Tài ngươi đi sớm về sớm a. Đông Tương Ngọc khoát khoát tay, chỉ là nửa ngày nghỉ mà thôi. Mấy ngày này vốn là cũng không cần khách nhân, tiên sinh kế toán công tác liền kia một điểm, đối phương làm chạy tại phía sau quậy nhìn đến cũng rất đáng sợ, còn không bằng tha đối phương nửa ngày nghỉ, sau chuyện này còn có thể nhớ kỹ năng tốt, về sau có thể càng thêm ra sức công tác. Trưởng quỹ, Lữ Tú Tài mừng rỡ. Hắn muốn là đều làm tốt bị lấy tiền lương tháng chuẩn bị tâm tư, thật không nghĩ đến Đông Tương Ngọc đã vậy còn quá dễ dàng liền nhả ra. Tú Tài cũng đi nhìn Lan Đình tập tự. Tô Mộc nghe vậy, rất hứng thú nhíu nhíu mày, mà lại mới nói, vậy không bằng cùng đi làm sao? Chúng ta cũng đánh thẳng tính toán đi tụ bảo trai xem Lan Đình tập tự. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nghe thấy Tô Mộc mà nói, Tú Tài cũng không có cự tuyệt. Hắn tuy nhiên tại thủ đô sinh hoạt rất nhiều năm, nhưng bởi vì nghèo khổ lão ngã, bằng hữu không có mấy người, hiện nay có hai người cùng hắn cùng đi quan sát Lan Đình tập tự, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bên cạnh, Quách Phù Dung nhìn thấy Đông Tương Ngọc dễ dàng như vậy liền phê bình Lữ Tú Tài giả, cũng là trông đợi nhìn về phía Đông Tương Ngọc. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, Đông Tương Ngọc liền dẫn đầu nói, "Bác bỏ. Xin nhờ, ta còn không nói gì đây." Quách Phù Dung bất mãn nói, "Không cần phải nói ngạch cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là thấy ngạch cho Tú Tài phê nghỉ, ngươi cũng tính toán giả ra ngoài xem xét xung quanh, ngạch nói cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ." Đông Tương Ngọc không cho cự tuyệt nói ra. "Vì sao?" Quách Phù Dung cả giận nói, "Đây là đang làm nhầm vào, đây là trọng nam khinh nữ, cẩn thận nàng chuyển tu nữ quyền đạo." Nhân gia Tú Tài, Tô đại phu đến nhìn Lan Đình tập tự, đó là đi quan sát, đi nuôi dưỡng tình cảm, ngươi đi làm cái gì? Đông trưởng quỹ nghiêng nàng một cái. Ta. Tiểu Quách bị nẹn một câu, nhưng rất đắt lại phản bác, ta làm sao lại không thể đi, ngươi cũng đừng quên, tiểu bối thi đầu vào chính là ta giúp đỡ. Bù bù, ngươi che đậy miệng ta làm cái gì? Tiểu Quách lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Đông Tương Ngọc che. Rồi sau đó Đông Tương Ngọc hướng về phía Tô một cái náy nở nụ cười, liền dẫn Tiểu Quách lên lầu 2. Tô một nhún nhún vai, rồi sau đó đơn giản ăn hai cái bánh bao sau đó, cùng Niếp Tử Ý đi. Tú Tài hai người cùng nhau ra khách sạn. Cùng nay cùng lúc, Thiên Hòa Y Y quán. Chu Nhất Phẩm vẻ mặt khổ bức từ trên giường bỏ dậy. Mấy ngày trước, Triệu Buôn Tam từ hoàng cung trở về, lại báo cho Trần An An hắn thiên nhãn đã hủy, về sau đều không thể xem bói. Trần An An nghe thấy tin tức này, phát một đoạn thời gian thật lâu điên, còn tuyên bố phải đem Triệu Buôn Tam bọn họ sư đổ hai người đuổi ra ngoài. Nào ngờ Triệu Buôn Tam lần trở về này không có ý định lưu. Nắm lấy sớm thu thập xong hành lý, mang theo tiểu đồng, liền trực tiếp tiến vào bọn họ bên cạnh một gian cửa hàng. Hỏi thăm qua sau đó, bọn họ mới biết, Triệu Buôn Tam không thiên nhãn, đang nhận được hoàng thượng phong thưởng, cầm lấy tiền tại bọn họ bên cạnh mua giữa cửa hàng, chuẩn bị làm chút mua bán nhỏ, cho bách tính vẽ hình ảnh. Hơn nữa bởi vì nó vô cùng kỳ diệu kỹ xảo hội họa, một bức họa có thể bán 50 đồng tiền, Triệu Buôn Tam mỗi ngày vẽ thập phút vẽ, chính là 500 đồng tiền, tương đương 3 chỉ 3 phần ngân. Một tháng chính là tiếp cận 10 lượng bạc. Thu nhập cùng lúc trước làm lo lắng để phòng tên lừa đảo so sánh, dĩ nhiên là không đáng nói đến ước, nhưng thắng ở ổn định, hơn nữa an lòng. Không cần lo lắng nữa về sau có cái gì quan to quyền quý tìm tới chính mình, hoặc là lại chịu đến hoàng đế triệu kiến. Bất quá, 10 lượng bạc tuy ít, nhưng mà đối với, đúng, ở bên cạnh cái này 4 năm ngày đến nay, thu nhập toàn dựa vào xem bói chống đỡ Thiên Hòa Y quán đến nói, chính là trào phúng tràn đầy. Điều này cũng liền dẫn đến bị kích thích Trần An An trời chưa sáng liền gọi hắn thức dậy, có sinh ý liền trị, không sinh ý chính là đi một nhà y quán trước cửa đem bệnh nhân cấp về cũng muốn trị. Chính là khổ hắn vị này thủ tịch đại phu. Nhưng mà, Chu Nhất Phẩm vừa mới mặc quần áo tử tế, vớt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, còn chờ không có đi tới cửa, liền chợt nghe cửa sổ cốt két một tiếng bị từ bên ngoài mở ra. Hoa thua. Chu Nhất Phẩm đầu còn chưa có xoay qua chỗ khác, thuận tay tóm lấy bình nước, đã ném qua đi. Nhưng mà nên đón nó, chỉ là một đạo sắc bén dao quang. Giao một tiếng, bình nước vỡ thành hai mảnh, bên trong qua đêm nước trà rơi vãi một chỗ. Cùng lúc, Chu Nhất Phẩm bên trái tóc mai ném một cái ném vừa mọc ra đến tóc ngắn, cũng bị cạo cái sạch sẽ. Mà khi một thanh đoạn đao gác ở chính mình trên cổ lúc, Chu Nhất Phẩm cũng rốt cục thì thấy rõ quang minh chính đại từ cửa sổ xông tới hôn đản là ai. Dương, Vũ Hiên, đại ca, đại gia, ngươi không phải là bị triệu hồi Đông Sở sao? Chu Nhất Phẩm lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Dương Vũ Hiên chính là mặt không biểu tình, bất quá vì là Chu Nhất Phẩm tâm tình ổn định, hắn xoáy khí thu đao vào vỏ, rồi sau đó mở miệng hỏi nói, giúp ta suy nghĩ, quyển trục trong đó có hay không có một người gọi là Tào Thiếu Khâm người, chính là ngày đó ngươi tại Đông Lai Thịnh Tiểu Lầu gặp qua mập. Giúp. Chu Nhất Phẩm tập trung chữ mấu chốt. biểu tình trong nháy mắt trở nên không có sợ hãi lên. Thì ra như vậy, ngươi Dương Vũ Hiên cũng có yêu cầu đến hắn một ngày a, cũng đem ta lão Chu Nhu bức hỏng. Bớt nói nhảm. Liễu Nhược Hinh bị ta dẫn ra, không một khắc đồng hồ không về được, ngươi tốt nhất không nên mong đợi ra hỏa kia lại đột nhiên xuống tới. Dương Vũ Hiên hôm nay tâm tình hiển nhiên cũng không phải quá tốt, Chu Nhất Phẩm vừa mới bị coi thường, tay hắn liền đem vừa mới trở vào bao đoạn đao rút ra một đoạn đến, sắc bén kiếm khi đem Chu Nhất Phẩm trên trán mái tóc thổi bay. Chu Nhất Phẩm trên mặt kia đắc ý biểu tình, cũng trong nháy mắt cứng đờ. Đặc biệt là nửa câu sau. Đùa gì thế, Liễu Nhược Hinh tại thời điểm, hắn dâu gì có thể du thuyết, đọ sức một phen. Nhưng Dương Vũ Hiên đều nói như vậy, hắn muốn là, nếu là, tái phạm địa. Đối phương nói không chừng thật sẽ tại trên người hắn mở mấy cái miệng. Lúc này Chu Nhất Phẩm nhắm mắt lại, quyển trục nội dung, không ngừng trong đầu lấp lóe. Xà lưỡi dao huyết nhận. Long lần quyết. Huyết đao tiểu tổ. Ước chừng mười mấy hơi thở đi qua, Chu Nhất Phẩm vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu một cái. Không có. Dương Vũ Hiên không nói gì, nhưng mà mày níu lại được, phải, sâu hơn. Chu Nhất Phẩm thấy vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này không phải ngươi thủ trưởng sao? Hắn không phải đồng chu hội người, đối với ngươi mà nói hẳn là một chuyện tốt ta. Ngươi không hiểu. Dương Vũ Hiên hít sâu một cái, nhắm mắt lại. Một năm kia Tào Thiếu Khâm nói cho Dương Vũ Hiên, phụ thân hắn phạm phản quốc mưu nghịch tội, để cho hắn đem phụ thân đưa tới phía sau trên núi hoang xử trí. Đi tới hậu sơn bên trên, Dương Vũ Hiên vốn là chất vấn phụ thân mình, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, phụ thân mình cho tới bây giờ đều là một cái đem chúng quân ái quốc nhớ kỹ trong lòng người. Có thể phụ thân lại cực lực giấu giếm, không muốn cho hắn một cái trả lời. Cuối cùng, hai người rút kiếm quyết đấu, phụ thân chặt đứt hắn đao cuối cùng lại thủ hạ lưu tình. Hắn nhưng bởi vì cực hạn phẫn nộ, không có dừng chiêu thức, lấy đoạn đao đâm xuyên phụ thân trái tim, máu tươi tiêu xả mà ra, nhuộm đỏ hắn một đầu tóc bạch kim, cùng lúc đều đặt huyết châu cũng trải tại trên mặt hắn. Đánh vậy sau này, hắn mắc bệnh sợ máu. N369 chương 369, Tô Mục, Tây Hán phá án, những người không có nhiệm vụ hết thảy mau tránh ra. Chương 369, Tô Mục, Tây Hán phá án, những người không có nhiệm vụ hết thảy mau tránh ra. Ta đi, Liễu Nhược Hinh nếu mà hỏi tới, thì nói ta cho tới bây giờ đều không có trở về y quán. Dương Vũ Hiên vừa nói, hướng phía cửa sổ phương hướng đi tới. Nhưng mà, còn không chờ Chu Nhất Phẩm mở miệng trả lời, ngoài cửa sổ liền chuyển tới một vũ mị thanh âm cô gái. Chính là trong thanh âm này, còn mang theo mấy phần chế nhạo cảm giác. Ồ, này không phải là Đông Sưởng trừ bị đương đầu Dương Vũ Hiên nhà, ta muốn là, nếu là, nhớ không lầm mà nói, Đông Sưởng quản đốc trở lên người, hẳn là đều bị bế quan đi, ngươi lại là làm sao đi ra. Liễu Nhược Hinh không biết lúc nào xuất hiện ở cạnh cửa sổ, ngồi đàng hoàng ở khung cửa sổ bên trên, một chân đạp lên khung cửa sổ hơi khúc khởi, ngón tay thì quyển vòng quanh trên trán tóc dài. Biểu tình chế nhạo nhìn đến Dương Vũ Hiên phương hướng. Dương Vũ Hiên không lên tiếng, chuyển thân hướng phía cửa chính phương hướng đi tới. Đi thong thả không tiễn. Liễu Nhược Hinh nhàn nhạt nở nụ cười, rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh Chu Nhất Phẩm, hắn vừa mới hỏi cái gì? Một cái tên là Tào Thiếu Khâm ập, hỏi ta có phải hay không đồng chu hội danh sách bên trong. Chu Nhất Phẩm không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp. Vừa đi một cái Dương Vũ Hiên, hiện tại lại tới một cái Liễu Nhược Hinh, mạng hắn làm sao lại khổ như vậy a, lại không thể hai người cùng lúc ở đây, để cho hắn kéo một cái làm chỗ dựa sao? Danh sách bên trong có hắn sao? Liễu Nhược Hinh cảm thấy hứng thú hỏi. Thân là ông trực con gái nuôi, lại là đem Triệu Bôn Tam đem về Tây Hán thủ phạm. Hắn dĩ nhiên là biết rõ mình nghĩa vụ lần này mưu đồ nhằm vào là ai. Không có, cũng có khả năng có, nhưng ta không nhớ ra được. Chu Nhất Phẩm suy nghĩ một chút, lời không dám nói quá vẹn toàn. Đây là hắn sống lâu như thế tổng kết ra kinh nghiệm. Mọi việc cộng thêm có lẽ khả năng đại khái mấy cái từ này, cuối cùng cho dù là ra rắc rối, cũng có con lượng. Liễu Nhược Hinh cũng không để ý mặc kệ quyển trục trong đó có hay không có, lấy Tào Thiếu Khâm thân phận, chỉ dựa vào Chu Nhất Phẩm ngôn luận của một nhà, còn chưa đủ đem đối phương xử tử. Lúc này khoát khoát tay, tính một chút, chuyện này trước tiên đừng để ý, trước tiên đi với ta một chuyến Tây Thành. Tây Thành? Đi Tây Hán? Chu Nhất Phẩm nhíu nhíu mày, lông mi ở giữa tràn đầy kháng cự. Nhưng mà Liễu Nhược Hinh chính là mỉm cười lắc đầu một cái, không, là dẫn ngươi xem xét các mặt của xã hội, nghe nói qua thiên hạ đệ nhất hành thư sao? Lan Đình tập tự. Chu Nhất Phẩm vô ý thức đáp, rồi sau đó giống như là nhớ tới cái gì, thanh âm giọng khẽ thế, Lan Đình tập tự gián. Liễu Nhược Hinh che lốt hai, mặt sắc khá là khó coi, nghe nói qua liền nghe nói qua, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Xin lỗi xin lỗi. Chu Nhất Phẩm lúng túng gãi đầu một cái, rồi sau đó con mắt hơi chuyển động, nói, này không phải là thiên hạ đệ nhất hành thư danh tiếng quá lớn nha, tại chỗ khó miễn, tại chỗ khó miễn. Vừa nói, Chu Nhất Phẩm lại chuyển đề tài, bất quá ngươi nói muốn dẫn ta đi gặp các mặt xã hội, sẽ không chính là đến nhìn Lan Đình tập tự thứ ba. Cái này đồ vật không phải truyền thuyết cho Đường Thái Tông chôn cùng sao? Chúng ta lên kia nhìn đến, khó nói muốn trông mộ. Có cần hay không đi trước một nhà y quán mua hai tấm trừ tà phủ trước tiên? Ta nghe nói hạ mộ thời điểm muốn tại mộ thất góc đông nam đốt một điếu cây nến. Đây là sư phụ ta trong bút ký viết. Ngạch, ngươi vì sao nhìn như vậy ta? Chu Nhất Phẩm vừa nói, đột nhiên phát giác không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, liền thấy người sau lúc này đang dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt tại trên người mình đánh giá. Ta đang nghĩ, Trần Mạc Thiện làm sao lại nghĩ đến đem quyển trục giao cho ngươi thì sao? Ui ui ui, sĩ có thể chết nhưng không thể nhục a, thân thể công kích tính toán xảy ra chuyện gì? Chuyện gấp phải tòng quyền sao? Nhìn đến Liễu Nhược Hinh từ bên hông lấy ra phi đao, Chu Nhất Phẩm mười phần từ tâm lựa chọn thỏa hiệp. Không phải liền là vũ nhục sao? Hàn Tín năm đó cũng chẳng phải là dưới quần chịu đủ. Chính gọi là đại trượng phu có thể có giãn, có thể không phải là bởi vì sợ chết, mà là phải giữ lại hữu dụng chi thân, chết có giá trị. chủ yếu là sư phụ ta cũng không có người có thể chọn. Ngươi suy nghĩ một chút, y quán trong đó trừ ta chỉ còn lại Triệu Bố Chí Trúc còn có Trần An An hai người. Trần An An từ không cần nói nhiều, trí nhớ kém còn yêu thích dùng linh tinh thành ngữ. Triệu Bố Chí Trúc đâu, tuy nhiên thi đậu tú tài, nhưng mà làm người quá mức nhát gan, không giống ta phú quý bất năng dâm, bẩn tiện không thể rời, uy vũ có lẽ quất. Chu Nhất Phẩm bất đắc dĩ buông tay một cái. Hắn đều thay sư phụ hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Liễu Nhược Hinh chính là khẽ vô cái chán, thở dài, tính toán, không nói với ngươi nhiều như vậy. Vậy ta nhóm lúc nào xuất phát đến nhìn Lan Đình tập tự thiếp a? Chu Nhất Phẩm dò xét hỏi. Hiện tại, rất nhanh, chờ đến Tây Thành tụ bảo trai nơi ở đường, Chu Nhất Phẩm nhìn lên trước mặt người đông tấp nập, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Ta nói, chúng ta bằng không vẫn là đi về trước đi, nhìn địa bộ này, xếp hàng phòng trường muốn xếp hạng đến sang năm. Chu Nhất Phẩm giải thích, liền muốn quay đầu rời đi. Có thể một giây kế tiếp, một thanh kiếm thân thể như bảy rồng trường kiếm, để ngang hắn trên cổ. Ta chợt nhớ tới, sư phụ đã từng dạy dỗ qua ta không thể lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ, không phải liền là xếp hàng sao? Chuyện nhỏ á. Chu Nhất Phẩm lại xoay người. Liễu Nhược Hinh cái này tại, mới xóa bỏ, thu hồi Long Lân Quyết, rồi sau đó ánh mắt tại trong đám người đánh giá. Nàng mục tiêu là một ít thoạt nhìn so sánh cùng toàn tú tài, bởi vì chỉ có kiểu người này mới có thể làm một nhiều chút bạc, cho nên đem xếp hàng vị trí nhường cho bọn họ. Không bao lâu, Liễu Nhược Hinh ánh mắt liền tập trung ở một cái thân thể xuyên nho bảo, khí chất nho nhã, thậm chí có nhiều chút tanh hôi nam tử trên thân. Vị này mình, Đồng Phúc khách sạn Lữ Tiên Sinh. Liễu Nhược Hinh bước nhanh về phía trước, đang chuẩn bị dùng tiền tài giao thiệp, lại bất thình lình thấy đối phương có chút quen mắt, thêm chút suy nghĩ sau đó, nhận ra thân phận đối phương. Liễu cô nương. Lữ Tú Tài xoay người, nhìn thấy Liễu Nhược Hinh có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến đối phương tính khí này chỉ có thể nói so sánh tiểu quách tốt hơn một tia nữ tử, niềm vui bất ngờ hảo văn mặc đi. Nếu là người quen vậy thì dễ làm, để cho chúng ta xuyên vào hàng ngũ như thế nào? Chu Nhất Phẩm lúc này cũng lại gần, cười ha hả nói ra. Cái này, Lữ Tú Tài có chút do dự. Một bên là cố kỵ bọn họ ở giữa giao tình, cùng lúc lại lo lắng nhường đối phương tranh ngang, sẽ chọc cho được, phải, người phía sau bất mãn. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cũng may lúc này, Tô Một mở miệng cười, muốn chen ngang cũng hành, được, bất quá Liêu cô nương phải giúp tại hạ một người bận rộn. Giúp cái gì? Chúng ta đều giúp. Liễu Nhược Hinh còn đang nghi hoặc, Chu Nhất Phẩm đã giúp nàng đem lời tiếp theo xuống. Đây chính là người nói. Tô Một cười thần bí, rồi sau đó tại hai người ánh mắt nghi ngờ bên trong, đem khí tức trầm tĩnh ở đan điền bụng dưới, chân khí tại nơi cổ họng ngưng tụ không tan, rồi sau đó lớn tiếng quát lên, Tây Hán tra án, những người không có nhiệm vụ toàn bộ mau tránh ra. Giải thích, Tô Một nắm lấy Lữ Tú Tài, hướng bên cạnh dựa một chút, đem Liễu Nhược Hinh cho nhường lại. Chu Nhất Phẩm nghe thấy Tô Mộc nói sau đó, cũng là chân mày cau lại, phản ứng thật nhanh lùi về sau hai bước. Mà trước người dân chúng, nghe thấy cái này một luồng tuyển truyền giác ngộ thanh âm sau đó, dồn dập quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến, cũng chính là Liễu Nhược Hinh phương hướng ở chỗ đó. Một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ, trong tay mang theo một thanh bảo kiếm, dung mạo quyến rũ động lòng người, lại lạnh lùng như băng. Rất phù hợp bọn họ đối với, đúng, Tây Hàn ấn tượng. Trong lúc nhất thời, to lớn đường quảng trường phảng phất bị ấn xuống thời gian đình chỉ đồng hồ quả quýt, yên lặng như tờ. Liễu Nhược Hinh lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn trái phải một chút, nhìn thấy Tô Một mấy người đều lẩn tránh xa xa, gương mặt bắp thịt không tự chủ co rút một cái. Tên hôn đàn này. Trong lòng thầm mắng một câu, Liễu Nhược Hinh chỉ có thể móc ra yêu bài. Lớn chừng bàn tay trên lệnh bài, Tây Hán hai chữ rất là nổi bật. N370 chương 370, Tô Một, cái này Lan Đỉnh tập tự chính là tiên mẫu di vật chương 370, Tô Một, cái này Lan Đỉnh tập tự chính là tiên mẫu di vật chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản bị vây chặt nước gì không thông đường, tắt một hồi tránh ra một đầu thông thẳng tụ bảo trai thông đạo. Thu yêu bài, Liễu Nhược Hinh thở dài một hơi, diện mạo hàm sát, vốn là ngang một cái Tô Mục, rồi sau đó thừa nhận hai bên dân chúng giận mà không dám nói gì ánh mắt, hướng phía tụ bảo trai đi tới. Tô Mục thì bước nhanh đuổi theo, tự động mặc kệ người bên cạnh ánh mắt. Lữ Tú Tài cùng Chu Nhất Phẩm nhìn nhau, cũng là đội vàng đuổi theo. Nhưng mà, hai người cuối cùng vẫn là phổ thông tiểu dân chúng, trong ngày thường không bị nhiều như vậy song tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn chăm chú qua, lúc này chân bụng có chút như nôn ra. Cũng may, thu hoạch cùng bỏ ra là thành có quan hệ trực tiếp. Nguyên bản muốn xếp hạng đến sang năm đội ngũ, chỉ là 7-8 cái hô hấp, trên tấm biển tụ bảo trai ba chữ liền hiện ra tại trước mắt mọi người. Người tới dừng bước. Tụ bảo trai lâm thời tìm đến võ giả hộ vệ không biết nơi nào đến dũng khí, bước ra một bước, đem lấy Liễu Nhược Hinh dẫn đầu đoàn người, cản lại. Trận to mắt chó ngươi, đây chính là Tây Hán đại nhân. Đến các ngươi đây là tới cha à đến, ngươi còn dám ngăn trở. Có tin không lấy quấy công vụ tội danh, đem ngươi cũng bắt vào trong. Chu Nhất Phẩm cáo mượn oai hùng. Nghe vậy, hai tên hộ vệ nhìn nhau, tất cả đều là khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Cái này mấy ngày kế tiếp, Tây Hán có thể nói là tại thủ đô xuất tận danh tiếng, lưu đủ các danh. Cách nhau một hai canh giờ là có thể nghe thấy Đông Thành trưởng quỹ bị vồ vào đi, cách một ngày không đi Đông Thành sẽ có hai cái trong ngày thường lưu lượng khách không sai cửa hàng bị tra phong. Phải biết, hiện nay kinh thành phong thủy chính là Đông Quý Tây Giàu, Nam Bần Bắc Tiện. Không giống với Nam Bắc Thành hạ cửu lưu hoặc là tiểu thương người bán hàng rong, Đông Thành cũng đều là một ít quan to quyền quý. Chính là một cái phổ thông thông quán cơm, sau lưng nói không chừng đều có một vị tổng tam phẩm đại quan chỗ dựa. Chớ đừng nói chi là những tiểu lầu kia, khách sạn. Có một loại giải thích, tại Đông Thành không có kiêng kỵ gì cả người, tại Tây Thành thường thường cũng có thể. Nghĩ tới đây, nhìn lại mắt trước mặt cô nương trong tay nắm trường kiếm, hai người không có quá nhiều do dự, ngoan ngoãn nhường ra một lối đi. Cái này còn tạm được. Chu Nhất Phẩm thần khí dương dương đi theo Liễu Nhược Hinh sau lưng. Đi vào tụ bảo trai, Tô Mộc đoàn người vừa mới đến sảnh triển lãm trước, liền thấy toàn thân xuyên hạt sát thực chất ấn kim hoa viên ngoại phục, dùng đeo một đỉnh viên ngoại mũ hơi mập trung niên nam tử đi ra, bên người còn đi theo một vị thần sắc có chút bối rối tiểu hòa kế. Nhỏ giọng tại cái này hơi mập trung niên bên tai nói ra, trưởng quỹ, chính là mấy vị này. Vương Hoài cổ ánh mắt quét về phía mấy người, cuối cùng cố định hình ảnh tại Liễu Nhược Hinh trên thân. Thân là Tây Thành đại thương hộ, hắn mỗi năm cũng đưa Tây Hán giao không ít bạc, cũng chính là cái gọi là bảo hộ phí. Đối với, đúng, Tây Hán bên trong sự tình, cũng coi là có một điểm giải. Tự nhiên biết rõ hiện nay Tây Hán Hán Công có nghĩa tử nghĩa nữ các một tên. Chắc hẳn vị này chính là Tây Hán đại nhân đi, tiểu là tụ bảo trai trưởng quỹ Vương Hoài Cổ, không biết Tây Hán đại nhân phải kém cái gì đó, tiểu cùng Tây Hán kế đại nhân cũng có một chút giao tình, người xem đây là không là hiểu lầm. Vương Hoài Cổ tiến tới góc mặt, ngựa khí cung kính, nhưng mà trong lời nói cũng đem chính mình hậu trường bày ra. Liễu Nhược Hinh tuy nhiên xem không lên kế học dũng cái kia chi ma lục đầu tiểu quan, nhưng là nhớ tới nghĩa phụ đã thông báo lần hành động này không thể ý thế hiếp người, liền nghĩ đến dàn xếp của thỏa. Ta hiểu lầm. Nào ngờ Liễu Nhược Hinh nói vừa ra miệng, Tô Mục liền cười lạnh tiến đến. Kia không ngại Vương trưởng quỹ nói một chút, cái này nửa bức Lan đỉnh tập tự lai lịch như thế nào? Cái này, Vương Hoài Cổ trong lòng căng thẳng, không khỏi nghĩ đến khó nói là lúc trước đem cái này nửa bức chữ giao cấp cho người khác thực chất không sạch sẽ, hoặc có lẽ là tranh này liền dứt khoát là đối phương trộm ra. Nghĩ tới đây, Vương Hoài Cổ càng là tim đập rộn lên không thôi, nhưng nghĩ tới kia nửa bức chữ, hắn vẫn là cắn răng một cái, kéo cái láo, đại nhân hẳn đúng là hiểu lầm, cái này nửa bức chữ chính là Vương Mỗ tổ truyền chi vật. Nhưng mà nghe thấy hắn lời này, Tô Mộc trên mặt cười lạnh càng thâm. Phải không? Vương trưởng quỹ có thể nghĩ kỹ lại nói, thật tình không biết ngươi bây giờ nói tới mỗi một câu nói, đến trên cung đường, đều muốn là chỉnh đường chứng cung. Cái này, Vương Hoài Cổ có chút hoảng. Kia, vậy ngươi nói chữ này lai lịch như thế nào? Thật sự không dám giấu giếm, cái này Lan đỉnh tập tự gián, chính là gia phụ gia mẫu tín vật định ước. Hơn tháng trước mất trộn, Tô Mộ đánh thẳng tính toán báo án, liền biết được Vương trưởng quỹ tại đây chạy ra Vương Hữu Quân chân tích, cái này tài, mới qua đây xem một chút, muốn nhìn một chút có phải hay không tại hạ mất trộm kia một bước. Tô Mộ ngạo nghễ đứng, lại rước lấy một đám ánh mắt nghi ngờ. Chu nhất phẩm, tình huống gì, tranh này không phải sư phụ hắn sao? Hắn khi còn bé đi tìm yêu tinh đánh nhau đồ thời điểm còn ngẫu nhiên thấy qua. Liễu Nhược Hinh, là thằng này tổ truyền. Nghiệp tử y y, dường như cũng không phải là không có khả năng. Nàng nhớ, Tô Mộ gia hỏa này tuy nhiên hôn đản một ít, nhưng mà chưa biết được, phải còn là rất không tệ, hơn nữa trong thư phòng danh nhân tranh chữ cũng có một chút, khó nói là thật. Đây chẳng phải là nói nhiệm vụ lần này đã bước vàng. Lữ Tú Tài, nếu mà cái này nửa bức chữ là Tô đại phu, kia chẳng lẽ là hắn về sau có hay không có thể đến cửa thưởng thức, không cần lại xếp hàng. Bất quá, làm như vậy không phải có chút quá phiền toái Tô đại phu. Vương Hoài Cổ cũng là hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy Tô một khỏe mắt kia một chút khôi hài ánh mắt, là trùng hợp, hay là đối phương căn bản là đang gặp hắn. Cứ việc chỉ có nửa bức, nhưng mà cái này dù sao cũng là có thiên hạ đệ nhất hành thư chi xưng Lan đỉnh tập tự. Hai ngày qua này hắn cái này tụ bảo trai nói dối có xuống, bên dưới, nửa bức hoặc là nói dối là chính mình rơi mất người cũng không thiếu. Khó nói đây cũng là một tên lừa đảo. Suy nghĩ một chút, Vương Hoài Cổ vẫn là lý do an toàn, hỏi một câu, ngươi nói là ngươi, còn có bằng chứng. Thật sự không dám dâu dếm, tại hạ trong nhà chính là mở y quán, cái này Lan đỉnh tập tự gián siêu tầm tại y quán bên trong, 20 năm xuống, tích lũy tháng ngày. Mùi dược liệu chào buổi sáng đã chìm vào giấy mặc bên trong, không tin chúng ta có thể tìm đến người công chứng, một nghiệm thật giả. Thí. Nghe nói như vậy, Vương Hoài Cổ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khó nói thật là đối phương. Dược liệu này mùi vị hắn ngược lại không có lưu ý qua, nhưng mà đối phương đều nói như vậy, hiển nhiên không giống làm giả. Trong lúc nhất thời, Vương Hoài Cổ có chút xoắn xuýt. Cứ như vậy cho Tô Mục, hắn còn có chút không bỏ, hơn nữa tài sản hắn tính mạng đều tại trong tay người kia. Nhưng nếu là không cho, đối phương đem hắn cáo lên công đường, hắn vẫn là không có đường sống. Nói nhiều như vậy, Vương trưởng quỹ không bằng trước tiên để cho chúng ta tiến triển phòng xem một chút làm sao. Tô Mộ cũng muốn nhìn một chút cái này Lan đỉnh tập tự đến tuột cùng là tiên mẫu di vật, vẫn là đánh Lan đỉnh tập tự danh tiếng hàng nhái hài hước. Hàng nhái? Nghe thấy hai chữ này, Vương Hoài Cổ hai mắt tỏa sáng. Là, hắn trước tiên có thể kéo dài thời gian, trước tiên tìm cái lý do đem đối phương đuổi đi, sau đó chính mình lại làm một bức hàng nhái qua đây. Đến lúc đó Lan đỉnh tập tự hắn có thể bỏ vào trong túi, liền tính ra hỏa này thật đem hắn cáo lên công đường, kém nhất kết quả cũng không quá là Lan đỉnh tập tự bị nhận ra là hàng nhái. Hắn nhiều lắm là kể bên đôi câu mắng. Hảo hảo hảo, mấy vị bên trong N371 trường 371, truy mệnh, công lao bỏ ra không được tỷ lệ, hoàng thượng lại không thể trực tiếp tiền thưởng sao? Trường 371, truy mệnh, công lao bỏ ra không được tỷ lệ, hoàng thượng lại không thể trực tiếp tiền thưởng sao? Tô đại phu, vậy kia Lan đỉnh tập tự thật là tôn phụ tôn mẫu tín vật đính ước. Chính khi đoàn người hướng phía sảnh triển lãm đi tới thời điểm, Chu Nhất Phẩm tiến tới Tô một bên người nhỏ giọng hỏi. Nghe thấy hắn lời này, Tô một khẽ mỉm cười, cái này Lan đỉnh tập tự lai lịch, Chu đại phu không phải hẳn là cực kỳ rõ ràng sao? Ngươi đều biết rõ a? Chu Nhất Phẩm có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hừm, Trần Quán Chủ cho sao An cô nương bày tiệc đẩy tháng thời điểm, gia phụ từng mang theo quà tặng đi vào chúc mừng, cùng Trần Quán Chủ đem rượu ngon hoan, uống nhiều hai người liền đi thư phòng. Tại hạ đương thời tuổi nhỏ, nhưng mà có may mắn thấy tận mắt Lan đỉnh tập tự chân tích. Tô Mộc cười nói, cái này ngược lại không là hắn lừa dối Chu Nhất Phẩm, mà là thật có chuyện như vậy. Lúc trước hắn còn không có thức tỉnh trí nhớ tiếp trước thời điểm, Trần Mạc Thiện vợ chồng còn có thức tỉnh vợ chồng, hai nhà quan hệ vẫn là tương đối quen lạc. Chỉ là sau đó Tô Phụ chết tại Mông Nguyên, Đường Văn Trúc cũng đi theo quá cố. Tô Mộc lại vừa lúc giác tỉnh hệ thống và ký ức, dốc lòng nghiên cứu lục khố tiên tặc, trừ thỉnh thoảng đi tiền trưởng vĩ chỗ đó làm nhiều chút đồ vật bên ngoài, cũng rất ít cùng ngoại giới có đồng thời xuất hiện. Hai nhà cái này mới dần dần đoạn liên hệ. Nguyên lai là loại này. Chu Nhất Phẩm bừng tỉnh gật đầu một cái. Hắn tuy nhiên thở nhỏ gia nhập Thiên Hòa Y Y quán, nhưng mà đến thời điểm Trần An An cũng đã 3-4 tuổi, tự nhiên đối với, đúng, Trần An An tiệc đẩy tháng thời kỳ sự tình, không làm sao giải. Cho nên ngươi là tính toán. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi. Tô Mộc lắc đầu một cái, không có nói nhiều. Bất quá hắn tin tưởng, trải qua chính mình điểm bắt Vương Hoài Cổ nhất định ngồi không vững. Không ra ngoài dự liệu mà nói, tối hôm nay tiếp theo đem cái này Lan Đỉnh tập tự đánh cháo, mà hắn chỉ cần tìm người đến Vương Hoài Cổ nơi giấu bảo tàng mới, đem chân phẩm đánh cháo. Vương Hoài Cổ chính mình thâu thiên hoán nhật làm ra hàng gái, vừa bạn có thể dùng để che giấu hai mắt người, hấp dẫn những ngành khác sự chú ý về phần Vương Hoài Cổ phát hiện chân phẩm bị trộm có thể hay không báo quan. Chỉ cần hắn không phải ngu ngốc, cũng chỉ biết đánh phái hàm răng hướng trong bụng ướt. Không bao lâu, đi qua hành lang, đoàn người đi theo Vương Hoài Cổ đi tới một cái rất rộng rãi căn phòng, chứa 20-30 người không thành vấn đề. Từ cửa bắt đầu, hai bên liền bày ra không ít đồ sứ khí bãi kiện, dùng dây đỏ chắn. Trên vách tường còn có đủ loại tranh chữ, từ xưa đến nay đều có. Trong đó, Tô Mộc thậm chí còn nhìn thấy Đường Bá Hổ hạ dù kỳ thu xương đồ. Bất quá chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, bức họa này liền bị hắn nhận định là Tây Bối hóa. Muốn hỏi vì sao? Chân phẩm hắn tại Hoàng Đế Ngự Thư phòng gặp qua. Căn phòng ngay chính giữa là một cái hoàng hoa lê tượng gỗ thành chiếc, dài nửa trượng có thửa, bao quát 3 thước, chiều cao 4 thước. Trên đài cửa hàng một tầng thật dày nga hoàng sắc tơ lụa, nửa bức ố vàng tự thiếp bày ra ở phía trên. Lữ Tú Tài chỉ là liếc mắt nhìn, ánh mắt sẽ lại cũng di bất hai. Chu Nhất Phẩm chính là tiến lên trước, muốn ngửi một cái đến cùng có hay không có dược tài mùi vị, nhưng lại bị Vương Hoài Cổ ngăn cản lại đến. Vương trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Chu Nhất Phẩm bất mãn nói. Cái này nửa bức Lan Đình tập tự gián, lưu truyền đến bây giờ đã có ngàn năm, nếu như bị ngươi làm hư làm sao bây giờ? A cái này. Chu Nhất Phẩm há hốc mồm, có thể ta chính là ngửi một cái phía trên có hay không có mùi dược liệu nói. Vậy ngươi bạn nhất muốn là, nếu là, không nhịn được nghĩ ngày mũi đâu? Vương Hoài Cổ vẻ mặt nghiêm túc đổi hỏi. Phải biết đây chính là truyền đời ngàn năm thiên hạ đệ nhất hành thư, nếu như bị ngươi bị phá hủy, tụ tập tại tụ bảo trai bên ngoài văn nhân, không được đem ngươi rút gân lột ra, nhân tiện lại lấy bảo quản bất lực làm lý do, tiện tay đập ta tụ bảo trai. Cái này, thật giống như cũng có chút đạo lý. Chu Nhất Phẩm gãi đầu một cái. Bên cạnh Niết Tử Y thì cùng Liễu Nhược Hinh chính là không có để ý hai người này đối thoại. Động tác vô cùng cân đối đi tới Tô Mộc Tả Hưu, nhẹ giọng hỏi nói, thế nào, là hàng thật sao? Này thiếp dùng bút lấy trung phong làm chủ, giữa có bên phòng, bút họa ở giữa vênh mang, tinh tế nhẹ nhàng, hoặc bút đoạn mà ý liên, đề án ngừng ngắt một đời tự nhiên, chỉnh thể bố cục tiên cơ hữu tạp, có tiêu sái đẹp, yêu mỹ rung động lòng người vô cùng mị lực. Nói đơn giản điểm, Liễu Nhược Hinh cùng Niết Tử Y thì song song mặt đen. Hai người bọn họ cũng không hiểu những thứ này. Tô đại phu ý là, tự thiếp này coi trọng tự nhiên, thuận thần lý, tương ứng không phải hàng gái. Lữ Tú Tài nói tiếp, ngoại trừ văn nhân thân phận, hắn trong ngày thường thích nhìn một ít giả sử tạp ký, xuống đến lén lút chui vào cậy khóa, lên tới thư họa giám định, hắn đều có nghiên cứu. Chỉ là nhìn một cái trang giấy này ố vàng trình độ, cũng biết cái này nửa bức chữ niên đại xa xưa, lại dùng là dâu chuột bút cùng kén giấy, lại thêm cái này giữa những hàng chữ thần vận, 89-0-10. Loại này sao? Niết Tử Y gật đầu một cái, không có gấp. Ngược lại chính Tô Mộc đều nói, chữ này là cha mẹ của hắn tín vật đính ước, sáng sớm ngày mai lên công đường dĩ nhiên là sẽ trở lại cầm y để vệ trong tay. Ngược lại thì Liễu Nhược Hinh hiện tại có chút quấy nhiễu, làm như thế nào đem bức họa này thu vào tay đâu? Mà đang ở Tô Mộc bên này chính thưởng thức tự thiếp, bị hoàng đế triệu kiến các bộ người chủ trì cũng đã bắt đầu có động tác. Thần hầu phủ bên trong, Gia Cát Chính Ngã gọi đến vẫn còn ở vừa mới kết thúc nhiệm vụ thiết thủ cùng truy mệnh. Hôm nay sự tình chính là loại này, hai người các ngươi có ý kiến gì không có? Gia Cát Chính Ngã đem hoàng đế giao xuống sự tình đơn giản giảng thuật một hồi, đồng thời đặc biệt nhắc tới không thể sử dụng bạo lực, cũng làm hết sức không muốn dở âm như quỷ kế. Truy mệnh nghe, mặt sát một khổ, ta nói tiên sinh, hoàng thượng này không phải là làm kỹ nữ còn muốn lợ. Lời vừa nói ra được phân nửa, Gia Cát Chính Ngã liền nhìn tới, truy mệnh cũng là ý thức được chính mình lời nói không ổn, đưa tay tại trên miệng vỗ vỗ, rồi sau đó cười khổ nói, bất quá thế thúc, vừa nghĩ muốn đổ vận, lại nghĩ bảo toàn danh tiếng, vậy coi như chỉ còn bỏ tiền mua một cái này biện pháp. Nghe nói như vậy, Gia Cát Chính Ngã mặt sắc không miễn có chút lung túng. Đồng lộc gấp bội tại những ngành khác chỗ đó cũng đều là mạc đại ban ơn, nhưng mà đối với thần hầu phủ mà nói, cơ số tiểu tới trình độ nhất định, tăng gấp đôi cùng tăng gấp đôi đều không có nhân ra nổi lên hai thành đến thật sự. Đừng nói là cầm lấy khen thưởng kim ngân đi mua Lan Đình tập tự gián, chính là lấy lại tiền, thần hầu phủ cũng chưa chắc dán lên. Hơn nữa thế thúc, ngài nếu là thật muốn nhìn, còn không bằng chờ những ngành khác bắt vào tay hiến tặng cho hoàng thượng sau đó, ngài lại đi ngự thư phòng thưởng thức, chắc hẳn hoàng thượng cũng sẽ không cự tuyệt. Truy mệnh lại bổ sung một câu. Hắn biết rõ, nhà mình cái này không sùng sướng công danh lợi lộc tiên sinh, cái này một lần sở dĩ tích cực như vậy, cùng hắn tự thân vui hảo thư pháp tranh chữa tuyệt đối không thoát liên hệ. A, ha ha. Bị truy mệnh đâm thủng, Gia Cát Chính Ngã cười khan suy ngẫm riêng mép, nói cũng có đạo lý, bất quá vẫn là làm phiền các ngươi hai đi một chuyến, tránh cho rơi xuống người đầu để câu chuyện. Có thể hay không bắt vào tay, là năng lực vấn đề. Có đi hay không, nhưng chính là thái độ vấn đề. Vâng, thiên sinh. Truy mệnh thiết thủ song song đáp một tiếng. N372 chương 372,
tụ bảo trai trước cửa tụ tập các cao thủ. Chương 372, tụ bảo trai trước cửa tụ tập các cao thủ ngoại thành, Hộ Long Sơn trang đại điện bên trong. Chu Vô Thị ngồi ở kim tọa bên trên, cửa một bộ thân ảnh đi tới. "Nghĩa phụ, không biết gọi Hải Đường đến trước, vì chuyện gì?" Thượng quan Hải Đường thi lễ một cái, nhìn đến kim tọa trên Chu Vô Thị mở miệng hỏi nói: "Hoàng thượng mệnh chúng ta dùng thủ đoạn đàng hoàng cướp lấy Lan Đình tập tự thiếp, ngươi đi chú ý một hồi, nếu là có thể mang về tốt nhất, mang về không được cũng không cần để ý." Cùng ra các chính ngã thái độ không sai biệt lắm. Chỉ có điều có thiên hạ đệ nhất người có tiền tài trợ hộ Long Sơn trang, Chu Vô Thị thật đúng là coi thường điểm này bổng lộc. Lan Đình tập tự thiếp, kinh thành tụ bảo trai bên trong triển lãm kia một phần. Thượng quan Hải Đường nghe, hơi sững sờ. Chu Vô Thị gật đầu một cái, hoàng thượng muốn cái này đồ vật, nhưng lại không nghĩ danh tiếng xấu, mệnh chúng ta vì đó là được, vốn cũng không là chuyện tốt đẹp gì, ngươi đi một chuyến, để cho hoàng đế nhìn thấy ta hộ Long Sơn trang thái độ là được. Chu Vô Thị một phen giải thích, Thượng quan Hải Đường chính là mặt sắc trầm xuống, nghĩa phụ, hoàng thượng hành động này nhân công hao tâm tốn sức, chỉ là vì là nửa bước tự thiếp, nghĩa phụ vì sao không khuyên nhủ một phen? Trong ấn tượng của nàng, nghĩa phụ chính là thiết đảm thần hầu, triều đình võ quan đứng đầu, lại phụng tiên đế chi mệnh phụ tá hoàng đế, loại này chuyện hoang đường, nói thế nào cũng muốn khuyên nhủ một phen đi. Chu Vô Thị lại lắc đầu một cái, hoàng đế trước đây không lâu tra phong Đông Sưởng, còn đang bực bội bên trên, bản vương nếu như lúc này khuyên nhủ, không miễn được, phải muốn nổi trận lôi đình chi nộ, giận cá chém thất bản vương còn tốt, nếu như thôi hướng mới là hối hận đã muộn rồi. Nghe vậy, Thượng quan Hải Đường cũng thở dài. Đối với, đúng, đương kim hoàng đế có phần không nói. Thôi chiều, nghe so sánh phái mấy đại bạo lực cơ cấu đi dùng thủ đoạn hợp pháp lấy được Lan Đình tập tự thiếp còn muốn vượt quá bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác đương kim hoàng đế thật đúng là đã làm. Nghe nói ban đầu nội các thủ phụ không ít cho hoàng đế trên bàn đấu. Là Hải Đường suy xét không chu toàn, nghĩa phụ thứ lỗi. Không có là, mau mau đi chuẩn bị đi. Kia Hải Đường xin được cáo lui trước. Thượng quan Hải Đường không mình hành lễ, chuyển thân rời đi. Chu Vô Thị nhìn đến nàng bóng lưng, trong mắt rất là hài lòng. Hắn ba vị con nuôi, nữ, bên trong, Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng quan Hải Đường, là phát ra từ kính ngưỡng ái mộ hắn. Chính mình bình thường dạy dỗ đạo lý bọn họ, hai người này cũng nghe được trong tâm. Chính là không biết hiện tại, ở trong lòng bọn họ, cha con thân tình cùng chúng quân ái quốc cái nào quan trọng hơn một ít. Ngay tại các bộ môn an bài nhân thủ thời điểm, Tô Mục đã rời khỏi tụ bảo trai, trở về y quán. Lữ Tú Tài chính là cảm thấy mỹ mãn trở về khách sạn. Hắn hiện tại hơi có chút sớm nghe đạo chiều chết cũng được cảm giác. Về phần Chu Nhất Phẩm, chính là dựa vào cửa thỉnh cầu chỉ bảo làm lý do, đồng dạng đi tới một nhà y quán. Liễu Nhược Hinh chưa cùng đến, mà là trở về Tây Hán. Dù sao Chu Nhất Phẩm hiện tại giá trị đã không lớn như vậy, có Tô Mục ở bên người an toàn cũng không cần lo lắng. Ngược lại thì gấp đôi bổng lộc, càng đáng giá hắn lưu tâm một chút. Y quán hậu viện, Chu Nhất Phẩm có chút thỉnh cầu nhìn cho kỹ Tô Mục, đang muốn mở miệng, có thể Tô Mục lại trước tiên chặn lại hắn phải nói, nếu như là muốn để cho ta giúp đỡ kiếm về tự thiếp mà nói, vẫn là tỉnh lại đi, một vị kia coi trọng. Vừa nói, Tô Mục ngón tay còn hướng trên trời chỉ chỉ. A, Chu Nhất Phẩm biểu tình trong nháy mắt cay đắng lên. Làm sao hoàng thượng còn yêu thích bọn họ những này thằng chức tiểu dân đổ vào ta? Ừ, chuyện này mà hoàng thượng thật có chút không thành thật. Tô Mục đồng ý gật đầu một cái, rồi sau đó lại an ủi, như vậy đi, tự thiếp này cuối cùng muốn là, nếu là rơi vào cẩm y vệ ta trong tay, liền tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. So sánh với người khác, hắn càng có thể hiểu được cẩm y vệ chết xa xứ tha hương sau đó thân nhân bi thảm. Hắn cái này vẫn tính là tốt, phụ thân là phó thiên hộ thương vong phụ cấp đủ nhiều, lại thêm trong nhà có một nhà y quán. Thế nhưng nhiều chút chức vị thấp hơn người, liền không nhất định có hắn may mắn như vậy. Nếu như chết xa xứ tha hương, cẩm y vệ thương vong phụ cấp cũng không đủ cô nhi quả mẫu sống đến tuổi già. Cho nên này đôi lần đồng lộc, hắn vẫn là muốn tranh thủ một hồi, ít nhất để cho năm sau bọn cẩm y vệ có thể nhiều để giành được một ít ngân tệ đến. Liên tính về sau xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người nhà cũng có thể sống được thoải mái một ít. Chu Nhất Phẩm thấy vậy, cũng không có nói gì nhiều. Hoàng đế coi trọng Lan Đình tập tự thiếp, chuyện kia liền đã trở thành chắc chắn. Hiện tại Tô Mục còn nguyện ý bồi thường hắn, đã rất không tồi. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục trả giá. Lúc này ngồi xuống, hướng về Tô Mục thỉnh cầu chỉ bảo lên ý thuật trên một vài vấn đề. Chờ đến Chu Nhất Phẩm sau khi rời đi, Tô Mục mới đứng dậy, phòng trưng xuống, bên dưới, thời gian, đi cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn. Bên kia, tu bảo trai trước, trong đám người, có mấy đạo nhân ảnh hiện ra. Thân mặc lam sắc thường phục triển hồng lăng, nhìn đám người trước mắt, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Lục Phiến Môn cũng rất quan tâm nhiệm vụ lần này, liền phái nàng vị này thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ đến trước, một mặt là bởi vì nàng thực lực, mặt khác chính là nàng gia cảnh đãi ngộ, võ công đường số lại là phán quan bút, từ nhỏ sao chép tự thiếp vô số, đối với, đúng, cái này Lan Đình tập tự thiếp dĩ nhiên là quen không có thể quen đi nữa. Nhưng hiện tại xem ra, nàng muốn là, nếu là, xếp hàng vào trong mà nói, phòng trường phải chờ tới sang năm. Ngay tại triển hồng lăng trong tâm nghĩ ngợi thời khắc, ở sau lưng nàng đống nhiên chuyển đến một ngọn gió mát, một thanh quạt giấy rơi vào nàng đầu vai. Triển hồng lăng biến sắc, một chi phán quan bút từ ống tay áo tuột xuống, để tay sau lưng liền bị nàng một số hướng về người kia cổ họng. Kể từ năm đó bị lão bạch giáo huấn qua đi, nàng bây giờ có thể nói là càng ngày càng vững vàng chuẩn tàn nhẫn, vừa ra tay liền chạy thẳng tới đối phương chỗ yếu. Sau khi nàng xoay người, lại chỉ thấy một bộ áo trắng, trong tay quạt giấy không nghiêng lệch ngăn ở đầu ngọn bút nơi, nụ cười luyện chuyển Thượng quan Hải Đường, Triển cô nương, đã lâu không gặp. Thượng quan công tử. Nhìn thấy Thượng quan Hải Đường, Triển Hồng Lăng hơi sững sờ, rồi sau đó thu hồi chính mình phán quan bút, thuận miệng hỏi, làm sao ngươi tới? Triển cô nương chẳng lẽ không biết ta vì sao mà đến? Thượng quan Hải Đường không trả lời,
ngược lại là tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng. Triển Hồng Lăng nghe vậy cũng không có lại vòng vo, hạ thấp giọng ngược lại hỏi, các ngươi Hộ Long Sơn Trang đều có thiên hạ đệ nhất người có tiền làm chỗ dựa, còn nghĩ đến cái này ba dưa hai táo. Đúng vậy, còn không bằng cầm khoản tiền này tài trợ người nghèo, ngươi nói đúng đi thế thủ. Thượng quan Hải Đường còn chưa trả lời, liền nghe được sau lưng chuyển đến hai âm thanh. Quay đầu đi, trong tay nắm quạt giấy, hướng hai người phương hướng chắp tay một cái, Hải Đường gặp qua Thôi Minh, Thiết Minh. Đều là anh em, cũng không cần nói tới khách khí như vậy á. Truy mệnh tùy tiện vô Thượng quan Hải Đường bà bay. Người sau chính là chạm điện một dạng, co rút bà bay, lui về phía sau một bước. Thượng quan huynh ngươi đây là. Truy mệnh hơi sững sờ, rồi sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, có chút ngượng ngùng cười cười. Thiếu chút nước quên. Gia hỏa này là cái nữ nhân tới đây. Không, không có gì. Thượng quan Hải Đường lắc đầu một cái, rồi sau đó đem lời để kéo trở về, gọn gàng làm mở miệng nói, lần này Lan đỉnh tập tự tiếp, ta Hộ Long Sơn chàng vô ý tranh đoạt. Ta thần hồi phụ vậy. Thiết thủ đang muốn nói gì, trực tiếp bị truy mệnh từ trong lòng ngực lấy ra màn thầu chặn lại miệng, rồi sau đó truy mệnh tiếp lời, đã như vậy, vậy chỉ còn lại chúng ta thần hồi phụ cùng lục phiến môn rồi. Nói xong, nhìn thấy thiết thủ ánh mắt nghi ngờ, truy mệnh nhẫn nhịn không được ở trong lòng thở dài. Mỗi nhỏ đi nữa đó cũng là thịt ta nhân gia Hộ Long Sơn Trang đón đến ăn dê nướng nguyên con, dĩ nhiên là coi thường. Nhưng mà bọn họ chính là mỗi ngày đập hoàng qua ăn vào chán, có cơ hội tự nhiên muốn tranh thủ một hồi, dầu gì cũng muốn từ lục phiến môn châu đó thỉnh cầu chỗ tốt hơn trở về. N373 chương 373, treo đầu heo bán thịt chó chương 373, treo đầu heo bán thịt chó giữa lúc mấy người chạm mặt, tụ bảo trai hậu viện. Vương Hoài Cổ đồng dạng tại gặp mặt một vị khá đặc thù khách nhân. Từ khi Tô một đoàn người đã tới sau đó, Vương Hoài Cổ liền tâm sự nặng nề, lúc này ngồi ở trước bàn, trong tay còn cầm lấy nửa bức tự thiếp. Tự thiếp nội dung và phát triển phòng trong đó triển lãm kia nửa bức Lan đỉnh tập tự thiếp giống nhau như lúc, chính là giữa những hàng chữ kém mấy phần mấu chốt nhất thần vận. Mà Vương Hoài Cổ trước mặt khách nhân là một tên thân thể xuyên hắc sắc y phục dạ hành, vóc dáng có chút gầy yếu thanh niên, trên mặt còn khăn che mặt, để cho người chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái hình dáng, không phân biệt được tướng mạo. Tối nay lúc ngươi đi trong phòng triển lãm, đem kia nửa bức tự thiếp cho đổi lại, sau khi chuyện thành công, không thiếu chỗ tốt của ngươi. Vương Hoài Cổ vừa nói, còn cầm trong tay sớm chuẩn bị tốt hàng nhái đưa tới. Tại hạ giảm bớt. Gầy nhỏ nam tử đáp một tiếng, gật đầu một cái, hai tay đem kia nửa bức mô phỏng viết chữ thiếp thu vào trong ngực, chuyển thân liền ra khỏi phòng. Chờ đến người này rời đi, cửa phòng lần nữa đóng chặt. Vương Hoài Cổ tại mới ngồi trên ghế, thật sâu hít hơi, chờ đến qua tối hôm nay, cái này nửa bức Lan đỉnh tập tự thiếp chính là ta. Cái này đã không phải bọn họ lần thứ nhất hợp tác. Từ khi mấy năm trước bắt đầu, cái này tụ bảo trai bảo vật, nếu là bị khách nhân nhìn chúng, hắn cũng có tại một ngày trước, ủy phái cái người này đem bảo vật đổi đi, loại này chờ đến giao dịch thời điểm, tiền thu được, đồ vật cũng thu được. Liên tính được khách nhân phát hiện, hắn cũng có thể báo án mất trộm, đem trách nhiệm trích thanh, sẽ không có bất kỳ gì tổn thất. Cũng chính vì vậy, cái này tụ bảo trai mỗi một dạng bảo vật, tại tới tay thời điểm, Vương Hoài Cổ đều sẽ tìm người làm một kiện cao mô phỏng. Cái này Lan đỉnh tập tự cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều bởi vì đem cái này nửa bức Lan đỉnh tập tự thiếp giao cấp cho người khác, uy hiếp qua hắn không muốn bán, hắn lo lắng đối phương sẽ bỗng nhiên trở về tới giết hắn một cái hồi mã thương, cái này tại mới không có đánh cháo. Nhưng là bây giờ, Tô Mộc tuyên bố phải đem hắn cáo lên công đường, để cho Thanh Thiên Đại Lao ra chủ trì công đạo. Vương Hoài Cổ dĩ nhiên là sẽ không lo lắng cái gì. Hắn mấy năm nay thu xếp ngân không ít tiền, cho dù là bị cáo lên công đường, chỉ cần hắn đem sau lưng người khai ra, tối đa cũng chính là phạt nhiều chút ngân tệ, không hại đến đại thể. Bất quá hành động này lại có một cái tai hại. Đem Lan đỉnh tập tự giao cho hắn người kia xuất quỷ nhập thần, liền hắn trong phủ bỏ ra số tiền lớn mướn đến hộ viện, đều vô pháp phát hiện, hiển nhiên là một cao thủ. Hắn nếu là đối phương khai ra, phòng trừng còn không chờ triều đình đem truy bắt quy án, đối phương trước tiên đem hắn một nhà già trẻ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, hắn tại mới lựa chọn tới một cái thâu thiên hóa nhật. Đến lúc đó, trên công đường, đối phương không bằng không chứng, tự nhiên không cần lo lắng. Mà hắn bên này, kết quả xấu nhất cũng không quá là giả Lan đỉnh tập tự bị nhận ra. Tối đa chính là tổn thất một ít nghe tin trước có khách tới. Nhưng nói thật, đám người này đại đa số đều là cùng toàn tú tài, chỉ đến đám người này hắn có thể kiếm vài đồng tiền. Ngược lại thì Lan đỉnh tập tự bị cho rằng là giả, hắn có thể tại tụ bảo trai bên trong yên lặng người kia giai âm, nếu như người kia đến, hắn liền đem chân tích lấy ra, nếu như người kia không đến, cái này chân tích dĩ nhiên là quy hắn sở hữu. Làm sao nghĩ cũng là một môn kiếm bộn không lỗ mua bán. Vương Hoài Cổ suy nghĩ, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Nhưng mà, hắn không có phát hiện là ngay vừa mới đỉnh đầu mái ngói phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy động tĩnh. Nóc nhà, một cái từ hắc sắc chân khí tổ thành tiểu quỷ, lúc này bỗng nhiên che miệng cười trộm, lấm lét nhìn trái phải một phen sau đó biến mất. Không bao lâu, Triển Hồng Lăng đoàn người xác nhận tụ bảo trai bên trong triển lãm vì là Vương Hữu Quân chân tích, các tự rời đi. Lục Phiến Môn, Triển bộ đầu, thế nào? Thấy Triển Hồng Lăng đi tới, Truy Phong nên đón. Nhiệm vụ vừa mới kết thúc Kim Cửu Linh, lúc này cũng nhìn tới. Tự thiếp là thật. Triển Hồng Lăng thở dài, nhưng có người ra giá 250.000 lượng Vương Hoài Cổ đều không mua. Phòng trừng thủ đoạn đàng hoàng là không vừa. Nghe nói như vậy, Truy Phong không khỏi trầm mặc. 250.000 lượng. Hoàng đế lần này khen thưởng là đồng lộc gấp bội, mà không phải tiền tài gấp bội. Toàn bộ lục phiến môn trên năm tiếp theo đồng lộc, có hay không có 250.000 lượng đều là chuyện đi. Kim Cửu Linh chính là bất cảm, đông nhiên mở miệng nói, vậy ta nhóm nếu mà tìm người đến phòng chế một phần Lan đỉnh tập tự, lại tiến hành treo đầu heo bán thịt chó. Nghe nói như vậy, Triển Hồng Lăng hai mắt tỏa sáng. Kế hoạch tuy nhiên đơn sơ, nhưng mà càng đơn sơ kế hoạch kẽ hở càng ít. Về phần tìm ai đến treo đầu heo bán thịt chó, Triển Hồng Lăng ánh mắt chuyển qua Truy Phong trên thân. Truy Phong võ công có lẽ không phải tứ đại thần bộ trong đó tốt nhất, nhưng là khinh công trình độ tối cao. Ta không thành vấn đề. Truy Phong vũ bộ ngực bảo đảm nói. Triển Hồng Lăng cảm kích liếc hắn một cái, rồi sau đó lại hơi lung túng một chút, chính là kia Vương Hoài Cổ dù sao cũng là cổ họa giám định danh gia, muốn làm một bức giả lan đỉnh tập tự lừa gạt ánh mắt hắn, sợ rằng không dễ dàng. Hàng nhái sự tình đừng lo, ta cùng với kia thiên hạ đệ nhất trang thiên hạ đệ nhất giả mạo cao thủ, vẫn tính là có chút giao tình, chuyện này có thể nhờ cậy hắn đi làm. Kim Cửu Linh cười cười. Giữa lúc Lục Phiến môn mấy người thương lượng, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thượng quan Hải Đường cũng trở về Hộ Long Sơn trang, muốn tìm Chu Vô Thị hồi báo một chút nhiệm vụ. Bất quá nàng đi một vòng, nhưng thủy chung không có tìm được Chu Vô Thị tung tích, hỏi thăm người cũng không biết rằng tung tích. Bất đắc dĩ chỉ phải thôi ngừng. Hải Đường. Chính tại lúc này, một đạo lạnh như băng, không có quá nhiều cảm tình thanh âm ở sau lưng băng rồi, thượng quan Hải Đường xoay người lại vừa nhìn, nhìn thấy là Quy Hải Nhất Đao, trên mặt mang cũng là nhiều mấy phần nụ cười. Một đao, có ngày không thấy, lại đi chấp hành nhiệm vụ gì? Thượng quan Hải Đường nhiệt thiết lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó thuận miệng trò chuyện. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, thấy Quy Hải Nhất Đao trầm mặc không nói, thượng quan Hải Đường mới nhớ, Hộ Long Sơn trang bên trong, trừ Thiết Đạm Thần Hầu bên ngoài, liền số Quy Hải Nhất Đao võ công mạnh nhất, trong ngày thường chấp hành đều là một ít nhiệm vụ tuyệt mật, không thể tùy tiện tiết lộ. Xin lỗi, nếu là không có thể nói liền. Không có gì không thể nói, chỉ là đi một chuyến Phi Lam bái phòng một vị dùng đao tiền bối, thuận tiện giết mấy cái tiểu mao tặc mà thôi. Thượng quan Hải Đường lời còn chưa nói hết, Quy Hải Nhất Đao liền trực tiếp ngắt lời nói. Thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng, chính là tốc độ nói có một chút nhanh. Có lẽ là lo lắng thượng quan Hải Đường hiếu kỳ hỏi tới, Quy Hải Nhất Đao nói sang chuyện khác, không nói ta, ngươi thì sao, nhìn ngươi thật giống như có chuyện. Thượng quan Hải Đường nghe gật đầu một cái, đem Lan Đỉnh tập tự sự tình cẩn thận nói. Ta tính toán đi thiên hạ đệ nhất trang, tìm thiên hạ đệ nhất giả mạo cao thủ, còn có thiên hạ đệ nhất thư pháp gia, tạo một phần giả chữ, đến lúc đó lén lút đổi, bất quá những ngành khác người cũng không phải ngu ngốc, phòng trừng cũng đều để mắt tới thiên hạ đệ nhất trang, phòng trừng đến lúc đó không miễn được phải làm qua một đợt. Nói xong lời cuối cùng, thượng quan Hải Đường chân mày cũng nhíu lại. Chu Vô Thị tuy nhiên phân phó nàng triển lộ một hồi Hộ Long Sơn trang thái độ là được, nhưng mà hiện nay có cơ hội đem Lan Đỉnh tập tự thu vào tay, nàng vẫn là muốn thử một phen. Kia ta và ngươi cùng lên đi, ai dám cướp, chém liền. Quy Hải Nhất Đao thanh âm lạnh lùng mấy phần. Để cho thượng quan Hải Đường làm khó, chính là cùng hắn Quy Hải Nhất Đao là địch. Thượng quan Hải Đường nghe một đao thanh âm trở nên lạnh, không những không có sợ hãi, ngược lại thì trong tâm tuôn trào một luồng ấm áp. Một đao đợi nàng, tựa như cùng thân ca ca một dạng, bình thường. Vô luận nàng gặp phải phiền phức gì, đối phương đều sẽ đứng ra thật nàng. Đã như vậy, một đao, vậy ta nhóm trước hết đi thiên hạ đệ nhất trang, tránh cho để cho người khác thuận lợi. Ừm. Quy Hải Nhất Đao đáp một tiếng, tại Hải Đường xoay người thời điểm, khóe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên, nhưng lại cực nhanh thu liễm. Có thể giúp Hải Đường tuy rất tốt, bất quá hắn vấn đề lại nên tìm ai giúp bận rộn giải quyết đi. Tuyệt tình chẳng hay hại, chính là ngay cả kia vị Tống tiền bối cũng không có cách nào. N374 chương 374, sẽ không làm ngươi khó xử đi. Chương 374, sẽ không làm ngươi khó xử đi. Thời gian rất nhanh sẽ đến xế chiều, hướng theo nhật quang nghiêng về, trên đường người đi đường cũng dần dần thiếu. Trong khách sạn, Tú Tài cùng lão Bạch miệng to hai người giảng thuật chính mình nhìn thấy Lan Đình tập tự, tỉ mỉ cực, phận không được đem phía trên kia mỗi một nét bút trong đó thâm ý, đều cho hai người từ từ nói lên nửa giờ. Ngươi biết không, chỉ là một cái vĩnh tự, sẽ để cho ta được nhiều ích lợi, điểm vì là bên, như chim chi hoàn toàn bên xuống, bên dưới. Ngang vì là xiết, như gìm ngựa chi dụ cương. Tú Tài tại nói luôn mồm không đừng nói đấy. Miệng to cùng lão Bạch vẻ mặt sinh không thể luyến. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người còn không chỗ có thể đi. Hiện tại khách nhân mặc dù nói ít một chút, nhưng mà tóm lại cũng có như vậy mấy vị, bọn họ muốn là, nếu là, trốn, chậm trễ khách nhân, cuối cùng khắc lấy vẫn là chính mình tiền công. Bắt, đông nhiên, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, để cho miệng to tinh thần nghiêm một chút, liền vội vàng đứng lên, nên đón ra ngoài. A nha má ơi, xem như không cần nghe Tú Tài lại nhải. Lý Đại Trùy nhỏ giọng nói lầm bầm. Khách quan, ngài là nghỉ trọ vẫn là ở. Nguyên lai là Tô Đại Phu A. Lão Bạch đồng dạng xoay người, thấy là Tô Mục đến, cũng liền đem một bộ kia một hơi cho giảm bớt, cười gọi, Tô Đại Phu hôm nay ăn chút gì? Ta hôm nay không điểm cơm, tìm ngươi có chút việc, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tô Mục mở miệng cười. Lão Bạch cũng không làm sao để ý, gật đầu một cái, rồi sau đó vừa hướng bên người miệng to thông báo một câu, cái gì đó, ta cùng Tô Đại Phu về phía sau viện một chuyến, có khách nhân gì ngươi giúp ta nói hô một hồi. Biết rõ, biết rõ. Nghe thấy Tô Mục là tìm Lão Bạch có một số việc, mà không phải đến điểm cơm, vô pháp thoát ly khổ hải Lý Đại Trùy, hợp lực ngồi xuống ghế. Ra hòa này. Lão Bạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi sau đó hướng phía hậu viện phương hướng một dẫn đến, Tô Đại Phu, bên này. Đồng Phúc khách sạn hậu viện cùng chính đường ở giữa, chỉ cách một đạo miên màn cửa. Lão Bạch trước một bước đi vào viện, đi tới bên giếng cổ, mà sau đó xoay người nhìn về phía Tô Mục, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Tô Đại Phu, ngài tìm ta có chuyện gì? Lan Đình tập tự, Lão Bạch ngươi hẳn nghe nói qua đi. Tô Mục cũng không vòng vo, thẳng vào chính đề. Biết rõ, biết không có thể lại biết rõ, Tú Tài từ đánh sau khi trở về, vẫn treo ở bên mép, cho ta lô tay này đều nghe ra vết chai đến. Lão Bạch vừa nghe đến là Lan Đình tập tự sự tình, trong tâm hơi thở phào, ngoài miệng cũng bắt đầu oán trách. Ngươi là không biết ta, Tú Tài hắn. Ta nghĩ ngươi giúp ta đem nó trộm ra. Tú Tài hắn. Lão Bạch đang nói, chợt nghe Tô Mộc chen một câu, hơi sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, Tô đại phu ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta nghĩ để ngươi giúp ta đem kia nửa bức Lan đỉnh tập tự thiếp chụp ra. Tô Mộc cười híp mắt lặp lại một lần. Ta làm sao chụp a? Bạch Triển Đường nuốt ngụm nước bọt, trong tâm tràn ngập bất mãn, ánh mắt cũng bắt đầu đánh giá đường chạy trốn. Ồ, Tô Mộc tựa như cười mà không phải cười, nhìn đến Lão Bạch, nói, Đường Đường đạo thánh, đại minh nhiều như vậy tòa vương phủ đều chiếu cố lần, còn trộm không một cái nho nhỏ hộ thương nhân. Đạo thánh hai chữ vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt để cho Lão Bạch không ngụy biện chỗ trống, chỉ phải thở dài nói, Tô đại phu, tính ta van xin ngươi, ta đã rời khỏi giang hồ, phát qua thể độc không còn làm những này trộm gà bắt chó sự tình. Lúc trước hắn là ôm lấy đem hỏi thăm nhà mình lão nương tin tức suy nghĩ, tại mới cùng cơ vô mệnh vào thủ đô thành, có ai nghĩ được vậy mà biết được nhà mình lão nương bị nhốt vào hình bộ đại lao, gân tay gân chân cũng tất cả đều bị đánh gãy. Về sau lại trời đưa đất đẩy làm sao mà đem huynh đệ nhà mình đưa vào đi. Đánh kia lên, hắn liền động rời khỏi giang hồ suy nghĩ. Lại thêm trưởng quỹ cái kia xưng tụng thuật thôi miên một khuyên, hắn cũng liền tại Đồng Phúc khách sạn làm cái tiểu hòa kế. Quá hai năm an ổn này. A, cái này không thể nói như thế. Tô Mộc nghe thấy Lão Bạch lời này, chính là khoát khoát tay chỉ, vậy làm sao có thể gọi trộm gà bắt chó đâu? Đây là nhân lực tài vật công nhân bút vất làm, hơn nữa còn là phụng chỉ chuyên trở. A, Lão Bạch hơi sững sờ. Trộm gà bắt chó còn có thể nói như vậy? Hơn nữa phụng chỉ. Thấy Lão Bạch mặt đầy nghi hoặc, Tô Mộc kiên nhẫn giải thích. Trên thực tế, cái này Lan Đình tập tự thiếp không phải ta muốn, mà là hoàng thượng. Ngạch. Lão Bạch nghe thấy sự tình ngọn nguồn, khoe mắt có chút co lại. Người hoàng thượng này thật đúng là con. Tính toán, liền ý kia. Bất quá dù vậy, Lão Bạch cũng không có ý định lại tranh đoạt vũng nước đục này, lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, xin lỗi Tô đại phu, không phải ta không muốn rút, thật sự là ta đã rời khỏi giang hồ. Thấy Lão Bạch thái độ kiên định, Tô Mộc trầm mặc đã lâu, cuối cùng thở dài, được rồi, ta cũng không thích làm người khác khó chịu, chuyện này mà không giúp liền không rút, bất quá ta còn có chuyện làm phiền ngươi, lúc này ngươi cũng đừng từ chối nữa. Miễn là không phải trộm gà bắt chó, chuyện gì đều được. Lão Bạch liền vội vàng bảo đảm nói. Hắn thật đúng là sợ Tô Mộc một cái thở gấp, đem thân phận hắn cho chọc ra. Hừm, cũng không phải chuyện phiền phức gì, chính là nghĩ để ngươi giúp ta liên lạc một chút Tư Không Trích Tinh. Dù sao cũng là hoàng thượng giao xuống nhiệm vụ, dù sao cũng phải tìm một tin được người đến. Tô Mộc dối người một cái, rồi sau đó lại bổ sung một câu, ngươi liền nói với hắn, sau khi chuyện thành công ta có thể giúp hắn nói rõ một khối miễn tội kim bài. Lão Bạch bắt đầu nghe thấy chỉ là liên hệ Tư Không Trích Tinh đơn giản như vậy sự tình, nhất thời thở phào. Hắn tuy nhiên đã rời khỏi giang hồ, nhưng mà người giang hồ liên lạc thủ đoạn, hắn vẫn là rõ ràng. Bất quá khi Tô Mộc nửa câu sau nói xong, hắn muốn chuẩn bị đáp ứng mà há mồm ra, lại cứng rắn sinh đóng lại. Một hồi lâu sau, tài mới mặt đầy không dám tin kinh nghi nói, miễn tội kim bài. Đúng vậy. Tô Mộc bất đắc dĩ buông tay một cái, đạo vương nha, với tư cách hiện nay hắc đạo còn lại quá lớn, dù sao cũng phải có chút thành ý, bất quá chuyện này mà ta cũng không có mở miệng chém gió. Lan Đình tập tự ngươi cũng biết, thiên hạ đệ nhất hành thư, hoàng thượng đâu lại hết lần này tới lần khác sở thích mấy cái này cổ vật tranh chữ. Lại thêm Tư Không Trích Tinh hồ sơ ta cũng đều xem qua, trên thân cùng cong lấy sau lưng án mạng, trộm được, phải, đồ vật, chơi mấy ngày cũng đều trả lại, vừa vặn phù hợp nói rõ miễn tội kim bài điều kiện. Muốn là, nếu là, hiệu suất cao nhất điểm, nói không chừng kim bài cuối năm lúc trước là có thể xuống. Đến lúc đó lại tới hình bộ đem án để tiêu, về sau chỉ cần không giết người phóng hỏa, đi tại trên đường chính đều không người quản ngươi. Được, vậy thì chờ ngươi liên lạc với hắn về sau, trở lên cửa đối diện thông báo ta một tiếng liền hành. Được, ta y quán còn có chút việc, liền đi trước. Soạn. Mấy cái chỉ là Tô Mộc dứt tiếng trong tích tắc, Lão Bạch liền giống như thuấn gian di động mở dạng, bình thường, lắc mình đến Tô Mộc trước mặt, nắm chặt hai tay của hắn, rồi sau đó ngựa khí vô cùng chân thành nói ra, Tô đại phu, còn tìm cái gì Tư Không Trích Tinh à, chuyện này mà liền ta lo cho. Thời gian địa điểm, ta bảo đảm cho ngài làm xong thỏa đáng. Nhìn lên trước mặt vô ngực bảo đảm Bạch Triển Đường, Tô Mộc khuôn mặt có chút cổ quái nói, có thể ngươi không phải đều lui ra giang hồ nhà, hơn nữa còn phát thể động. Đó là trộm gà bắt chó thủ đoạn, tự nhiên không thể cả nữa. Nhưng mà chúng ta đến sao có thể gọi ăn trộm à, cái này gọi là ra sức vì nước, là hoàng thượng phân ưu. Lão Bạch nghĩa chính từ nghiêm, rồi sau đó lại bổ sung một câu, lại nói, Tư Không hắn cái người này hành tung thành câu đố, sẽ không tại một chỗ dừng lại thời gian quá dài, ta chính là muốn liên lạc hắn, ít nhất cũng phải cái 5-6 ngày. Đến lúc đó phòng trường rau cúc vàng liền lạnh. Tô Mộc cẩn thận nhất phẩm, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng tiếp theo lại có chút lo âu nhìn lên trước mặt Lão Bạch, thật sẽ không làm ngươi khó xử hát. N375 chương 375, theo dõi Vương Hoài cổ chương 375. Theo dõi Vương Hoài cổ ta đã rời khỏi giang hồ thật nhiều năm, tuyệt sẽ không làm tiếp những này trộm gà bắt chó sự tình. Lão Bạch, ta vốn định như vậy từ chối thẳng thắn hắn, nhưng làm sao, hắn cho thật sự là quá nhiều. Không làm có dễ. Ta Bạch Triển Đường mong không được bị quốc vong thân. A không, là hiệu lực, đem cái này toàn thân bản lãnh, tất cả đều dùng ở chính đạo tiến lên. Lão Bạch vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tô Mộc thấy vậy, hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó tại bên thai dỉ thai mấy câu. Không sai biệt lắm chính là loại này, về sau liền nhờ người, đồ vật thu vào tay, trực tiếp đưa ta y quán liền được. Tô Mộc nói xong, vỗ vỗ Lão Bạch bả vai, mà sau đó xoay người rời đi. Lão Bạch nhìn đến Tô Mộc bóng lưng, la lớn, kia Tô đại phu, kia thẻ bài chuyện mà ta nhưng đã nói. Yên tâm, không bảo đảm được sẽ để cho người thất vọng. Tô Mộc cũng không quay đầu lại phất tay một cái. Lão Bạch chính là ngồi ở giếng dọc theo bên trên, trong tâm từ từ suy nghĩ lên, một hồi lâu sau, đứng dậy ra khách sạn. Thời gian rất nhanh sẽ đến đêm khuya, lúc sơ, gió rét lạnh lẽo. Trên đường không nhìn thấy nửa cái người đi đường, chỉ có đả canh nhân bang còn ở trên đường vang vọng. Đùng, đùng, đùng. Tu bảo trai đại môn, đột nhiên thiên mở một cái khe hở, hai cái tinh tế cái quan sát, thuận theo khe cửa đưa vào, tướng môn xoan một điểm điểm vỡ ra. Nhìn động tác độ thuần thục, hiển nhiên không phải thứ nhất lần làm như vậy. Chỉ là mấy hơi thở, liền thấy từ bên trong khóa lại then cửa, mở ra. Nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, then cửa rơi xuống, lại bị hắn một nhóm chân vững vàng tiếp lấy. Đầu ngón chân hất lên, thuận thế tướng môn xoan tiếp ở trong tay. Rồi sau đó cái này một bộ mặc lên y phục dạ hành thân ảnh, liền sải bước tiến triển phòng, mặc kệ hai bên cổ vật tranh chữ, chạy thẳng tới trung tâm nhất nửa bức lan đỉnh tập tự thiếp. Đem mảnh lụa trên tự thiếp lấy, người này lại từ trong lòng ngực móc ra trước đó chuẩn bị kỹ càng nửa bức tự thiếp, đặt vào vị trí cũ bên trên, đại khái xem, phát hiện không có gì góc độ trên sai lệch, cái này tài, mới hài lòng gật đầu một cái. Rồi sau đó như lai lúc lộn ngược một dạng, bình thường, người này từ cửa chính ra, dùng cái quan sát tướng môn xoan xuyên vào tốt. Chờ đến người này sau khi rời đi, một đạo thân ảnh, tài, mới ung dung từ trên xà nhà rơi xuống. Tốc độ cực kỳ chậm chậm, phản phất rơi xuống không phải một người, mà là một phiến lông vũ, rơi trên mặt đất lúc, nhẹ nhàng không có một tia tiếng vang. Xách xách xách, thật là hậu sinh khả úy. Lão Bạch mắt nhìn người kia phương hướng rời đi, lại mắt nhìn người này mới vừa đi qua mặt đất, thấy phía trên có để lại chút chấp nhận dấu chân, nhẫn nhịn không được lắc đầu một cái, kỹ thuật không sai, chính là khinh công thiếu chút nữa. Còn phải luyện a. Dứt tiếng, lão Bạch thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại sảnh triển lãm trong đó. Bên kia, người áo đen cầm tự thiếp, đi thẳng tới hậu viện nơi cửa sau đang có một chiếc xe ngựa chờ đợi. Nghe thấy tiếng bước chân, trên xe ngựa thò ra một cái đầu, chính là Vương Hoài Cổ. Thế nào? Ngươi muốn đổ vật? Người áo đen từ trong ngực lấy ra tự thiếp, đưa tới. Được, làm được tốt, đây là ngươi tiền, ngươi trong khoảng thời gian này liền tạm thời không muốn lộ diện. Vương Hoài Cổ lòng tràn đầy hoan hỉ nhận lấy tự thiếp, đơn giản nghiệm qua hàng, đem một túi kim ngân đinh đinh đương đương ném cho hắn. Yên tâm, quy củ ta đều hiểu. Người áo đen nhận lấy túi tiền, ở trong tay ước lượng áng chừng một chút. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, Vương Hoài Cổ lần này còn nhiều hơn cho hắn 20 lượng. Lúc này hướng đối phương ôm quyền xá, rồi sau đó mấy cái lắc mình, biến mất tại đêm tối trong đó. Vương Hoài Cổ hướng phía đối phương đi khỏi phương hướng liếc mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống ở trong tay lan đỉnh tập tự trên. Xác nhận là hàng thật sau đó, hắn mới yên tâm để cho xà phu lái xe. Xe ngựa một đường đi về phía tây, cuối cùng ngừng ở một nơi góc tường hạ viện trước. Vương Hoài Cổ trước khi xuống xe, nhìn trái phải một chút, thấy không có ai theo dõi chính mình, cái này tài, mới tiến vào viện. Mà lúc này, lão Bạch thân thể người mặc y phục dạ hành, đứng tại một dãy nhà lầu hai hành lang bên trong, chú ý tới Vương Hoài Cổ ánh mắt rời đi, mới đưa thân thể từ cây cột phía sau lại thò ra đến. Dưới chân một điểm, vô thanh vô tức, lần nữa tiếp gần một chút. Bất quá cái này một lần, hắn chờ thật lâu, nhưng thủy chung không thấy Vương Hoài Cổ từ giữa sân đi ra, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, liền lần nữa tiếp gần một chút, trực tiếp bước vào viện. Nhưng mà, tiến vào viện sau đó, Bạch Triển Đường lúc này mới phát hiện, Vương Hoài Cổ đã tan biến không còn dấu tích. Dấu chân một đường lan ra đến trong sân một ngụm giếng cạn. Lão Bạch tại miệng giếng một bên hướng phía dưới liếc mắt một cái, không dám đi xuống, nhưng lại nhắm mắt lại, cẩn thận nghe một hồi trong giếng truyền đến tiếng gió. Đại khái đoán được cái giếng này xuất khẩu vị trí chỗ đó. Ra khỏi thành, lão Bạch hơi ngẩn ra, hướng phía thành bên ngoài phương hướng nhìn đến. Hắn vốn tưởng rằng cái này Vương Hoài Cổ đem đồ vật ẩn giấu ở nơi này trong biệt viện, liền đã coi như là cẩn thận một chút. Không nghĩ đến vậy mà ẩn giấu ở ngoài thành. Thật đúng là có tiền rảnh rỗi không có chuyện làm. Ở ngoài thành mua căn phòng trọ đặc biệt sưu tầm cổ vật tranh chữ. Thở dài, lão Bạch cũng không có có nhảy đến khô trong giếng, mà là lắc người một cái ra viện, lại chợt lắc người, đã đi tới trên cổng thành, xa xa phóng tầm mắt tới, tuy nhiên đêm tối sắp đen nhánh, nhưng lúc gần lúc hiện giữa, có thể nhìn thấy trong bóng tối một chiếc xe ngựa đang chạy. Nghĩ đến là kia Vương Hoài Cổ ở ngoài thành cũng lưu một chiếc xe ngựa, lúc này mang theo Sa Phu, đánh chiếc xe ngựa kia, hướng phía ngoại ô chỗ ở bước đi. Lão Bạch bước nhanh đuổi theo. Cuối cùng, bám theo một đoạn đến mặt Tây Thúy Vi Sơn chân chỗ tiếp theo trang viên, cửa hai ngọn sáng ngời đại hồng đăng lung, một nửa trong suốt, trên dưới đồ trang sức lấy lục hà diệp một bên, đèn bụng đồ trang sức lấy đỏ thắm sắc hồng hy dòng chữ. Biển trên trán, viết Vương nơi ở hai chữ to. Lao ra, đến. Sa Phu xuống xe ngựa, rời ra ngoài một đầu tên dắt ngựa, xốc lên liêm không người đối với, đúng, bên trong nói ra. Vương Hoài Cổ đạp lên dưới ghế ngựa xe, nhìn trước mắt trang viên, chuyển thân đối sau lưng Sa Phu căn dặn một câu, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về. Nói xong, Vương Hoài Cổ liền đẩy cửa tiến vào tòa nhà. Trong trạch tử cũng có hạ nhân, lúc này chính mang theo đèn lồng, ở cửa chờ đợi. Lão Bạch thượng viện lá chắn, không xa không gần theo ở phía sau, một mực theo đến thư phòng. Lượng cái hạ nhân ở ngoài cửa trông coi, Vương Hoài Cổ thì mang theo tự thiếp, một người độc thân, tiến vào trong thư phòng. Lão Bạch lắc mình đi tới một bên, xuyên thấu qua có chút hoàng hôn cửa sổ, nhìn thấy Vương Hoài Cổ đi tới nơi góc tường trước kệ sách, đem trên giá sách một chồng lao sách cũ rời xuống đến, ở phía sau trên vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái. Một giây kế tiếp, trước mặt kệ sách liền đột nhiên hướng vào phía trong chuyển động. Cách, trong vách tường hám bảo, một cái ngăn kín bại lộ trong không khí. N376 chương 376, tuyệt tình trạm chương 376, tuyệt tình trạm. Vương Hoài Cổ cẩn thận xem sau lưng, xác nhận kia lượng cái hạ nhân không có từ khe cửa nhìn trộm, cái này tài, mới mở ra ngăn kín bên trong hộp gỗ tử đàn, đem một nửa dán lan đỉnh tập tự rẻ đặt bỏ vào. Chỉ có một nửa thiếp, chính là hiện ra lão gia ta cái này một có chút không, chờ trở về đến nhìn xem có thể hay không chiêu mộ đến mặt khác một nửa thiếp. Vương Hoài Cổ tự đủ, nhìn đến chính giữa cái hộp nằm nửa bức tự thiếp, cười khép lại hộp. Cúc cưng, chờ lao ra ta lấy được xuống, bên dưới, nửa bức tự thiếp, trở lại thăm ngươi. Dứt tiếng, hắn đem ngăn kín trở về hình dáng ban đầu, chuyển thân rời đi. Lão Bạch chính là vội vàng trốn, chờ ánh sáng cùng tiếng bước chân song song đi xa, tại, mới, lại một lần nhô đầu ra, thân thể đầy ánh sáng trực tiếp phi thân trên nóc nhà. Chính mắt nhìn đến Vương Hoài Cổ xe ngựa đi xa, hạ nhân nô bộc cũng đều trở về phòng của mình giữa. Lão Bạch xuống, bên dưới, nóc nhà, đi tới cửa, giơ tay lên xốc lên khóa cửa, đem lỗ khóa nhắm ngay mình. Đêm tối sắp đen nhánh, lão Bạch dĩ nhiên là không thấy rõ cái gì. Bất quá chính là hướng bên trong thổi một hơi. Nghe tiếng gió, lão Bạch đúng gật đầu một cái, rồi sau đó tả hữu quan sát một phen, ở trong viện tìm hai cái quả khô, đem gãy chật một phen, cuối cùng lấy nội lực quán thông bên trong. Cách, dùng lâm thời chế thành chìa khóa tại lỗ khóa trong đó đâm một cái, khóa lớn theo tiếng mở ra. Lão Bạch chính là quang minh chính đại đẩy cửa ra, đi tới bên tường kệ sách bên cạnh, học Vương Hoài Cổ kia mở dạng, rời đi thư tịch ở trên tường gõ gõ. Cách, ngăn kín hiện ra, chỉ có một hộp gỗ tử đàn, ngược lại không thấy còn lại hiếm quý bảo vật. Suy nghĩ một chút cũng phải, trứng gà còn không thể thả tại trong một cái giỏ, sợ tất cả đều rất bể. Cái này muốn là tất cả bảo vật đều đưa vào một nơi, nếu để cho tặc trộm một lưới bắt hết nên làm cái gì? Hắn đường về bên trên, nhìn thấy không ít sâu thẳm tĩnh lặng viện, bên trong nhà lên một lượt một cái khóa lớn, nghĩ đến hẳn đúng là Vương Hoài Cổ ẩn giấu còn lại trứng gà địa phương. Bất quá lao Bạch chính là không ánh sáng nhìn tính toán. Cầm Lan Đình tập tự thiếp, lại đem căn phòng thu thập cùng trước khi vào cửa giống nhau như lúc sau đó, phi thân rời đi. Ngay tại lão Bạch bên này đem Lan Đình tập tự trộm đến tay, bên kia, khoảng cách kinh thành không xa Thiên Hạ đệ nhất trang bên trong, đồng dạng có một bộ hắc ảnh lẻ bảo. Người này tốc độ cực nhanh, mặc trên người hắc sắc y phục dạ hành mấy cái cùng bốn phía hoàn cảnh hòa làm một thể. Cho dù là thỉnh thoảng mây tan trăng sáng, nếu như cách khá xa, chỉ sợ cũng nhìn không rõ ràng. Lúc này, toàn thân tài đại hán khôi ngô, từ nhà vệ sinh trong đó đi ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Hắn nờ nờ giờ sao cái này Thiên Hạ đệ nhất trang hầm cầu cũng như vậy thối, khó nói là Thiên Hạ đệ nhất thối hầm cầu. Thực sự là, đại hán kia đang nói, đột nhiên thân thể cứng đờ, hầu kết trên dưới lăn quật, chính là không nói ra lời. Ta tháo gỡ cho ngươi mệt cầm, ta đặt câu hỏi, ngươi trả lời, nếu như dám lớn tiếng huyên náo, ta liền trước tiên giết ngươi, lại rời khỏi Thiên Hạ đệ nhất trang. Lúc này, một bộ hắc ảnh đi tới đại hán này trước người, lên tiếng uy hiếp. Nghe hiểu liền nháy mắt hai lần ánh mắt. Nghe vậy, đại hán này dĩ nhiên là liên tục trước mắt. Mà áo đen nam tử cũng phi thường thủ hẹn, vì đó giải mệt cầm, dùng nó lần nữa khôi phục nói chuyện năng lực, rồi sau đó mở miệng hỏi nói, Thiên Hạ đệ nhất thư pháp gia còn có Thiên Hạ đệ nhất giả mạo cao thủ, phân biệt ở nơi đó cái viện. Ở đây, tại tay trái một bên, căn phòng hôm nay còn đèn đuốc sáng choang, là Thiên Hạ đệ nhất giả mạo cao thủ viện, tường xây làm bình phong, ở cổng trên tường viết mấy cái hàng chữ lớn, là Thiên Hạ đệ nhất thư pháp gia viện. Đại hán này không chút do dự nào, đem hai người sân viện đặc thù nói tới rõ rành rành. Hắc ảnh nghe vậy, hướng phía ánh sáng phương hướng nhìn đến, rồi sau đó gật đầu một cái, ngươi tốt nhất nói là lời thật. Kia đại gia ta là không. Đại hán thanh âm im bặt mà dừng, ngược lại không là chết, mà là người kia lại điểm hắn huyệt tâm, rồi sau đó đem hắn dọn về đến nhà vệ sinh trong đó. Ngươi nếu nói là lời thật, sáng sớm ngày mai, chờ tạm dịch hoặc trong phủ đám người khác trước đến như thế, một cách tự nhiên sẽ đem ngươi cứu, như là nói dối. Hắc ảnh hư lạnh hai tiếng, ngày mai thái dương, ngươi sợ là không thấy được. Dứt tiếng, hắc ảnh trực tiếp biến mất tại đêm tối sắc bên trong, chỉ để lại đại hán kia đối mặt với thối hoắc hầm cầu, sống mắt trợn trắng. Hắc ảnh xoay chuyển động tác, rất nhanh sẽ đến đại hán trong miệng đèn đuốc sáng trong viện, chính là còn không chờ hắn đi vào, chỉ cảm thấy sau lưng run lên, vội vàng hướng bên hông tránh đi. Rầm rầm rầm, một loạt phi đao đính tại hắn vừa tải, mới đứng vị trí. Hắc ảnh này trong lòng căng thẳng, còn không chờ thấy rõ xuất đau người, liền lần nữa cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Không giống vừa tải, mới kia một dạng kinh hãi, mà là trên thân thể băng lãnh rét thấu xương. Thật giống như đưa thần vào băng hà bên trong, một luồng lòng rung động cảm giác trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân, để cho hắc ảnh gần như bản năng xoay người lại đã bảo. Chỉ là một cái hô hấp, đã liền ra 52 chân, 52 đạo cương khí ở giữa không trung tập hợp thành một luồng, hội tụ thành một cái hơn trượng lớn dấu chân, hướng phía trong bóng tối ép tới. Cùng lúc đến hắc ảnh dưới chân liền chút, thân thể giống như thuấn gian di động một dạng, tại chỗ biến mất. Mà đang khi hắn biến mất trong tích tắc, một luồng tuyệt thiên tuyệt địa đao ý ngút trời mà lên, trường dài 3 trượng đoạn đao cương, đột nhiên trên không chém xuống, đem trong lúc này lực hội tụ mà thành dấu chân, không có một chút chậm ngừng bị hư hao hai nửa. Đao cương dư thế không giảm, đem mặt đất đều chém ra một đạo khoảng cách, thông thẳng phương xa nhà vệ sinh. Mà lúc này, một bộ thân ảnh từ trời rơi xuống, mặt không biểu tình ôm lấy một thanh trường đao, trên thân sát khí cuồn cuộn. Quy Hải nhất đao. Người áo đen nhận ra cái này cầm đao người, đồng tử không khỏi hơi co rụt lại. Là, như thế băng lãnh tuyệt tình đao ý, dõi mắt kinh thành, cũng chỉ có học tự bá đao, đương thời duy hai hiệu tuyệt tình trảm Quy Hải nhất đao có thể chém ra. Rời khỏi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Quy Hải nhất đao hai mắt nhìn sang, trên thân lăn cuộn đỏ như máu sát khí, dần dần lắng xuống. Chỉ là thanh âm như cũ như thiên nhiên huyền băng một dạng, bình thường, băng lãnh. Quy Hải nhất đao thấy người này cũng không rời khỏi tính toán, sát khí lần nữa sôi trào, trường đao trong tay cũng chậm rãi ra khỏi vỏ, ba hơi thở không đi, chết. Thấy Quy Hải nhất đao muốn động thật sự, trên nóc nhà người áo đen không chút do dự nào, chuyển thân liền muốn rời đi. Về phần từ Quy Hải nhất đao trong tay đoạt người, đừng nói giỡn, đừng nói hắn chỉ là một tiên thiên, cùng tông sư vốn là cách một đạo danh trời, càng không nói đến đối phương sở học tuyệt tình trạng, đã lĩnh ngộ đao ý, cho dù là tông sư trung kỳ, muốn cùng hắn giao thủ đều muốn cân nhắc một chút. Bất quá tại cách trước khi đi, hắc ảnh này chính là gồ lên nội lực, gọi một giọng nói, mọi người nhanh chóng thách ra mà chạy. Lời này vừa nói ra, để cho vốn chuẩn bị trở về phòng Quy Hải Nhất Đao, ánh mắt lần nữa bắt đầu ác liệt. Tại hắc ảnh này mở miệng trong nháy mắt, hắn cảm giác được bên cạnh trong bụi cây nhiều hơn hai đạo rất nhỏ hô hấp. Bá, trường đao ra khỏi vỏ, bốn phía sát khí như nước xương một dạng bình thường phụ tại trên thân đao. Quy Hải Nhất Đao trong ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, tâm tâm niệm niệm đều ở trong tay một đao. Tuyệt tinh trảm. N377 chương 377, xả thân làm tên chương 377, xả thân làm tên nghe được truy mệnh mở miệng một khoảnh khắc kia. Trong bụi cỏ liễm tức gần nút Vũ Hóa Điền cùng Mã Tiến Lương, liền mơ hồ cảm thấy bất an, phân thần thời khắc, liễm tức thuật ra cái hở, tiết lộ một tia khí tức. Nào ngờ Quy Hải Nhất Đao cảm giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ dựa vào cái này một tia cực kỳ nhỏ khí tức, liền trực tiếp tập trung vị trí bọn hắn. Đồng thời xuất thủ chính là sát chiêu, là tuyệt tình trảm, lùi. Vũ Hóa Điền nhắc nhở nhị đương đầu Mã Tiến Lương lùi về sau, chính mình lại đứng ở tại chỗ, tay trái đánh ra, hữu trưởng cấp bách cùng mà đến, tay trái vừa thu vừa phóng, lại là một trưởng vô ra. Cái này ba đạo trưởng lực, giống như giang hà bên trên ba cái đầu sóng, sóng sau xô đẩy đợt sóng trước, hợp lực cùng phát. So sánh đơn trưởng trưởng lực hùng hậu không chỉ gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, hẳn là đem cái này sắc bén đao thế chỉ hoãn chốc lát, cho Mã Tiến Lương tranh thủ thời gian. Tam Điệp Lãng, người là Vũ Hóa Điền. Quy Hải Nhất Đao thấy mình đao cương bị chặn, khẽ to mày, nhận ra trước mắt người thân phận. Cái này Tam Điệp Lãng vốn là trên giang hồ không quá nổi danh võ công, uy lực bình thường, có thể dùng ra uy lực như vậy, mấy lần triều đình cũng chỉ có Vũ Hóa Điền một người. Vũ Hóa Điền ánh mắt nghiêm trọng, mắt thấy Tam Điệp Lãng trưởng kình tăng bỡ, liên tiếp lại là đánh ra 5-6 trưởng, cùng lúc phi thân cấp tốc rút lui. Với anh, cuối cùng là lâm thời xuất trưởng, hậu kình chưa tới, tại Vũ Hóa Điền vừa mới lắc mình rời đi thời khắc, kia tuyệt tình trạng vẫn là rơi xuống. Cũng may, Vũ Hóa Điền cái này vài đạo trưởng lực, trình độ nhất định suy yếu tuyệt tình trạng đao ý khiến cho uy lực bị khống chế tại trình độ nhất định. Chỉ là chém ra một đầu hẹp dài khe rãnh, trung điệp đến Vũ Hóa Điền trước người, liền dừng lại. Thấy vậy, Vũ Hóa Điền không chút do dự nào, gọi Mã Tiến Lương, phi thân rời đi. Quy Hải Nhất Đao thấy người đã chạy, cũng không có co sâu đánh đuổi tính toán, chậm rãi thu đao vào vỏ, chuyển thân hướng đi viện. Núp trong bóng tối truy mệnh, nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ chờ Vũ Hóa Điền cùng Quy Hải Nhất Đao đánh nhau, hắn tốt đục nước béo có đem thiên hạ đệ nhất giả mạo cao thủ bắt đi đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tây Hán muốn cũng không thiếu tiền, hà tất làm một cái dạy hoa trên gấm thù lao, cùng Quy Hải Nhất Đao cái này người điên liều mạng. Phải biết gia hỏa này tu luyện tuyệt tình trạng, chính là bá đao trung niên thời khắc, một nhà già trẻ bị ngược sát đến chết, lòng như cho ngợi lúc lĩnh ngộ được đao ý, sau đó dọc theo đao pháp, coi trọng chính là một cái diệt tình tuyệt dụng. Nếu là thật động thủ, đừng nói đều là lục bộ người, cho dù là chí ái người thân bạn bè chặt ở trước người, chỉ cần Quy Hải Nhất Đao đao ý không lay được, như cũ sẽ để cho người kia đổ máu tại chỗ. Tính toán, xem ra cái này thiên hạ đệ nhất trang là không hy vọng. Lắc đầu một cái, truy mệnh thừa dịp đêm tối sắc, lắc mình rời đi. Ban đêm trôi qua rất nhanh, chờ đến mở mắt lần nữa, sắc trời đã sáng rõ. Tô Mộc dối người một cái từ trên giường ngồi dậy, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn bên cạnh bàn. Trên bàn, nửa bức tự thiếp đặc biệt nổi bật. Hiệu suất cũng không tệ lắm sao. Tô Mộc đứng dậy thay quần áo xong, rồi sau đó tải, mới, quan sát cái này nửa bức Lan Đình tập tự chân tích. Nên nói không hổ là thiên hạ đệ nhất hành thư. Dù là Tô Mộc tự thân thư pháp trình độ đã coi như là một đời danh gia, không thừa nhận cũng không được, cùng bức chữ này thiếp so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thu tự thiếp, Tô Mộc xuống lầu. Chuẩn bị ăn cơm trưa, sau đó nhìn xem có thể hay không đem mặt khác nửa bức tự thiếp tìm tới. Bất quá hắn vừa mới xuống lầu, liền thấy ngay giữa sân, thuộc về hắn nằm trên ghế, một bóng người xinh đẹp đang nằm ở phía trên, câu nhân đoạt phách tuyệt diệu đường cong triển lộ không bỏ sót. Liễu cô nương làm sao có thời gian đến ta cái này y còn đến? Nhìn thấy trên ghế nằm Liễu Nhược Hinh, Tô Mộc có chút bất ngờ, nhưng vẫn là cười lên tiếng chào hỏi. Liễu Nhược Hinh chính là mở ra một tia mí mắt, rồi sau đó chuyển cái thân thể, chính diện hướng về Tô Mộc, này không phải là muốn nhìn một chút Tô đại phu bên này, bao lâu lên đường đi tới Thuận Thiên phủ, đến lúc đó tiểu nữ tử cũng tốt bên cạnh xem một ít sao? Thuận Thiên phủ? Tô Mộc hơi sững sờ. Ta đi Thuận Thiên phủ làm cái gì? Dĩ nhiên là đi cáo Vương Hoài cổ rồi. Liễu Nhược Hinh mỹ mâu chuyển một vòng. Tô Mộc lúc này mới chợt hiểu ra qua đây, mà lần sau quát tay, ta hôm qua chính là thuận miệng nói, từ đâu tới chứng cứ cáo hắn? Thuốc kia hương, chỉ dựa vào một điểm mùi thuốc liền muốn chứng minh kia Lan Đình tập tự thuộc về. Tô Mộc liếc một cái, lại không nói Thuận Thiên phủ doãn có thể hay không tin, chính là Thuận Thiên phủ doãn tin, đem tự thiếp phân cho ta, kia Vương Hoài cổ nếu là khư phục, đi ra phố nháo nháo, cuối cùng đưa đến bách tính nghị luận ầm ĩ, đối với, đúng, hoàng thượng nói này nói kia làm sao bây giờ? Phải biết, hoàng thượng sở dĩ phái chúng ta giành được cái này Lan Đình tập tự, vì là được, phải, chính là không đem sự tình làm lớn chuyện. Nghe vậy, Liễu Nhược Hinh cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, nhẫn nhịn không được oán giận nói, ngươi nói người hoàng thượng này cũng vậy, không phải liền làm nửa bức tự tiếp nha, lại giá trị liên thành, trực tiếp mua lại không phải. Làm sao còn phải để cho chúng ta đến? Liễu Nhược Hinh vừa nói, đông nhiên thấy Tô Mộc nhìn đến chính mình cười, trong tươi cười phảng phất là đối với nàng quy một loại khinh bỉ. Xấu hổ mở miệng hỏi nói, ngươi cười cái gì? Hai điểm nguyên nhân. Tô Mộc dựng thẳng hai ngón tay, rồi sau đó ung dung mở miệng nói, nó một nửa bức Lan Đình tập tự tuy nhiên không có chỉnh bức Lan Đình tập tự danh quý, nhưng mà không phải chỉ là mấy chục ngàn lượng bạch ngân là có thể cầm xuống. Hoàng thượng nếu như bỏ tiền đi mua, không miễn được phải hơn bị các đại thần tấu lên mấy cái bản, 4. Các ngôn quan cũng sẽ khuyên hoàng thượng không muốn vì là chỉ là tự thiếp, trắng trợn phô trương lãng phí, nói cái gì này không thánh minh quân chủ tạo nên. Nghiêm trọng đến thế sao? Liễu Nhược Hinh có chút không tin. Nghiêm trọng đến thế sao? Ngươi còn chưa hiểu những cái kia văn nhân. Tô Mộ không khỏi cười cười, người sống một đời cũng không chạy khỏi một cái tham chữ. Chỉ có điều văn nhân không tham tài cũng không tham quyền, duy chỉ có tham một cái tên chữ. Lời nói khó nghe, đám người này liền là một đám chó săn, sẽ chờ hoàng phạm sai lầm, tốt bọn họ lấy chết quên can, tốt nhất có thể đập đầu tự tử một cái tại trên Kim Loan Điện. Loại này bọn họ mới có thể dùng hoàng thượng ác danh, tắt thành cho bọn hắn trung trực, không biết sợ. Trên sử sách có thể cho bọn hắn ghi lại nổi bật một bút. Đưa ra lệ, triều ta thái tổ thời kỳ, có một gọi Vương Pháp ngự sử, gặp phải sự tình liền muốn cùng thái tổ cường hành tranh chấp, một ngày thái tổ rốt cục thì nhẫn nhịn cũng được, muốn dọa một chút hắn, tỏa hắn nguyệt khí, liền tìm lý do hạ chỉ đem hắn đưa lên pháp trường. Tại trên pháp trường lắc lư một vòng, thái tổ lại đem hắn triệu hồi đến, rồi sau đó hỏi hắn, ngươi nó thay đổi. Phát đáp lại, bệ hạ không lấy thần vì là bất tài, chặt quan viên ngự sử, làm sao phá nhục đến tận đây? Sứ thần vô tội, sao có lục chi? Có tội, lại sao dùng sinh chi? Thần hôm nay nguyện chết nhanh hay. Cuối cùng, thái tổ dưới cơn nóng giận, đem hắn cho giết. Gia hỏa này trước khi chết, đi ngang qua sử quán vẫn không quên hô to, học sĩ Lưu Tam Nô chỉ trì, mỗi năm tháng ngày, hoàng đế giết vô tội ngự sử phát vậy. N378 chương 378, văn nhân tú tài đại náo tụ bảo trai chương 378, văn nhân tú tài đại náo tụ bảo trai vậy còn có một điểm đâu? Liễu Nhược Hinh mở miệng hỏi nói. Còn có một điểm liền càng đơn giản, hoàng thượng nếu là muốn mua, kia Vương Hoài Cổ tự nhiên không dám nói giá cao, thậm chí sẽ vì định hót hoàng thượng, mở một cái cực thấp giá cả đi ra. Thấy Liễu Nhược Hinh như cũ mặt lộ nghi hoặc, Tô Mộ cười lắc đầu một cái, kia Vương Hoài Cổ cũng là một yêu thích tranh chữ người, mà cái này Lan Đỉnh tập tự lại là thiên hạ đệ nhất hành thư, người khác mua ra giá cao hắn đều không bỏ được bán. Nếu là thật lấy một cái cực thấp giá cả bị hoàng thượng mua đi, ngươi nói hắn có thể cam tâm sao? Kia làm sao, chỉ là một cái tiệm đồ cổ trưởng quỹ, số lượng hắn cũng không có bản lĩnh gì. Liễu Nhược Hinh lơ đến nói. Vâng, Vương Hoài Cổ mặc dù có chút tài sản, nhưng là cùng hoàng thượng so sánh, dĩ nhiên là tiểu vu gặp đại vu, bất quá ngươi cũng đừng quên, người này nói đáng sợ. Hoàng đế vì sao không muốn để cho chúng ta đem sự tình làm lớn chuyện, không phải liền là vì là chặn lại cái này ung dung chúng sinh miệng. Muốn là, nếu là, chuyển tới những cái này ngôn quan trong hai, hoàng thượng coi như lại rõ ràng không rảnh rỗi. Nói như vậy cái này Lan Đình tập tự còn chỉ có thể chúng ta đi cầm. Liễu Nhược Hinh bừng tỉnh đại ngộ. Tô Mộc thì trẻ con là dễ dạy một dạng, bình thường, gật đầu một cái, cho nên à, có thời gian trên ta cái này đến, còn không bằng nhiều tại thiên hạ đệ nhất trang làm văn chương. Uy hải nhất đao tuyệt tình trạng mặc dù lợi, lại cuối cùng không có đạt đến viên mãn, luôn có kẽ hở có thể tìm ra. Dứt tiếng, Tô Mộc hướng phía đại sảnh đi tới, chỉ để lại Liễu Nhược Hinh còn ở trong viện suy tư. Bên kia, Tây Thành tụ bảo trai. Từ khi hôm qua từ ngoại thành trang viên trở về, Vương Hoài Cổ liền là một bộ vui sướng hớn hở bộ dáng. Hôm nay càng là tại lầu các bên trong ăn tiểu nhị từ Túy Nguyệt lâu mua được hảo tiểu thức ăn ngon, lúc thỉnh thoảng còn hừ đôi câu tiểu khúc mà. Bất quá còn không chờ hắn đắc ý bao lâu, cả người xuyên áo vải phục, dùng tiểu hòa kế, liền vội vàng vàng đẩy cửa chạy vào. Trong miệng còn bối rối kêu la, lao ra không tốt, có đại sự. Chuyện gì a? Hoang mang rối loạn, không nhìn thấy lao ra ta cái này chính uống trà đâu à? Vương Hoài Cổ bị đột nhiên đẩy cửa vào tiểu nhị dọa cho giật mình, nước trà rơi vãi toàn thân, liền vội vàng đứng lên phủi lên, rồi sau đó lại bất mãn ngang hỏa kế này một cái, nói đi, chuyện gì? Là quan sai đến, vẫn là có người náo sự à? Đều không phải a lao ra, có người nói ngài kia một nửa thiếp Lan Đình tập tự là giả. Tiểu nhị vẻ mặt nóng nảy, tụ bảo trai bên ngoài những cái kia các tú tài cũng đều ồn ào la hét để cho ngài ra mặt cho lời giải thích, ta nói lao ra, ngài vẫn là đi ra xem một chút đi. Còn có chuyện này, Vương Hoài Cổ cũng là có chút bất ngờ. Hắn kia nửa bức hàng gái, mặc dù so sánh lại không phải thật vết tích, nhưng mà không thể nói làm cậu thả, mà là hắn tìm đại sư, cách thủy tinh trong suốt bản tô vài chục lần, cuối cùng trong lòng có dự tính, vừa mới vẽ ra hàng gái. Không nói có nguyên bản cựu thành giống, cũng có 4 năm thành tại. Chớ đừng nói chi là hắn còn tìm người chuyên trách làm cũ. Làm sao lại nhanh như vậy liền bị nhận ra? Khó nói là mang đến người trong nghề. Cái gì đó, Đức Quý ngươi đi ra ngoài trước cho lão gia ổn định bọn họ. Lão gia kia ngài. Tiểu nhị Đức Quý dò xét hỏi. Thật là đần a ngươi. Vương Hoài Cổ tức giận tại Đức Quý trên đầu vỗ một cái, rồi sau đó lại xách tí phục và áo trước, lão gia ta không được thay quần áo khác. Liền như vậy đi ra ngoài giống như nói cái gì? Phải, lão gia kia ngài lại đổi lại, ta đi ra ngoài trước. Đức Quý đập một trở về đánh, dĩ nhiên là không dám lắm một nữa, vội lui ra ngoài. Người trong nghề, đừng có lại là ngày hôm qua nhóm người kia. Vương Hoài Cổ đổi lại y phục, trong đầu đông nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, trong tâm không miễn có chút bối rối. Nếu thật là hắn nghĩ loại này, vậy liền hỏng bét. Lúc này, hắn thay quần áo động tác càng tăng nhanh hơn. Tu bảo trai trước cửa, mắt nhìn thấy các tú tài càng nháo nháo càng hung, cửa hai tên hộ vệ trên trán bắt đầu bốc lên mịn mồ hôi lạnh. Nếu như luận vũ lực, đám người này chính là thêm tại một cái, cũng đánh bất quá hai người bọn hắn. Nhưng thay vào đó đám người phần lớn có công danh trên người. Lại thêm năm sau tháng 2 phần chính là kỳ thi mùa xuân, nếu là bọn họ hiện tại đem đám người này cho làm tổn thương, chờ đến năm nhân gia chúng cử, còn không được, phải trả thù lại. Cũng chính vì vậy, cho dù là đám này tú tài văn nhân đều bắt đầu đối với hắn hai làm quân cước, hai người cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Chỉ phải là để cho nội lực ở trong kinh mạch vận chuyển, dùng cái này đến giảm miễn một ít đau đớn. Trong tâm mong mỏi nhà mình lao ra mau mau đến, đem đám này tú tài quên đi cùng lúc, cũng xem bọn họ chật vật thái độ, tháng này phát thêm cho bọn hắn một ít ngân tệ. Giữa lúc các tú tài đại náo thời điểm, Tô Mộc từ trên đường đi qua, nhìn thấy một màn này sau đó, đến hứng thú, nhìn chung quanh một phen sau đó, đi tới tụ bảo trai đối diện trà quán cửa hàng ngồi xuống. Cái này cửa hàng là mới mở, chính gọi là tiêu phí kéo theo sinh sản kéo động mới tiêu phí. Cái này tụ bảo trai từ lúc truyền ra Lan Đình tập tự tin tức, đến người vây xem nhiều không đến được. Một số người nhìn thấy cơ hội làm ăn, liền đi nha môn lên tiếng chào hỏi, giao điểm tiền, tại cái này tụ bảo trai đối diện, chi cái cửa hàng. Chỉ là bán nhiều chút nước trà điểm tâm, liền kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Bất quá hôm nay, trà này cửa hàng sinh ý chính là có chút ảm đạm, nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, lúc trước đến hắn nước trà này cửa hàng nghỉ chân các khách nhân, hiện nay đều ngăn ở tụ bảo trai cửa. Hắn làm ăn này có thể không ảm đạm sao? Hiện tại nhìn thấy Tô Mộc đi tới, cửa hàng lao bản liền vội vàng nên đón qua đây, lại là giúp đỡ kéo ghế, lại là bưng chậu than, hăng hái không được. Tô Mộc cũng hiếm thấy hào phóng một lần, từ trong túi tiền lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, ước chừng hai chỉ, đưa tới. Lão bản thấy vậy, người đang muốn nhận lấy, có thể Tô Mộc chuyển bàn tay chợt nắm lại đến. Lão bản, cái này bạc cũng không là cho không ngươi, ta muốn ngươi giúp ta chú ý đến cửa đối diện, nếu như có nông phu hoặc là đến xe châu xe lửa ngừng ở tụ bảo trái cửa, ngươi liền tới nhắc nhở ta một tiếng. Cái này, lão bản mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Tô Mộc thấy vậy, cũng minh bạch hắn đây là ý gì, từ trong ngực lại lấy ra một khối bạc vụn, so với vừa tải mới khối kia lớn một chút, hai khối bóp chung một chỗ cũng có 5-6 tiền bộ dáng. Trà này cửa hàng trà tuy nhiên so với địa phương khác quý, nhưng một ngày doanh thu cũng chỉ có vậy. Đủ sao? Đủ đủ. Chủ tiệm thấy hai khối bạc bị mạnh mẽ bóp chung một chỗ, liền vội mở miệng cười nhận lấy. Không cần biết đối phương chiêu thức ấy có uy hiếp hay không ý tứ, tiền hắn thu được liền đủ. Lúc này, lão bản vẻ mặt thỉnh cầu buồn cười nói, kia khách quan ngài hướng bên trong, ta lại cho ngài thằng cái chậu than, liêm một bỏ gánh. Lanh Phong thì khoác lác không tiến bảo. Vậy thì cảm ơn lão bản. Tô Mộc cười đi vào cửa hàng tận cùng bên trong, tìm một vẫn tính ánh sáng chỗ ngồi xuống, rồi sau đó từ phệ túi trong đó lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu phòng theo trong trí nhớ Lan Đình tập tự sao chép lên. N379 chương 379, tụ bảo trai bên trong tuổi trẻ công tử chương 379, tụ bảo trai bên trong tuổi trẻ công tử Vương Hoài Cổ đi ra. Ra đến cho ta nhóm một cái giải thích. Đi ra. Văn nhân tú tài dù sao cũng là văn nhân tú tài, cho dù là trong lồng ngực có khe rãnh, phúc lý có cả khôn, nhưng nếu bàn về chửi đồng, mỗi một người đều rẻ đặt đến đi. Tại tụ bảo trai trước cửa kêu la nửa ngày, dĩ nhiên một cái mẹ trước đều không có mắng ra miệng. Chính gọi là mắng chửi người không chửi mẹ, kia đều xem như không mắng. Cho dù bị chửi nghe thấy, hắn cũng nghe không hiểu cái gì tướng chuột có răng, người mà không ngừng, xảo nôn như hoàng, nhan phía sau vậy. Vương Hoài Cổ chính là nghe không hiểu loại người này. Nghe ngoài cửa tiếng kêu la, còn tưởng rằng bên cạnh gian thư viện, đầy không thèm để ý hướng phía sảnh triển lãm trong đó đi tới. Đi tới sảnh triển lãm, liền thấy nhất tuổi trẻ tuấn lãng công tử ca, chính đánh giá chính mình sảnh triển lãm trong đó Phú Xuân Sơn tư đồ, bên người còn đi theo ba cái khí tức kéo dài cao thủ. Vị này công tử, nhưng khi nhìn bên trong bức họa này, có cần hay không Vương Mô vì là công tử giảng giải một phen hoàng công nhìn tại vẽ bức đồ họa này lúc tâm cảnh. Cũng không để ý người này có phải hay không đến náo sự, Vương Hoài Cổ gặp người ba phần cười, bước nhanh lên đón. Nào ngờ, kia công tử ca ăn mặc thanh niên, lại cười lắc đầu một cái, tính toán, buồn công tử đối với, đúng, giả vẽ không có hứng thú. Giả vẽ? Vương Hoài Cổ gương mặt bắp thịt hơi có quắp một phen. Thầm nghĩ trong lòng người này thật là không hiểu nhân tình thế thái. Liên tính hắn cái này treo là giả vẽ, ngươi cũng đừng nói thẳng ra à, nói ra hắn về sau còn có mở cửa không. Công tử thật là tinh mắt. Vương Hoài Cổ tân bút một câu, rồi sau đó dò xét hỏi, chính là công tử nói ta cái này tụ bảo trai triển lãm Lan Đình tập tự là giả. Không sai. Trẻ tuổi kia công tử gật đầu một cái, Vương hữu quân người thế nào, nổi danh điện tịch ăn vào gỗ sâu ba phần, chắc hẳn Vương trưởng quỹ đương nhiên là biết. Lan Đình tập tự ta mặc dù chưa từng thấy qua Vương hữu quân chân tích, lại cũng đã gặp chữ toại lương, ngu thế nam sao chép bản, vốn. Này thiếp tuy là hành thư thiếp, đúng từ nó viên chuyển lưu truyền đẹp hành thư bên trong có thể cảm giác đến Đông Tấn Khải Pháp đầy đủ, tại nghiên đẹp hành thư bên trong ẩn hàm khải thư bút lực mạnh mẽ. Ngươi nhìn thêm chút nữa trước mắt bức này, toàn thân mềm mại, quá phận theo đuổi tựa như, thần ý không có lĩnh ngộ phân nửa. Không chỉ giả, còn bụng bề cùng cực. Tuổi trẻ công tử đem trước mặt cái này hàng triển lãm, bài xích không đáng giá một đồng, có thể Vương Hoài Cổ trên mặt nhưng không thấy chút nào tức giận. Chỉ là trong tâm âm thầm kinh ngạc. Lúc này là thật gặp phải người trong nghề. Lúc này tâm tư nhanh đổi, cười nói, công tử thứ lỗi, Vương Mộ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thật sự không dám dầu dếm, Vương Mộ đây là sợ, ngài là không biết, trong khoảng thời gian này, đến Vương Mộ tại đây quan sát tự thiếp, không có 500 cũng có 1000. Ban đêm khách nhân liền càng không cần phải nói, chỉ, ánh sáng, bao cặc, Vương Mộ đã bắt ba. Ồ, tuổi trẻ công tử nhìn đến Vương Hoài Cổ dựng thẳng ba ngón tay, hơi sững sờ, còn có loại sự tình này. Có thể phải không? Vương Hoài Cổ thở dài, từ xưa tới nay, danh lợi động lòng người, cái này Lan Đình tập tự thiếp bị dự là thiên hạ đệ nhất hành thư, nếu như ném, khiến cho rơi vào tặc khấu tay. Vương Mộ thẹn với tổ tông đi xuống còn có thể chịu tội, nhưng nếu là thẹn đối với người trong thiên hạ, mới là chết vạn lần khó từ chối tội lỗi. Cho nên Vương Mộ mới tìm người làm một bức giả tự thiếp, đem chân tích ẩn giấu với chỗ khác. Thì ra là như vậy. Tuổi trẻ công tử bừng tỉnh hiểu ra qua đây, rồi sau đó cười hướng sau lưng tùy tùng nháy mắt một cái. Tùy tùng hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra mấy tờ lớn mệnh giá kim phiếu, ước chừng có mấy chục ngàn lượng. Vương Hoài Cổ gặp, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Phải biết, hiện nay tỷ lệ hối đoái là 10 lượng ngân một lượng vàng. Cái này mấy chục ngàn lượng kim phiếu tương đương thành hoàng kim, nhưng chính là mấy chục bạc lượng. Không biết công tử đây là cái gì, có ý gì? Thật sự không dám giấu giếm. Tuổi trẻ công tử cười cười, chỉ đến bên cạnh Lan Đình tập tự, buồn công tử chính là yêu thích Vương Hữu Quân chữ, giống như là cái gì tang loạn thiếp, 17 thiếp, khoái tuyết thì tình thiếp, những này ta đều có sưu tầm, có thể duy trì có cái này thiên hạ đệ nhất hành thư Lan Đình tập tự, từ đầu đến cuối yêu cầu chi không cửa. Hôm nay cái này, ha ha, còn Vương trưởng quỹ bỏ đi yêu thích. Cái này, Vương Hoài Cổ có chút do dự. Nếu như đổi thành người khác, khoản làm ăn này hắn cao thấp làm. Sau đó tại trước khi giao dịch một ngày, lấy giả làm giả, cuối cùng tiền tài lượng. Nhưng mà vị này chính là đại hành gia. Hơn nữa có thể mang theo trong người mấy chục ngàn lượng kim phiếu, hiển nhiên không phải cái gì người bình thường. Nếu như bị đối phương tại chỗ phát hiện mình bán giả tự thiếp, thì hắn nhưng chính là trong hầm cầu đốt đèn lồng tìm cức, chết. Ngay sau đó, chỉ phải làm khó khoát qua tay, thật sự không dám giấu giếm, cái này Lan Đình tập tự thiếp, chính là tổ tiên di vật, bày thả ra để cho người quan sát có tốt, nhưng nếu là bán cùng người khác, sợ rằng chờ Vương Mộ trăm năm sau, đi xuống cũng không cách nào hướng về tổ tiên giao phó, cho nên thứ lỗi Vương Mộ không làm cuộc mua bán này. Cái này, cũng được, bổn công tử cũng là không có cái này phúc khí. Tuổi trẻ công tử lắc đầu một cái, sau lưng tùy tùng cũng là đem kim phiếu thu lại. Công tử không ngại xem ngoài ra, Vương Mộ cái này tụ bảo trai, trừ Vương Hữu Quân Lan Đình tự, còn lại danh gia thư pháp tranh chữ cũng không thiếu, không bằng công tử. Vương Hoài Cổ tận lực chào hàng, nhưng thay vào đó tuổi trẻ công tử không có một chút lưu niệm. Nhìn đến trẻ tuổi này công tử bóng lưng rời đi, Vương Hoài Cổ vây vây tay áo. Cái này đều là chuyện gì? Hoán giận một câu, Vương Hoài Cổ cũng không ở cái này công tử tuy nhiên kiến thức bất phàm, nhưng chúng quy không phải cái gì danh nhân. Chỉ cần lừa bị đi, chuyện này coi như là. Về phần bên ngoài văn nhân nhà sĩ, hắn liền càng không thèm để ý đám người này phần lớn đều là còn không có chúng nâng cùng toàn tu tài, có thể có cái gì kiến thức. Có thể nhận ra cái này tiếp là thật hay là giả. Đức úy, Đức úy. Lao ra, ngài gọi ta. Vương Hoài Cổ gọi hai tiếng, liền thấy Đức úy liền đội vàng chạy tới, túi người xuống. Người đi bên ngoài, loại này loại này. Tại Đức úy bên thai nói một phen, rồi sau đó chắp tay ở sau lưng, hướng phía hậu viện lầu cắt trong đó đi tới. Tu bảo trai bên ngoài. Công tử, chúng ta cứ như vậy đi. Linh Linh cung nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói. Đi thôi, kia Vương Hoài Cổ không định bán, hãy để cho lục bộ những người đó bận rộn việc, sống, đi thôi. Hoàng đế tùy ý khoát khoát tay. Hán nguyên bản cũng chỉ là lo lắng lục bộ lại bởi vì tranh đoạt Lan Đình tập tự thiếp, đem sự tình làm lớn chuyện cuối cùng kết cục không tốt, cho nên tài, mới, mang theo cung hỷ tài ba người, và mấy chục ngàn lượng kim phiếu, ôm lấy thử vận khí thái độ, nhìn xem có thể hay không đem Lan Đình tập tự cho mua lại. Có ai nghĩ được đến từ sau đó vậy mà chỉ thấy một bức giả chữ, cùng đầy nhà giả bẽ. Nếu không là lúc trước có Hoa Thái Sư vì đó học thuộc lòng, hắn đều phải lấy làm cho này Vương Hoài Cổ căn bản là không có Lan Đình tập tự thiếp, tại cái này đánh Vương Hữu Quân chân tích danh hào giả danh lừa bị đi. Kia công tử, chúng ta là hồi cung hay là N380 chương 380, pha trà luận anh hùng chương 380, pha trà luận anh hùng trước tiên cung gốc. Nghe thấy Linh Linh cung mà nói, hoàng đế lắc đầu một cái, nhìn chung quanh một phen sau đó, nhìn thấy cửa đối diện nước trà cửa hàng, đi trước uống ly trà, sau đó đi Tô đại phu kia tản bộ. Phải. Linh Linh cung ba người chắp tay một cái, ngầm hiểu lẫn nhau đều thở phào. Bọn họ ba tại cũng ngồi ở hoàng đế bên người nhiều năm. Tuy nhiên tâm tư không có Linh Linh phát kia một dạng linh lung thất hiếu, nhưng mà có thể nhìn ra hiện tại hoàng thượng tuyệt đối không tính là vui vẻ. Nếu như hoàng đế cứ như vậy hồi cung, đến lúc đó nhìn thấy những cái kia để cho to bằng đầu người đấu trương, phòng trưng liền muốn cầm ba người bọn hắn chút giận. Như bây giờ, tại bên ngoài cung tản bộ giải sầu một chút, ngược lại là chuyện tốt. Thầm nghĩ đến, ba người nhắm mắt theo đuôi đi theo hoàng đế sau lưng. Cùng ngày cùng lúc, quan trà lão bản lúc này chính cẩn trọng tại giữ cửa. Chính gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, lão bản này tuy nhiên tham tài một ít, nhưng mà phẩm đức nghề nghiệp vẫn có. Lúc này trước người thăng cái hòa lô, hai tay nhét vào trong áo choàng, nhìn đến cửa đối diện tụ bảo trai. Khoan hay nói, nhìn trong ngày thường nho nhã hiền lành, gặp ai đều chi, hồ, giả, giã các tú tài, tại đối diện cửa nháo sự, thật đúng là có một phương vị khác. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người, liền khách nhân đến, đều không có phát hiện. Lão bản, đến bình trà nóng. Thấy lão bản cũng không lên trước nên khách, hoàng đế sau lưng Linh Linh cũng bất đắc dĩ thở dài, lớn tiếng nói một câu sau đó, là hoàng đế vén lên rắn chắc lông dê liềm. Hoàng đế con người đi bảo. Nước trà cửa hàng lão bản lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tràn đầy ấy nay không người nhận lỗi. Khách quan, ngài chờ một chút, ta cái này liền đến. Một hồi bận rộn việc, sống, lão bản xem như đem lớn bình trà bưng lên, lại lấy bốn cái chén sứ tô để lên bàn. Khách quan, ngài từ từ ăn, có chuyện đã biết sẽ một tiếng, tiểu lập tức tới ngay. Ừm. Hoàng đế gật đầu một cái, chờ lão bản đến lần nữa ra ngoài, tại mới bưng lên trà nóng chén, nhẹ khẽ nhấp một cái. Nhất thời cảm thấy ấm áp dâng trào. Bắt đầu mùa đông, kinh thành càng ngày càng lạnh, hắn cái này sáng sớm đi ra liền càng không cần phải nói. Lúc trước tại Vương Hoài Cổ sảnh triển lãm trong đó còn không cảm thấy cái gì, chính là cái này vừa ra tới, gió lạnh thổi, cũng cảm giác so sánh hoàng cung bên trong hầm băng còn lạnh hơn mấy phần. A cung a hỉ a tài, ba các ngươi cũng chờ đứng, tất cả ngồi đi, uống miếng trà ấm áp thân thể. Đa tạ công tử. Linh Linh cung ba người cũng là đi theo hoàng thượng đi ra lần số nhiều, không có ra sức khước từ, trực tiếp ngồi xuống. Các ngươi nói, cái này Lan Đình tập tự thiếp, cuối cùng sẽ bị người nào bắt vào tay? Hoàng đế vừa uống trà, một bên thuận miệng hỏi. Linh Linh cung ba người nghe vậy, do dự nháy mắt sau đó, mở miệng nói, hoàng công tử, thuộc hạ cho rằng không phải Hộ Long Sơn Trang, chính là Tây Hán.
Ồ,
hoàng đế nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao mà biết? Lục bộ bên trong, nếu như bàn về đỉnh cấp cao thủ số lượng, tương ứng là Đông Sưởng, Lục Phiến Môn, Cẩm Ý Liễu vệ ba người này tối đa. Đúng Đông Sưởng ngày trước tra phòng, Lục Phiến Môn trừ bộ thần, Quách Cự Hiệp bên ngoài, người thực lực mạnh nhất bất quá tài, mới tiên thiên viên mãn, Cẩm Ý Liễu vệ càng không cần phải nói, từ khi Trịnh đại nhân từ trước, người thực lực mạnh nhất chẳng qua chỉ là đương nhiệm chỉ huy sứ Thanh Long, tông sư võ giả ngược lại có mấy vị nhưng phần lớn công vụ tại thân, sợ là bận quá không có thời gian đến. Linh Linh cung thẳng thắn nói, hoàng đế chính là mặt sắc cổ quái, không đúng sao? Chu Tước đi Mông Nguyên, Bạch Hổ phụ trách điều tra Đông Sưởng, bổn công tử làm sao nhớ cái này Cẩm Ý Liễu vệ, tương ứng còn có một vị bước vào tông sư cao thủ. Linh Linh cũng nghe vậy, cười cười, ngài đừng trách thuộc hạ sau lưng nói người nói xấu, Tô đại nhân tuy nhiên thực lực vượt xa phổ thông tông sư sơ kỳ cao thủ, nhưng tính thật sự là mệt nhoài một ít. A, tại ngươi lay ta làm cái gì? Đừng nói. Linh Linh tài nhỏ giọng nhắc nhở một câu, còn hướng Linh Linh cung sau lưng khiến cho mắt sắc. Linh Linh cung thân thể cứng đờ, giống như là nhận thấy được cái gì, máy móc chuyển qua đầu, nhìn phía sau không biết lúc nào đứng yên một bộ thân ảnh, ngượng ngùng nở nụ cười, Tô đại phu ngươi lúc nào thì đến?
Lúc nào?
Ừ, ta suy nghĩ. Tô một năm chiều, rồi sau đó trên mặt nặn ra một cái ôn hòa cười mỉm. Đại khái là cung đại nhân pha trà luận anh hùng thời điểm đi. Nghe nói như vậy, Linh Linh cung cực kỳ lúng túng. Cũng may lúc này, hoàng đế mở miệng vì là Linh Linh cung nói sang chuyện khác, "Tô thiếu hiệp, ngươi tới nơi này là
gặp qua hoàng công tử."
Tô một cười thi lễ một cái, rồi sau đó từ phía sau kéo đem ghế qua đây, "Này không phải là Vương Hoài Cổ lấy hoàng kim nghìn lượng treo giải thưởng xuống, bên dưới nửa bức tự thiết nhà, ta cái này liền cứ đến đây thử vận khí một chút, xem có thể hay không kiếm một khoản nhỏ, sang năm tốt đẹp mua một vài năm hàng."
Ồ,
hoàng đế hai mắt tỏa sáng, "Tô thiếu hiệp tìm được kia xuống?" Bên dưới, nửa bức tự thiếp. Còn chưa có. Tô Mộc lắc đầu một cái, giữa lúc hoàng thượng có nhiều chút thất vọng thời điểm, tài, mới, tiếp tục nói, bất quá đã có manh mối.
Hoàng đế.
Có diện mạo, đây chẳng phải là nói năm đó thực chất lúc trước, có thể thưởng thức được hoàn chỉnh lan đỉnh tập tự.
Bất quá, Tô Mộc tại diện mạo hai chữ rơi xuống về sau, liền không nói nữa.
Hoàng đế cũng không tiện trực tiếp mở miệng, ho nhẹ hai tiếng, a cung à, ngươi mới vừa nói đến đâu, tiếp tục à, khắc, đừng, nhìn thấy Tô thiếu hiệp liền không nói, lại không phải cái gì người không biết chuyện.
Linh Linh cũng nghe vậy, hiểu ý nở nụ cười, mà sau đó tiếp tục nói, thuộc hạ minh bạch, vừa nói xong Cẩm Ý Liễu vệ, hôm nay lục bộ dư thứ ba, còn lại đơn giản là Thần Hầu phủ, Hộ Long Sơn Trang và Tây Hán. Thần Hầu phủ, ra các thần hầu võ công cái thế, thiếu niên lúc liền đánh bại Thất Tuyệt Kiếm Thần chi 6, sau đó tự tạo ra ra kinh diễm nhất thương, nhất cử bước vào tông sư hậu kỳ, ngự tiền trăm chiêu bắt sống Tuyệt Diệt Vương. Nhưng nói đi nói lại thì, Thần Hầu phủ bốn vị danh bộ, thực lực liền hơi kém một ít, so với không được tu luyện tuyệt tình trạng quy hải nhất đạo, và Tây Hán Vũ Hóa Điển Vũ đại nhân. Đây cũng là thuộc hạ vì sao nói Hộ Long Sơn Trang cùng Tây Hán có khả năng nhất hoàn thành cái này một lần nhiệm vụ.
Linh Linh cung vừa nói, ánh mắt liếc về phía bên cạnh Tô Mộc, hoàng đế đồng dạng nhìn về phía bên cạnh Tô Mộc, mở miệng cười hỏi, "Tô thiếu hiệp cho rằng A cung nói như thế nào?"
Cung đại nhân nói không sai, kinh đô trọng địa, tông sư trung kỳ trở lên võ giả, động thủ uy thế quá lớn, khó miễn quấy rối bất tính. Mà tông sư sơ kỳ võ giả bên trong, vô luận là Hộ Long Sơn Trang địa tự số 1 quy hải nhất đạo, vẫn là Tây Hán đại đương đầu Vũ Hóa Điển, đều là nhất đẳng cao thủ, thực lực phòng trường tại như nhau ở giữa.
Tô Mộc hai mắt buông xuống suy nghĩ vi vòng, nghe nói như vậy, phản phất mới phục hồi tinh thần lại, liên tục lên tiếng phụ họa. Nhưng mà chỉ là tiếp tục Linh Linh cung mà nói, nói đi xuống mấy câu, thừa thái chữ một cái đều không ra bên ngoài bật.
Hoàng đế sau khi nghe, nhưng cũng không đội vã.
Chính tại lúc này, lông dê liêm bị xốc lên, lãnh phong thổi vào, không khỏi để cho hoàng thượng run run.
Linh Linh cung tiến đến một bước, đang muốn mở miệng, liền thấy kia quán trà lão bản tiếp tục đi tới Tô Mộc bên hai, dì hai mấy câu.
Tô Mộc sau khi nghe, biểu tình chuyển kinh hãi chuyển vui, cuối cùng từ bên hông móc ra một tiểu thỏi bạc, ném qua đi.
Làm rất tốt, cái này thưởng ngươi.
Quán trà lão bản sau khi nhận lấy, vốn là cắn một cái, nhìn thấy phía trên dấu răng xác nhận là bạch ngân không có lầm sau đó, tràn đầy cảm kích hướng Tô Mộc vừa nói tân bốc lời khen.
Tô Mộc chính là trực tiếp khoát qua tay, rồi sau đó đứng lên, nhìn về phía hoàng đế phương hướng, cười nói, hoàng công tử không phải đối với, đúng, kia Lan đỉnh tập tự một nửa kia cảm thấy hứng thú sao, không bằng cùng đi ra ngoài nhìn một chút như thế nào.
N381 chương 381, mại thán ông chương 381, mại thán ông tụ bảo trai bên ngoài. Tú tài văn nhân nhóm vẫn ở chỗ cũ chi, hồ, giả, giã chửi mắng, mơ hồ có xông vào tụ bảo trai ý tứ. Hai tên cửa giữ cửa hộ viện, lúc này là có khổ khó nói.
Quyền cước gia tăng, cũng may nhờ từ tiền triều lưu truyền câu nói tiếp theo, gọi, vạn một dạng đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao. Khiến cho đương triều rất ít có văn nhân tập võ.
Không phải vậy, chính là hai bọn họ luyện qua kim trung cháo, thiết bố sam, lúc này đều phải bị đánh cho thành tàn phế.
Để cho chúng ta vào trong, chúng ta phải gặp Vương Hoài Cổ.
Đúng vậy. Chúng ta mấy ngày này đều ở cửa xếp hàng, chính là có vinh dự đọc Vương Hữu Quân chân tích, hắn lại dám dùng giả đến lừa gạt chúng ta, thật là không bị người.
Không bị người.
Ngay tại lúc này, một chiếc tay đẩy xe đối diện lái qua, đẩy xe là một cái 17-18 tuổi tiểu hòa tử, thân thể xuyên phá cũ vải bông áo. Trên xe là một nửa xe than tuổi, trong đó còn ngồi một cái râu bạc trắng đầu trọc, ước chừng hơn 60 tuổi lão giả. Y phục trên người đồng dạng bẩn thỉu, cũ nát không chịu nổi, mơ hồ có mấy chỗ miếng vá còn ra bên ngoài để lộ cây bông vải. Xem ra hẳn đúng là đến kinh thành bán than tuổi ông cháu hai người.
Mấy ngày nữa kinh thành thiên hàn, than tuổi nguồn tiêu thụ rất rộng.
Bất quá, than đuổi nguồn tiêu thụ phần lớn đều tại Nam Thành hoặc là Bắc Thành. Cái này đổ vật thành là đạt quan hiền quý, hoặc là phú thương cự cổ chỗ ở, cho dù là bán than đuổi, cũng sẽ từ dưới người đi Nam Thành mua sắm. Chớ đừng nói chi là cái này tụ bảo trai nơi ở đường. Chứ giống như là tụ bảo trai loại này tiệm đồ cổ, mấy cái tất cả đều là bán văn phòng tứ bảo, cổ nhân tranh chữ phong nhã cửa hàng. Tuy nhiên cũng sẽ thăng cái chậu than, lấy sưởi ấm, nhưng bởi vì đồ vật cổ nhân tranh chữ đều là nhiều chút dễ cháy chi vật, cho nên cho dù là trời lạnh cũng không dám đem lò thăng nhiều, rất sợ toát ra một cái hỏa tinh đến, toàn thân mình ra sản liền đều không. Ra ra, ta xem cái này nhiều người như vậy, chúng ta vẫn là tới trước Nam Thành đem than tuổi bán rồi hay nói. Đẩy xe tiểu hỏa tử đem xe đậu sát ở bên đường, đem đầu chọc ra ra từ trên xe đỡ xuống, cùng lúc mở miệng khuyên một câu. Đầu kia đỉnh nhăn bóng lao giả, không nói gì, trong lòng ôm lấy một cái sạch sẽ vải đông bọc quanh, thoạt nhìn mười phần cẩn thận một chút. Lúc này nghe thấy Tôn Tử mà nói, hắn lắc đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía trước, nhìn thấy tụ bảo trai trước cửa dựng thẳng một cái nhìn cái phía trên treo một lá cờ, trên đó viết, tụ bảo trai nguyện lấy ruộng tốt trăm khoảnh, hoàng kim nghìn lượng, đổi lấy phần sau bức lan đỉnh tập tự thiếp. Lão giả này lúc còn trẻ, đã từng đi theo trong thôn tiên sinh dạy học qua mấy chữ, phía trên nội dung hắn biết được thất thất tám tám, miễn cưỡng đọc hiểu hàng nghĩa, lại thêm nhớ tới ngày hôm qua vào thành mua xăm giấy bút tiên sinh dạy học trở về phía sau thôn nhắc tới qua sự tình. Lão giả này biểu hiện trên mặt càng thêm kích động, hô hấp cũng có chút dồn dập, nhìn đến vẻ mặt không hiểu Tôn Tử, khẩu âm hơi lại nói, chờ một chút, chính là chúng ta phải chờ tới khi nào hả? Tiểu hỏa tử biết rõ không khuyên nổi nhà mình ra ra, hướng phía tụ bảo trai trước cửa nhìn đến. Hai ngày trước còn có thể loáng thoáng nhìn thấy chỉnh tề đội ngũ, hiện nay loạn cả một đoàn, liền đường đều cho lấp kín. Cái này, lão giả thấy một màn này cũng là có chút do dự. Đúng lúc gặp lúc này, tụ bảo trai cửa bỗng nhiên yên tĩnh lại. Văn nhân các tú tài dồn dập lùi về sau, bỏ ra một khối đất trống đến. Các vị, lão gia nhà chúng ta hôm qua chịu phong hàn, thân thể khiêm an, không tiện đi ra cùng các vị gặp mặt. Tiểu nhị Đức Quý hướng các tú tài chắp tay một cái, lãng thịnh nói ra. Thân thể khiêm an, ta xem là làm cái gì người không biết chuyện, tâm lý có quỷ mới không dám thấy chúng ta đi. Tú tài trong đó đi ra một cái cao gầy thanh niên, hướng phía Đức Quý cười lạnh nói. Tú tài công, ta chính là lừa người nào, cũng không dám lừa các ngươi những người đọc sách này à, các vị chính là kiến thức rộng, ta nếu là dám lừa chư vị, kia không phải dơ cao chờ đợi bị phá thủng đó sao? Đức Quý bồi cười nói. Trong ngày thường trải qua cùng khổ, không ít tao lăng mạ tú tài nghèo nhóm, lúc này bị thổi phồng mấy câu, khó miễn có chút quên hết tất cả. Từng cái hỏa khí tiêu tan hơn phân nửa. Nói cũng vậy, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt chúng ta. Vậy ngươi nói một chút, cái này tụ bảo trai bên trong Lan đỉnh tập tự, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các tú tài vài ba lời, cũng là không có quên chính mình đám người này chặn ở cửa mục đích. Đức Úy nghe vậy, cười cười, rồi sau đó ép một chút bàn tay, các vị tú tài công, hãy nghe ta nói, chúng ta tụ bảo trai Lan đỉnh tập tự, tuyệt đối là chân tích, mấy ngày trước đây Hoa Thái sư, còn có đương triều đại học sĩ đều đến xác nhận qua. Muốn là, nếu là, giả, có thể lừa gạt những cái kia quan lão ra ánh mắt sao? Cái này. Nghe vậy, các tú tài nhẹ nhàng hít hơi, từng cái nhìn chung quanh, tướng nhìn nhau một cái. Có chút đạo lý. Cái này Hoa Thái sư chính là giám định của họa tự thiếp người trong nghề, có phải hay không Vương Hữu Quân chính tay biết, hắn tương ứng có thể một cái nhìn ra mới được. Ta hôm nay cũng nhìn thấy, Hoa Thái sư hắn lao nhân già, cười ha hả từ nơi này tụ bảo trai trong đó đi ra, trong miệng còn nói cái gì đó, hôm nay nhìn thấy Vương Hữu Quân chi chân tích, cuộc đời này không tiếp vậy. Khó nói cái này tụ bảo trai không có lừa gạt chúng ta. Mắt nhìn đến bắt đầu có văn nhân mở miệng làm chứng, hướng gió sắp đi chuyện, Đức Quý tiếp tục mở miệng nói, chư vị tú tài công, là từ người nào chỗ nào nghe ta tụ bảo trai Lan đỉnh tập tự là giả? Là lúc trước kia công tử nói. Dưới một người ý thức trả lời. Cái này liền đối, chư vị thì nguyện ý tin tưởng hoàn toàn không có lớn danh tiếng công tử, còn thì nguyện ý tin tưởng tại chỗ thái sư, đại học sĩ nói. Dĩ nhiên là Hoa Thái sư. Đức Quý vừa mở miệng, lập tức liền có văn nhân trả lời. Đức Quý nghe tiếng cười cười, cái này liền đối, vậy các vị còn bao vây tại ta tụ bảo trai trước cửa. Vì sao còn không xếp hàng, chẳng lẽ không muốn chính mắt thấy Vương Hữu Quân chân tích? Lời này vừa nói ra, nguyên bản là nửa tin nửa ngờ các tú tài, cũng không náo, dồn dập xếp hàng. Đức Úy thấy vậy, chuyển thân đang muốn trở về tụ bảo trai, chợt nghe một tiếng mang theo rất nặng khẩu âm kêu gọi. Đại huynh đệ, chúng ta phải gặp Vương trưởng quỹ, phiền thoái truyền lời, nói ta láo hán có chữ tiếp. Nhưng mà cái này tốc độ nói thật sự là có chút nhanh, lại thêm khẩu âm, và trước mặt văn nhân nhóm xếp hàng lui động bước chân âm thanh. Để cho Đức Úy cũng không làm sao nghe rõ, chỉ là theo tiếng nhìn đến. Nhưng mà, lại chỉ nhìn thấy xếp hàng con đường chỗ ngoặt văn nhân nhóm, cũng không có coi là chuyện to tát, liền cũng không quay đầu lại trở về tụ bảo trai. Mà kia lên tiếng lao hán, gặp người không để ý đến chính mình. Không miễn có chút nóng nảy, ôm trong lòng bọc quanh, liền muốn hướng phía tụ bảo trai đi tới. Bất quá hắn vừa mới đi mấy bước, liền trực tiếp bị hai cái văn nhân ngăn cản ở trước người. Một người trong đó nhìn thấy hắn khắp toàn thân đều bẩn thỉu, trên thân còn có 10 phần nồng nặc nhựa cất gỗ vị, nhẫn nhịn không được ở trước mũi phiên phiến, quát lớn, ngươi lao đầu này, sao như thế không hiểu rời đi, đi đi đi, cái này mà không phải địa phương ngươi nên tới. Bên người kia giống như vậy, bàn tay vung lên. Nếu mà không phải thấy lao hán khắp toàn thân đều bẩn thỉu, cái này vị này tài học bên bác, phẩm cách cao cổ phong nhã nho sinh, liền muốn tự mình động thủ đem lao hán này trục xuất. Bất quá dù là hai người không có động thủ, nhưng chỉ là tiếng quát mắng, như cũng đem lao hán bị dọa sợ đến quá sức. Hắn trong ngày thường cũng không ít nghe trong thôn tiên sinh dạy học nói, vào thủ đô thành, có thể muôn ngàn lần không thể trêu chọc những cái kia mặc trường sam. Lúc này liên tiếp lui về phía sau, không để ý, hẳn là bị một khối gạch xanh vấp ngã về phía sau. N382 chương 382, Tử biết, thấy nghĩa không bị, không có dũng vậy. Chương 382, Tử biết, thấy nghĩa không bị, không có dũng vậy. A u. Lão giả ngã tại trên mặt đất, kêu đau một tiếng. Gia gia, ngài không có sao chứ? Lão giả kia Tô Tử, thấy một màn này, liền vội vàng tiến lên đem Gia Gia đỡ dậy. Bên cạnh kia hai cái văn nhân tú tài, thấy một màn này, tựa hồ là lo lắng bị lửa bịp bên trên, làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục xếp hàng. Lão hán kia lúc này bị thương kêu đau, tựa hồ là tuổi già thân thể và gân cốt yếu hơn, cái này ném một cái hẳn là trên mặt đất không lên nổi. Lão hán Tôn Tử, lúc này cũng không dám cường hành đem Gia Gia đỡ, rất sợ lại tổn thương cốt đầu, trong lúc nhất thời có chút bối rối nhìn xung quanh. Ta van cầu các ngươi, người nào có thể giúp một tay tìm một đại phu qua đây, ta cho các ngươi dập đầu. Hắn lên tiếng cầu khẩn, rồi sau đó liền thật quỳ dưới đất, hướng nhiều chút xếp hàng văn nhân nhóm dập đầu ngẩng đầu lên. Những người đó chính là nghe không hiểu miệng hắn thanh âm, thấy một màn này cũng đại khái minh bạch phát sinh cái gì. Trong đám người, một tên khuôn mặt phương chính tu tài không đành lòng, chính muốn lên tiếng tiến đến. Có thể đồng bọn hắn chính là âm thầm kéo một hồi hắn tay áo bảo, làm cái này tú tài quay đầu sau đó, người kia không một vết tích lắc đầu một cái. Mặt vương tú tài thấy vậy, lại mắt nhìn trên mặt đất lao hán, cuối cùng vẫn là thở dài, không có lên tiếng. Tiểu ca, mau mau lên, ngươi lại cho đầu mình dập đầu hỏng rồi. Kia bán than tuổi lao ông Tôn Tử vẫn ở chỗ cũ dập đầu đến đầu, có thể chợt cảm giác có người trộn lẫn chính mình một hồi, liền vội vàng hướng người nhìn đến. Thấy là một vị tuổi trẻ tuấn lãng công tử ca, hắn lại nhìn thấy đối phương bởi vì đỡ chính mình mà bị chính mình làm quần áo bẩn, có chút kinh hoàng lùi về sau hai bước. Người kia thấy sau đó hơi sững sờ, rồi sau đó cũng không để ý ngồi xuống xuống, kiểm tra lên kia bán than tuổi lao ông thương thế. Lao bá, thế nào, còn có thể đứng lên tới sao? Người kia mở miệng hỏi nói, cùng lúc bàn tay còn hướng đến lao ông phần lưng sơ soạn. Tây thành con đường này gần đây đến quá nhiều người, ngồi xe ngựa, ngồi kiệu, người đến người đi, đem cái này gạch đá nệ đường đều dẫm ra từng cái hố nhỏ. Lao ông tuổi lớn, y phục trên người lại so sánh phong thanh, cái này ném một cái, nghĩ không bị thương đến cốt đầu đều khó khăn. Lúc này nghe thấy người kia hỏi thăm, liền là muốn nói vài lời, cũng đau không nói ra được. Xem ra là thật bị thương đến cốt đầu. Người kia thở dài, chính tại lúc này, bên cạnh quán trà phương hướng lại đi tới bốn đạo nhân ảnh. Trong đó trẻ tuổi kia công tử ăn mặc thân ảnh đi tới, hướng lúc trước người kia tuần hỏi một câu, Tô thiếu hiệp, cái này lao ông tuổi hơi lớn, lại thêm quá độ mệt nhọc, xương sống thắt lưng vốn là không hề tốt đẹp gì, cái này ném một cái đoán chừng là sai vị. Tô một thuận miệng nói ra, rồi sau đó lại hướng Linh Linh cung ngoắc ngoắc tay, cung đại nhân, qua đây phụ một tay. Tốt. Linh Linh cung vốn là liếc mắt nhìn hoàng đế phương hướng, thấy người sau không nói gì, mới đi lên trước đi, cùng Tô một hợp lực, đem cái này lao ông bình ổn lật quay lại, khiến cho có thể bình nằm trên đất. Bất quá nói là bình nằm út sấp, nhưng lão giả này thân thể chính là rất mất tự nhiên lom đi xuống, giống như là đảo ngược lại cầu có vòng tròn, còn có một điểm hướng bên cạnh nghiêng về xu thế. Lão bá, ta trước tiên giúp ngài đem cốt đầu chính qua đây, có thể sẽ có đau một chút, ta cái này mà số ba cái số, ngài lão nhân già trong lòng cũng tốt làm chuẩn bị. Tô Mộc nhắc nhở một câu, lão ông gian nan gật đầu một cái. Tô Mộc thấy vậy, nhẹ giọng mấy đạo, một, hai, rắc, vừa mới số hai tiếng, liền nghe một hồi xương cốt phục bị âm thanh vang lên. Lão ông không chờ phản ứng lại, cũng cảm giác bên hông một hồi đau đớn, rồi sau đó liền gọi đau thời gian đều không có, cái này đau đớn liền chuyển thành một luồng thoải mái, cảm giác thư thích ấy. Lão bá, cảm giác thế nào, đứng lên thử xem. Tô một bàn tay tại lão ông bên hông phát qua, tay số đỏ thoáng qua, đem lão ông bên hông cuối cùng một điểm cùng bầm tím, cũng triệt để tu bổ. Bên cạnh Tôn Tử thấy nhà mình ra ra không gọi đau, trên mặt cũng lộ ra hưởng thụ biểu tình, liền vội vàng tiến lên đỡ. Lão ông cũng tại Tôn Tử nâng đỡ, đứng lên. Rồi sau đó liền vội vàng hướng Tô một phương hướng hành lễ nói tạ. Nhiều tạ thần y đi, đa tạ. Ôi, lời dư thừa cũng không cần nói, thuận tay mà làm sao. Tô một cười khoát khoát tay, rồi sau đó hướng phía xếp hàng thư sinh phương hướng liếc mắt nhìn. Các thư sinh thấy Tô Mộc ánh mắt nhìn qua đây, ánh mắt dồn dập nhìn về phía trước, một bộ bình chân như vại bộ dáng, làm bộ không có nhìn thấy. Hoàng công tử, Tô Mộc nghe một câu ngữ, làm sao từ nhỏ không niệm qua sách gì, còn hy vọng công tử vì là Tô Mộc giải thích. Ồ, hoàng đế đến chút hứng thú, hiếu kỳ hỏi, là gì câu ngữ? Tô Mộc đưa mắt từ tú tài thư sinh trên thân rời đi đến, cười nói, tử biết, thấy nghĩa không bị, không có dũng vậy, giải thích thế nào? Hoàng đế nghe sau đó, chỗ nào còn không rõ ràng Tô Mộc ý tứ, có chút khinh miệt liếc mắt nhìn đám này tử thư sinh, rồi sau đó cất cao giọng nói, lời ấy xuất từ luận ngữ, vốn là câu vì là không kỳ bị mà tế chi, định cũng thấy nghĩa không bị, không có dũng vậy. Ý là, không phải chính mình tổ tiên mà đi tế tự, chính là định hót. Nhìn thấy hẳn là đích thân đứng ra sự tình, lại khoanh tay đứng nhìn, chính là hèn nhát. Ngươi, các tú tài nghe nói như vậy, trợn mắt nhìn về phía mở miệng hoàng đế, nhưng mà một cái hai cái, lại cũng không biết rằng nên dùng lời gì để phản bác. Đặc biệt là mới bắt đầu lên tiếng quát lớn cái này lão ông hai cái người đọc sách, lúc này càng không biết trốn đến nơi đâu. Thấy mọi người cái này phản ứng, Tô một cười cười, cũng không có tiếp tục lăng mạ bọn họ. Chỉ là cùng trẻ tuổi kia Tôn Tử cùng nhau dịu đỡ lão ông, đi tới bên cạnh xe ngựa ngồi xuống. "Lão bá, đến, ngồi xuống trước nghỉ một lát." "Ta lão hắn ngại." Lão ông một bên ngồi một bên hướng Tô một chắp tay ôm quyền. "Không có việc gì, chút sức mà thôi." Tô một cười cười, "Được, lão bá ngài cũng không có chuyện gì, mau mang ngài Tôn Tử đánh xe đến Nam Thành đi thôi, tại đây đều là nhiều chút nghèo hèn văn nhân, không có tiền mua người tháng tuổi." "Ta..." Lao ông há hốc mồm, do dự mãi, cuối cùng vẫn là thở dài, rồi sau đó đem trong lòng gắt gao ôm lấy bọc quanh, đưa cho Tô Mục. "Lão bá, ngài đây là?" Tô Mục không có nhận lấy, ngược lại là nghi hoặc nhìn đến lão ông. "Thật sự không dám giấu giếm, ta lão hán là bởi vì trong bọc này đồ vật mới đến Tây Thành. Ta nghe nói, cái này tụ bảo trai Vương Trường Quý, bỏ ra số tiền lớn vơ vét cái gì đó tự thiếp xuống, bên dưới nửa bước, vừa vặn ta cái này, hai tháng trước đánh mặt trưởng, từ chỗ khác người kia thắng được một bức chữ, vốn là ta cũng không làm sao để ý, chính là thấy cái này giấy sờ rất thoải mái, ở nhà. Tuyệt mạc đến người kia sẽ lấy tiền trở về đem chữ cho chuột về đi. Có thể không thể tưởng, người kia sau khi đi, cũng không trở lại nữa. Lao hán ta liền muốn đến cái này thử vận khí một chút, nhìn có phải hay không Vương Trường Quý muốn kia nửa bức chữ, thật không nghĩ đến. Ôi, nếu không là thần y xuất thủ, lão hán ta cái mạng này, phòng trừng đều bảo vệ không được. Nào có nghiêm trọng như vậy, chính là chật khớp xương, tùy tiện tìm một thủ nghệ tập hợp hoặc cốt khoa đại phu là có thể trị. Tô Mục đầy không thèm để ý cười cười. Cái này, ta lão hán là người thô hào, ngược lại nhận thức mấy chữ, nhưng chính là ăn nói bộ bề, sẽ không nói nhiều chút lời cảm tạ, nhưng mà tự thiết này, thần y ngài nhất định phải nhận lấy, coi như là lão hán quả cảm ơn. Lão ông vừa nói, đem bọc bên kín đáo đưa cho Tô Mục. Tô Mục sau khi nhận lấy, lần này cũng không có cự tuyệt, suy nghĩ một chút, từ phệ trong túi lấy ra một túi tiền, đưa cho cái này lão ông. "Lão bá, chữ này ta có thể nhận lấy, bất quá chữ này quá mức quý trọng, cái này một điểm tiền, coi như là ta tìm cho ngài số không, còn ngài nhất định phải nhận lấy." N383 chương 383, thưởng chương 383, thưởng đợi hai ông cháu rời đi, Tô Mục cầm lấy Lan Đình tập tự cùng hoàng thượng bốn người cùng nhau trở lại quán trà trong đó. "Tô thiếu hiệp, trong này là..." Hoàng đế nhìn đến Tô Mục trong tay bọc quanh, trong tâm mặc dù có chút chấp nhận phỏng đoán, nhưng lại không thể tin được. Sự tình sẽ không liền trùng hợp như vậy chứ? Giống như là tiểu thuyết chuyện bên trong viết một dạng. Hoàng công tử nhìn, Tô Mục cười cười, đem bao phục tháo gỡ, từ trong lấy ra nửa bức tự thiếp. Tờ giấy ố vàng, nhưng mà như cũ có thể nhìn ra nó bên trên rõ ràng đường vân, sợi trắng non xen lẫn, giống như tàm ti mở dạng, bình thường, lấy tên đẹp kén tầm giấy. Trên giấy, văn tự phấn khởi, một luồng lịch sử lắng động cảm giác khắp nơi mà tới. Hoàng đế chỉ là liếc mắt nhìn, cũng có chút say mê trong đó. Thẳng đến Tô Mục đem họa chụp lên, hoàng đế cái này tài, mới si mê như say rượu thu tầm mắt lại, rồi sau đó có chút ưỡn nẻo mở miệng nói, "Tô thiếu hiệp, tự thiếp này." "Hoàng công tử, tự thiếp này vốn là chuẩn bị cho ngài đấy." Tô Mục vừa nói, tay tại phệ túi trên phất qua, lại là nửa bức tự thiếp bại lộ trong không khí. Hoàng đế sau khi thấy được, hơi sững sờ. "Tự thiếp này không phải tại Vương Hoài Cổ." Hoàng công tử mắt sáng như đuốc, "Cái này nửa bức tự thiếp hẳn là từ Vương Hoài Cổ kia mang tới." Tô Mục cười đem chính mình tìm người đem Vương Hoài Cổ muốn tàng chữ tự thiếp đánh cháo cố sự, từng cái nói cho hoàng đế nghe. Trong lúc còn trọng để cùng lão Bạch công lao, hoàng công tử chụp thần đại bất kính tội, cái này miễn tội kim bài vốn là hoàng thượng có thể ký phát, lại bị thần đáp ứng ra ngoài, thần chết vạn lần. Tô Mục tội, hoàng thượng lại không quan tâm phất tay một cái. "Tô thiếu hiệp nói gì vậy, ngươi vì là chấm tìm tới Lan Đình tập tự, chấm thưởng ngươi còn đến không kịp, và lại nói, một bên miễn tội kim bài, hình bộ liền có ký phát quyền lợi, cũng không tính được đại bất kính. Ngược lại ngươi người bạn kia, giải thích chi tiết một chút, nếu là có cái gì thập ác bất xá hành vi phạm tội, cái này miễn tội kim bài, chấm cũng không thể phê chuẩn." Nghe hoàng đế lấy hoàng đế giọng điệu mở miệng, Linh Linh cùng ba người nhìn nhau, rồi sau đó phân thủ nước trà này cửa hàng tâm giác, để ngừa ngoại nhân tới gần. "Phải." Tô Mục gật đầu một cái, rồi sau đó đơn giản đem lão Bạch một ít sự tích nói. Bất quá nhưng cũng che giấu một phần không nặng không nhẹ chân tướng. Thì như tiến vào hoàng cung cái gì? Loại chuyện này, thoạt nhìn thậm chí còn không có đi phủ viễn tướng quân phủ trộm cửu lăng bồi tội lỗi lớn, hơn nữa không có nhân chứng vật chứng, nhưng nếu là thật nói ra, đó chính là cực kỳ mạo phạm hoàng gia uy nghiêm, là đại bất kính, chỉ sợ chính là hoàng đế tâm tình tốt, cũng muốn do dự một chút. Cho nên dĩ nhiên là có thể bất thì bất. Hoàng đế nghe qua sau đó, cũng là nhẫn nhịn không được mà cười. Một cái tông sư cao thủ, trong hắc đạo nổi tiếng nhân vật, mật lại nhỏ đến nhìn thấy bộ khoái đều run run trình độ. Thật là cái diệu nhân. Không qua hoàng thượng cũng không có hoài nghi Tô Mục nói dối, dù sao lão Bạch hồ sơ đều tại lục phiến môn đệ, hắn trang một cái là có thể tra được. "Được, nếu ngươi bị bằng hữu này cũng không có phạm cái gì tội lỗi lớn, kia chấm liền cho phép, bọn ngươi muộn chút thời gian đi tìm A Phát, để cho hắn tìm hình bộ phê bình một bên miễn tội kim bài xuống." "Tạ hoàng thượng." Tô Mục nói cảm ơn liên tục, thấy hoàng thượng ánh mắt còn có ý không ý hướng tự thiếp trên quan sát, Tô Mục đem lên nửa bức tự thiếp đưa tới, để cho hoàng thượng thưởng thức. Thừa dịp hoàng thượng phân thần thời khắc, đông nhiên mở miệng, "Hoàng thượng ngài ban đầu đáp ứng là đạt được nửa bức Lan Đình tập tự người, nó nơi ở bộ môn sang năm đồng lộc gấp bội, kia thần cái này lấy được một bức hoàn chỉnh, có phải hay không cái này ban thưởng, cũng muốn thích hợp để cao một chút?" "Phải." "A, ngươi nói cái gì?" Hoàng đế đang muốn gật đầu, đông nhiên kịp phản ứng, khẽ cau mày, "Chớm không phải đều đáp ứng ngươi một bên miễn tội kim bài sao? Cái này không giống nhau a, hoàng thượng." Tô Mục ngượng ngùng nở nụ cười, "Cái này miễn tội kim bài là thần hướng về ngài yêu cầu đến, cái này tưởng thưởng chính là ngài sáng sớm liền đáp ứng, nửa bức Lan Đình tập tự đã là giá trị liên thành, cái này một bức hoàn chỉnh giá trị, càng là đến không hết, ngài có phải hay không cũng phải?" Ý tứ một hồi. "Ừ, cũng có vài phần đạo lý." Hoàng đế suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, dù sao cũng chẳng qua chỉ là một điểm ngân tệ, lại thêm Tô Mục chuyện này xử lý, hẳn là để cho hắn vô cùng hài lòng, lúc này gật gật đầu nói, "Được, ngươi muốn cái gì, chỉ nếu không phải là quá mức, chấm đều đáp ứng." "Thần Tô Mục tạ chủ long ân." Tô Mục vốn là tạ một câu, rồi sau đó mới mở miệng nói, "Cũng không phải đại sự gì, chính là thần nghị hướng hoàng thượng nội dung chính bổng lộc. Ngài cũng biết, cẩm y liễu vệ cái này bổng lộc, hắn thật sự là có chút. Ngược lại không là thần chê ít, thật sự là có chút không xứng với thiên tử thân vệ thân phận. Chuyến đi cũng có mất hoàng thượng ngài mặt mũi a. Cái này, hoàng đế nghe thấy nửa đoạn trước mà nói, hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới Tô Mục có thể là nhìn chúng hắn bên trong kho kỳ chân dị bảo, duy chỉ có không nghĩ đến là đến muốn thêm tiền lương. Bất quá nghe được nửa câu sau thời điểm, hoàng đế cũng là tỉnh táo lại. Ở nơi này là đến giành công thưởng, đây là cho cẩm y liễu vệ cầu phúc lợi ích. Minh bạch sự tình mọi nguồn, hoàng đế trong tâm nguyên bản còn có chút oán niệm, lúc này cũng đều biến mất không còn một ngống. Cười đáp ứng. Được, chấm liền ứng ngươi. Ngày thứ hai, trên Kim Loan Điện, cẩm y liễu vệ thiên hộ Tô Mục hiến Lan Đình tập tự thiết một bức, rất được chấm tâm, đến cẩm y liễu vệ bổng lộc gấp bội, khắc trang bị thêm an ủi kim, phàm vị quốc vong thân người, nó thân nhân có thể với đầu tháng đi tới đến gần thiên hộ sở, nhận thương vong trợ cấp, lấy để cho sống qua ngày. Thái giám tuyên chỉ, Thanh Long tại trong đội ngũ sau khi nghe, mặt đầy kinh hỉ chi sắc. Liên hội vàng đi ra đội ngũ, cảm ơn hoàng ân. Thần Thanh Long, tạ chủ Long ân. Triều đình bên trên, quần thần nghe thấy trong thánh chỉ để sau, tất cả đều là nghị luận ở Mỹ, đặc biệt là tham dự vào chuyện này, trong đó lục đại ngành đặc biệt chủ sự người. Biểu tình kinh dị đan sen. Một mặt kinh dị với cẩm ý gì về âm thầm liền đem Lan Đình tập tự dâng lên đi, hơn nữa còn là hiến một bức hoàn chỉnh. Mặt khác chính là hoàng thượng đề cao ban thưởng. Đem nguyên bản 1 năm phần đồng lộc gấp bội, thăng cấp thành vĩnh cửu. Nguyên bản Tây Hán hộ Long Sơn trang hàng ngũ khả năng không chút nào để ý dù sao 1 năm đồng lộc lại nhiều như vậy, nhiều nhất cũng không quá mấy chục vạn lựa bạc. Nhưng là bây giờ, tích lũy tháng ngày phía dưới, cái này coi như không phải một số tiền nhỏ. Nhưng làm sao, cẩm y liễu vệ âm thầm dâng lên Lan Đình tập tự, hoàng thượng cũng âm thầm đem thánh chỉ suy nghĩ tốt, bọn họ những người này liền thời gian phản ứng đều không có, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn đến hâm mộ. Bất quá, triều đình bên trên, thanh âm phản đối tuy nhiên không có, nhưng lại có người nghi ngờ lên Lan Đình tập tự đường về và thánh chỉ tính chân thật. Hoàng thượng, cái này Lan Đình tập tự theo thần biết, chính là Tây Thành tụ bảo trai trưởng Quý Vương Hoài Cổ sở hữu, dựa vào cái gì bị cẩm y liễu vệ hiến tặng cho hoàng thượng, trong này có phải hay không N384 chương 384, vui buồn theo nhau chương 384, vui buồn theo nhau chẳng lẽ là cẩm y liễu vệ sử dụng cái gì? Thủ đoạn đặc thù, cái này tài, mới, lấy được cái này Lan Đình tập tự thiếp. Lễ bộ thị lang đứng ra đội ngũ, trong lời nói, tràn đầy ác ý nghe Thanh Long khẽ to mày. Chuyện này có mở ám là nhất định, dù sao nhiều ngày như vậy đi qua, Vương Hoài Cổ thái độ rất là rõ ràng. Không bán. Có thể lấy được nhất định là hiểu nhiều chút tiểu thủ đoạn, nhưng loại này ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, ngươi công nhiên đề xuất, liền có vẻ hơi không hiểu đại nghĩa. Trương đại nhân lời ấy sai rồi, kia Vương Hoài của một phố phường chi dân, làm sao có thể nắm giữ Lan Đình tập tự cái này một dạng bảo vật, và lại nói, phố phường lời đồn, Vương Hoài của được, phải, nửa bức Lan Đình tập tự, treo với tụ bảo trai triển lãm, cũng chẳng qua là nửa bức mà thôi. Thanh Long đứng ra, nhìn đến kia lễ bộ thị lang Trương Mậu, cầm ý vệ ta thiên hộ hiến đi lên, chính là một bức hoàn chỉnh tự thiếp, nếu như dùng thủ đoạn đặc thù từ Vương Hoài cổ tay ở bên trong lấy được, như vậy mặt khác nửa bức tự thiếp giải thích thế nào? Trương Mậu nghe vậy, trên mặt ôn hòa như cũ, bất quá nhưng có chút âm dương quái khí mà nói, có lẽ là làm bộ giả tự thiếp đến lừa gạt thánh thượng, hoặc là không dùng rõ ràng không tay không đoạn, cướp lấy kia nửa bức chữ rắn, lại lấy được nửa bức giả, thiếu gấm chắc vải thô cũng còn chưa thể biết được. Nghe nói như vậy, Thanh Long trong lòng cũng liền minh bạch thất thất tám tám. Tấm này tốt hơn phân nửa là đến chuyện theo dệt. Cũng bình thường, đối phương là phụ thuộc Đông Sưởng quan viên, mà bọn họ cẩm y liễu vệ phụng chỉ điều tra kỹ Đông Sưởng, hai người ở giữa quan hệ lợi hại, đối phương tự nhiên thấy không được cẩm y liễu vệ tốt. Lựa gạt hoàng thượng. Vương đại nhân chính là cảm thấy hoàng thượng tại tranh chữ giám định phương diện này. Hoàng thượng, thần tuyệt không có ý này. Nghe Thanh Long câu chuyện, Vương Mậu cũng biết phía sau hắn muốn nói gì, liền vội vàng lên tiếng đánh gãy. Hoàng đế bản, muốn, liền có chút không kiên nhẫn, lúc này nhìn về phía Chu Bố thị, hoàng thúc nghĩ như thế nào? Hoàng thượng, thần cho rằng, không bằng đem Lan Đình tập tự bày ra, để cho chúng thần xem một chút, thật giả phân biệt, nếu như kia Lan Đình tập tự thật vì là một bức hoàn chỉnh, có thể thấy phố phường lời nói không thể nhẹ tin, kia Vương Hoài cổ nhất định là làm bộ giả chữ, mua danh chỗ tiếng. Nếu như tự tiếp là giả, cẩm y liễu vệ lừa gạt thánh thượng, đây là đại bất kính, không thể nhẹ tha cho. Chu Bố thị tiến đến, tuy nhiên ngôn ngữ giống như là các đánh 50 đại bản, nhưng trên thực tế, thân là hộ Long Sơn trang chủ sự người, hắn tự nhiên biết rõ có thể làm được cẩm y liễu vệ thiên hộ, tuyệt đối không là tầm thường ngu dốt người, làm một bức giả tự thiếp đến Vương Hoài cổ châu đó thâu thiên hoán nhật còn tốt, tuyệt sẽ không làm lừa gạt hoàng thượng chuyện ngu xuẩn như vậy. Và lại nói, hắn tuy nhiên coi thường chính mình cái này chất tử, nhưng không thừa nhận cũng không được, đối phương tại tạp học trên phương diện, xác thực có vài phần thiên phú. Thư họa giám định càng không cần nhiều lời, rất được Hoa Thái sư chân truyền. Hoàng thúc nói rất hay, đã như vậy, A Cung, ngươi đi một chuyến ngự thư phòng, đem trên bàn dài tự thiếp cầm tới nơi này, để cho ở đây các đại thần xem một chút. Hoàng đế gật đầu một cái, hướng Linh Linh cung phân phó một câu. Phải. Linh Linh cung chắp tay lui ra. Không bao lâu, liền cầm lấy Lan Đình tập tự thiếp đi trở về. Trải qua người chuyên trách tu bổ, Lan Đình tập tự thiếp đã từ lúc mới đầu lượng tiết, lại lần nữa biến thành một bức hoàn chỉnh, trung gian chỉ có nhỏ không thể thấy một đạo vết tích. Chúng ái khanh tất cả xem một chút đi, cái này thiên hạ đệ nhất hành thư, Vương Hữu Quân chân tích. Hoàng đế nhìn thấy tự thiếp, trên mặt vẻ lo lắng phai đi, thay vào đó là che giấu không được vui vẻ. Nhắc tới Vương Hy Chi nao tàn phàn, bên trên một cái là Đường Thái Tông. Vì là tự thiếp, hư mà thật sự chi, thật sự mà hư chi, liền binh pháp đều dùng tới, mới đưa tự thiếp này thu vào tay. Cuối cùng càng là đưa tới phần mộ trong đó đi. ép một cái vui tốt danh tiếng đế vương, dùng được như thế làm người chỉ trích thủ đoạn, đủ có thể thấy cái này Lan đỉnh tập tự hi hữu rung động lòng người địa phương. Hoàng đế mở miệng, đứng ở phía trước mấy hàng đại thần, dẫn đầu đi lên. Chu Vô Thị tại tự thiếp trên quan sát một phen sau đó, nhìn về phía bên cạnh Hoa Thái sư, cười nói, "Thái sư nghĩ như thế nào, tự thiếp này là thật hay là giả?" "Con tầm đấy, dâu chuột bút, chữ này bên trong là thần vận mười phần, là thật không thể nghi ngờ." Hoa Thái sư suy ngẫm trong dâu, nhìn đến tự thiếp, trong mắt tràn đầy thích thú. Người khác thấy Hoa Thái sư cái này tưởng tượng giới thái đấu đều lên tiếng, cũng dồn dập phụ họa. Duy chỉ có đứng sau này một ít, lúc này chính đưa dài cổ nhìn Vương Mộng, biểu tình hơi cứng đờ. "Hoa Thái sư, ngài vài ngày trước đi tụ bảo trai, không phải nói Vương Hoài cổ kia nửa bước mới là thật, ngài lúc này mà tại sao lại?" "Ha ha ha, Vương đại nhân, lão phu tuổi này lớn, luôn có cái nhìn lầm thời điểm, ngài nhiều tha thứ." Hoa Thái sư cười chắp tay một cái, rồi sau đó lại nói, "Bất quá nay mà ta coi đến rõ ràng, bức chữ này tương ứng Vương Hữu Quân chân tích, không sai." Vương Mậu nghe xong, mặt lộ cay đắng, lại cũng không tiện nói gì. Hoa Thái sư đều ra mặt chậm xe, hắn muốn là, nếu là nói thêm gì nữa, liền có vẻ hơi không biết chết việc sống. Lĩnh Hót Đông Sưởng quy định Hót Đông Sưởng, hắn đầu này còn muốn đi. Bãi chiều, Thanh Long trở về Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ. Chuyện thứ nhất chính là đi tới Nam Trấn phủ thi, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này báo cho trưởng quản ưu khuyết điểm thưởng phạt Nam Trấn phủ sứ Mên Vũ. Chính là tiến vào Nam Trấn phủ thi, còn không chờ nhìn thấy Mên Vũ, một chút thân ảnh màu tím dẫn đầu đập vào mi mắt. "Từ Y Liễu, hôm nay ngươi làm sao như vậy nhàn rỗi, còn có thời gian đến Nam Trấn phủ thi bên này?" Thanh Long đi lên trước, vỗ vỗ Niếp Tử Y Liễu bà bay, trêu nói. Vậy mà Niếp Tử Y thì xoay đầu lại, chính là hốc mắt đều có chút phát hồng, thanh âm nhẹ nào, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Xảy ra chuyện gì? Thanh Long thấy một màn này, cũng là biết rõ xảy ra chuyện, trong tâm mơ hồ bất an cảm giác càng ngày càng nồng đậm lên. Mông Nguyên thám tử truyền về tin tức, sư phụ ta, sư phụ hắn, thân phận bại lộ, sinh tử biết trước. Cái gì? Thanh Long đồng tử đột nhiên rút lại, người nói là Chu Tức hắn. Ừm. Niếp Tử Y thì gật đầu một cái. Chính tại lúc này, Huyền Vũ cũng từ đại môn đi tới, nhìn thấy Thanh Long, vốn là chắp tay một cái, đại ca ngươi tìm ta. Rồi sau đó mới là chú ý tới Niếp Tử Y bộ dáng, nghi ngờ nói, nàng đây là làm sao? Chu Tước xảy ra chuyện. Thanh Long lời ít ý nhiều, Huyền Vũ sau khi nghe được, đồng dạng có chút không bình tĩnh, nhưng vẫn là hướng nhìn trái phải một chút, cuối cùng thấp giọng nói, cái này mà không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta vào phòng lại nói. Ba người sau khi vào phòng, Huyền Vũ lại gọi tới hai cái thân tín ở cửa trấn giữ, rồi sau đó đóng cửa phòng, tại, mới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Niếp Tử Y, hỏi, Tử Y, nói nhanh lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay sáng sớm, Lựa Gạt Nguyên Đại Đô thám tử truyền về tin đến, nói sư phụ ta thân phận hắn bại lộ, bị Mông Nguyên cao thủ truy sát, cùng hai tên bách hộ giết ra khỏi vùng đây, về sau sinh tử biết trước. N385 chương 385, Thanh Long muốn đi Mông Nguyên. Chương 385, Thanh Long muốn đi Mông Nguyên. Tin tức từ Mông Nguyên truyền trở lại thủ đô, trên đường ít nhất chỉ hoãn 2 ngày. Lấy Chu Tức thực lực, nếu như thoát khỏi đuổi bắt, nhất định sẽ tìm cơ hội liên hệ ven đường thám tử, đem tin tức truyền về, hiện tại ngược lại là trước tiên nhận được tin tình báo này, liền có nghĩa là. Huyền Vũ nói không có tiếp tục nói hết, nhưng vô luận là Thanh Long vẫn là Niếp Tử Y Y, đều nghe minh bạch hắn nói bên trong ý tứ. Kia thế làm sao bây giờ, sư phụ ta hắn? Tử Y Y, chuyện này từ ta cùng Huyền Vũ trấn phủ sứ trước tiên bàn bạc một phen, ngươi đi xuống trước đi, yên tâm, Chu Tước hắn sẽ không có chuyện gì. Thanh Long phất tay một cái. Phải. Niếp Tử Y Y do dự đã lâu, cuối cùng vẫn chắp tay cáo lui. Chờ đến Niếp Tử Y Y sau khi rời đi, Thanh Long trầm ngâm chốc lát, nói, Huyền Vũ, giúp ta thu thập hành lý. Đại ca ngươi làm ơn. Huyền Vũ nghe nói như vậy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long. Nghe lời này ý tứ, Thanh Long là tính toán một thân một mình đi tới Mông Nguyên, cứu viện Chu Tước. Ừm. Thanh Long gật đầu một cái. Chuyện này tuyệt đối không thể. Huyền Vũ biểu tình nghiêm túc, khuyên nhủ, đại ca, ngươi thân là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, chưa trải qua báo cáo chuẩn bị tự mình rời kinh đã là trọng tội, càng không nói đến vẫn là đi tới Mông Nguyên. Như bị gian nhân tố giác, sợ rằng toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ đều muốn bước đông sưởng bước sau, vạn kiếp bất phục a. Theo ta thấy, chuyện này vẫn là tấu lên hoàng thượng, sau đó phái một hai tên thiên hộ đi tới Mông Nguyên. Hoàng thượng sẽ không đồng ý. Thanh Long không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu. Đúng như Huyền Vũ nói kia một dạng, hắn với tư cách Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, quyền cao chức trọng, không có chuyện gì không được rời kinh, chứ đừng nói là đi tới Mông Nguyên. Này không phải là có tín nhiệm hay không sự tình, mà là thân phận hắn đặc thù, thống lĩnh chính là thiên tử thân vệ, nếu như cùng Mông Nguyên người có tiếp xúc, khó bảo toàn hoàng thượng không hiểu ý sinh hiểu lầm. Ý ta đã quyết, không cần quên nữa. Tóm lại, ta rời khỏi trong khoảng thời gian này, Cẩm Y Liễu vệ sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi cùng Bạch Hổ xử lý. Hoàng thượng nếu như hỏi tới, thì nói ta bê quan đột phá, chính tại nguy cấp, cần được nửa tháng thời gian. Thanh Long căn dặn xong, liền vội vã rời đi. Huyền Vũ thấy Thanh Long bóng lưng rời đi, trầm mặc đã lâu, cuối cùng thở dài. Bên kia, Niếp Tử Y Y rời khỏi Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ, chẳng có mục đích tại trên đường đi. Đống nhiên một cái tay từ phía sau lưng đưa tới, Niếp Tử Y không chút suy nghĩ, xoay người lại chính là một trường đánh. Bành, bàn tay đánh vào người kia trên thân, trường lực lại bị toàn bộ hóa giải, rồi sau đó liền nghe được một hồi bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Vi vi vi, vừa thấy mặt chính là sát chiêu, đây là muốn tháo mài giết. Phi phi phi, tính toán, xảy ra chuyện gì à? Một người tại trên đường chính lắc lư, cái này cũng không giống như ngươi à, Niếp Thiên Hộ. Tô Mục. Niếp Tử Y ngẩng đầu lên, thấy Tô Mục đang nhìn chính mình, tâm tình trong nháy mắt bó không được, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống xuống, ôm lấy Tô Mộc khóc lớn lên. Thanh âm cực lớn, nhắm chúng trên đường bách tính dồn dập ghé mắt đến xem. Lúc thỉnh thoảng còn cùng bên người đồng bạn cắn kề hai nói nhỏ, hướng phía hắn phương hướng chỉ một chút, giống như là nhìn một cái đùa bỡn cô nương cảm tình cầm thú một dạng. "Uy uy uy, ta còn cái gì cũng không làm a?" Tô Mộc giang hai cánh tay tỏ vẻ thanh bạch, trên mặt có nhiều chút ủy khuất. "Không phải, này đều chuyện gì mà a, hắn đám này cầm y liễu vệ lập một công, chuẩn bị đến đánh một chút gió thu, chính là chỗ tốt này không có mò được, ngược lại là bị xem là cầm thú. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a." "Được, tính ta người tốt không hả báo, ta nói, chúng ta chuyển sang nơi khác không đi, khắc, đừng tại trên đường chính để cho người chế giễu." Tô Mộc vừa nói, nhìn trái phải một chút, cuối cùng tìm đến một cái nhà trọ, nâng Niết Tử Ý Liễu đi vào mở căn phòng khách. Sự tình chính là loại này. Niết Tử Ý Liễu nước mắt như mưa đem sự tình kể xong. Tô Mộc sau khi nghe, cau mày. Chuyện này phát sinh khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp thôi. Cẩm Ý Liễu vệ chân trước nhận được hoàng thượng phong thưởng, chân sau Chu Tước liền xảy ra chuyện. Cũng không đối. Thật muốn là bản về thời gian đến, Chu Tước xảy ra chuyện còn muốn hàng ở phía trước, ước chừng là Đông Sưởng bị cha phong về sau, Vương Hoài Cổ đạt được Lan Đình tập tự lúc trước. Đối đầu. Ta nói cái này Lan Đình tập tự làm sao sớm không chạy ra, muộn không chạy ra, hết lần này tới lần khác Đông Sưởng xảy ra chuyện, Tào Thiếu Khâm hành động chế ngự thời điểm chạy ra, cảm tình là. Ngươi nói cái gì? Niết Tử Y Y khóc qua, tâm tình cũng ổn định không ít, lúc này thấy Tô Mộc nói nhỏ không biết đang nói cái gì, nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói. Chu Sáo. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói Chu Tức chấn phủ sứ xảy ra chuyện tin tức đều có ai biết. Tô Mộc giống như là nhớ tới cái gì đó, liền vội vàng hỏi nói. Niết Tử Y suy nghĩ một chút, nói, mật báo bảo mật đẳng cấp rất cao, là trực tiếp đưa đến trong tay của ta, ven đường chưa mở qua, về sau ta cũng chỉ nói cho Thanh Long chỉ huy sứ cùng Huyền Vũ trấn phụ sứ. Đi, cùng ta trở về một chuyến Cẩm Y Liễu vệ. Tô Mộc nghe nói như vậy, biểu tình trước giờ chưa từng có nghiêm túc, nhảy một tiếng đứng lên, rồi sau đó nắm lấy Niết Tử Y Liễu tay áo, liền muốn hướng Cẩm Y Liễu vệ phương hướng đi tới. Cẩm Y Liễu vệ. Thanh Long chỉ huy sứ đã thu thập xong hành trang, trên mặt đeo lên đặc biệt chế tác riêng mặt nạ ra người, đang chuẩn bị cưỡi ngựa giơ roi, chạy thẳng tới Mông Nguyên. Nào ngờ ngay tại lúc này, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên ngăn ở trước ngựa mới. Chỉ huy sứ đại nhân, còn dừng bước. Tô Mộc thấy rõ chặn đường người diện mạo, Thanh Long chỉ huy sứ khẽ cau mày, tránh ra, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Chính là bởi vì chỉ huy sứ đại nhân có chuyện, cho nên thuộc hạ mới phải xuất hiện ở chỗ này. Tô Mộc một bước không lùi, cùng lúc đối với, đúng, bên người Niết Tử Y Y nháy mắt một cái, để cho đem ngựa dắt đi. Rồi sau đó nhìn trái phải một chút, tại phát hiện mấy tên tiểu kỳ thần sắc có cái gì không đúng, hướng phía Thanh Long nói ra, chỉ huy sứ đại nhân, tại đây không phải là nói chuyện địa phương, không ngại chúng ta vào nhà nói chút. Thanh Long nghe vậy trầm mặc mấy mắt, cuối cùng vẫn gật đầu. Đi theo ta. Trong phòng, Tô Mộc đóng cửa phòng sau đó, liền bày ra kỳ môn bố cục, đem trong cuộc bên ngoài thanh âm cắt đứt. Chỉ huy sứ đại nhân chuyến này, có thể là chuẩn bị đi cứu viện Chu Tước trấn phủ sứ. Biết do còn hỏi. Chu Tước sinh tử biết trước, Thanh Long lúc này tính khí cũng có chút không tốt. Kia chỉ huy sứ đại nhân biết hay không vì sao Chu Tước đại nhân sớm không bại lộ, muộn không bại lộ, hết lần này tới lần khác là cầm ý để vệ điều tra kỹ Đông Sưởng thời điểm bại lộ. Ngươi có ý gì? Thanh Long khẽ cau mày, chính gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Thanh Long bốn người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay một người trong đó xảy ra chuyện, dĩ nhiên là lòng như lửa đốt. Lo ngại, thế cục này tự nhiên cũng liền nhìn không rõ ràng. Thuộc hạ dám cam đoan, chỉ huy sứ đại nhân hôm nay rời khỏi kinh thành, ngày mai Lâm Triều bên trên, Tào Chính Tuần liền sẽ tham đại nhân một bản. Bốn, tội danh sao? Không ra ngoài dự liệu tương ứng là thông gian bán nước, kia lúc bệ hạ dưới cơn nóng giận, định sẽ phái người đem đại nhân đoạt về trách móc, cho dù là đại nhân sau chuyện này biểu dương minh do. Tô Mộc nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Rồi sau đó thuận tay từ trên bàn cầm lên một cái sứ men xanh chén trà, trên tay vừa dùng lực, giang giác, chén duyên trên bay loạn một cái tầm thường mảnh vỡ. Đại nhân, cái này phòng nghị sự chén trà, nếu như sụp đổ một cái cực kỳ nhỏ cái miệng nhỏ, ngài nói uống trà người dùng còn có thể thư thái sao? N386.